Chương 1464, các vị đạo hoa chỉ hữu giả chương 1464, các vị đạo hoa chỉ hữu giả xích hồng đại điện bên trong, sát chết cháy trải rộng, với lại phần lớn đã tàn khuyết không đầy đủ, bộ mặt hoàn toàn thay đổi, phóng tầm mắt nhìn tới, cảnh tượng tương đối sự khốc liệt. Nam Cung Kình nửa ngồi tại một bộ coi như nhìn rõ tướng mạo sát chết cháy bên cạnh. Người này ta hình như biết nhau, nhiều năm trước từng gặp qua một lần, mặc dù luôn luôn không biết hắn họ gì tên gì, nhưng lại hiểu rõ còn nhớ, cái kia thời liền đã đưa thân thượng tam giai rồi. Nam Cung Kình thở dài, trong lòng tiếc hận. Một vị thất giai tu sĩ tại ngoại giới ảnh hưởng cực lớn, bất kể trô đến nơi nào cũng được vạn người ngưỡng mộ, thậm chí khai tông lập phái cũng đầy đủ rồi. Nhưng hôm nay lại bị đốt sống chết tươi tại thần lăng, qua loa giải quyết xong cả đời. Thần lăng cấm chế dưới, pháp lực không còn, các tu sĩ phần lớn đã về tới ban đầu cái đó yếu ớt không chịu nổi nhục thể phàm thai, căn bản chịu không được khó khăn. Nam Cung Kình tự hỏi, nếu không phải Diễm đại nhân ban cho linh đan bảo dược, hắn còn có thể đi đến này sao? Có thể sớm tại Thiên Phong Điện, liền gấp tại Mãng Nhu Tông tiêu tiểu chi thủ rồi. Lúc này, Quỳnh Âm Tông một tên trưởng lão nói, theo lão hủ nhìn xem, thiêu chết những người này hỏa diễm cũng không đơn giản, trong đó tiếp cận ba thành là chết trong xích dương lô đặc thủ lô diễm phía dưới. Ngoài ra, còn có số ít người nên hao tổn tại một ít hỏa hệ pháp khí. Chẳng qua nhiều nhất vẫn là bị một loại càng thêm thần bí hỏa diễm đoạt đi rồi tính mệnh, ngọn lửa kia hơn phân nửa còn mạnh hơn xích dương lô. Thiên hỏa xích hoa. Dạo bước đến trong đại điện bệ đá hồ ly, nhìn qua kia dông tuyết lô khảm lẩm bẩm nói nhỏ. Cùng nhau đi tới, nàng đã là sơ bộ hiểu rõ rồi bát sắc đạo hoa đặc tính, toàn này màu đỏ đại điện trong chết đi tu sĩ, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp, tất nhiên cùng với nó thoát không khỏi liên quan. Cũng không biết kia phiến thiên hỏa xích hoa cuối cùng rơi xuống trong tay ai rồi, nhìn xem trong điện này cảnh tượng, không thể nghi ngờ đây cái khác đạo hoa tranh đoạt còn muốn bị liệt. Ngọc Linh Lung che miệng mũi gian nan nói, bốn phía tràn ngập nồng đậm khét lẹt nhường nàng nhịn không được buồn nôn. Mặc kệ cái khác đạo hoa rơi vào tay người nào, chúng ta đều phải đuổi theo tìm tòi hư thực, cuối cùng ta cảm thấy, những thứ này đạo hoa xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, thực tế còn bắt sắc đạo hoa tề tụ một chỗ rồi. Hồ Ly nhẹ nhàng nắm khép lại bàn tay trắng như ngọc, lòng bàn tay thiên phong thanh hoa có hơi ba động, dường như có nào đó dẫn dắt lực lượng tại chỉ rõ nhìn đi tới phương hướng. Thần lăng bên trong có chỗ vô cùng rộng rãi quảng trường. Hắn diện tích chi đại, dù là tám sắc đại điện cộng lại cũng không kịp một nửa, mái vòm chi cao thì càng không cần phải nói, chắc hẳn chính là thần lăng chi cực. Còn sống sót tu sĩ tụ tập ở đây, một túm điểm giúp phân công, cũng vẫn duy trì một khoảng cách, dường như cũng mặt lộ căng thẳng cùng cảnh giác. Chỉ vì lúc trước trải nghiệm chém giết quá mức thảm thiết, đến mức đến bây giờ cũng lòng còn sợ hãi. Một bộ áo trắng Mộ Dung Tình cũng có vẻ ung dung, tại lo liệu xích dương lô bảo vệ đan thần các một đoàn người đồng thời, chính tỉ mỉ tưởng tận xem xét lòng bàn tay xích hồng cánh hoa. Trên tay có món phòng thần khí kề bên người, hắn tử là yên tâm có chỗ dựa chắc. Nguyên bản là đánh lấy đến thử vận khí một chút suy nghĩ, cái nào nghĩ đến, này thần lăng bên trong lại thật có đạo hoa bực này vật thần kỳ tồn tại. Lao tổ trên tay kia phiến thiên hỏa xích hoa có thể bảo bối cực kỳ, người bên ngoài nhìn xem đều không cho nhìn xem, quả thực hẹp hòi, hiện tại ta thì có rồi, hắc hắc. Mộ Dung Tình có chút đắc ý, nhớ lại về phía sau nhất định phải tại lao tổ trước mặt hảo hảo đùa giỡn một chút vài phong mới được. Thiếu chủ rừng không thể phớt lờ, có mảnh này đạo hoa nơi tay, chỉ sợ tại chúng ta về đến đan thần cắt trước đó cũng sẽ không thanh tĩnh. Một lao giả nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở. Mộ Dung Tình hơi khiêm tốn lại ý cười, ho nhẹ hai tiếng nói, yên tâm đi Lý lão, trong lòng ta biết rõ. Cách đó không xa, Thiên Độc Nữ một người một phiên, vai phong nghiêm nghị, chấn nhiếp chung quanh các phương nhân mã. Cho dù ở đây người phần lớn đều biết Thiên Độc Tử Hoa thì ở trên người nàng, nhưng lại ai cũng không dám tùy tiện tiếp cận, chớ đừng nói chi là có ý đồ xấu gì rồi. Vạn độc phan khủng bố, không ít người cũng kiến thức qua, dính chi tất vong, chạm vào tức tử, có pháp lực kể bên người còn như vậy, càng không cần nói thần lăng cấm chế hạ mọi người đều đã biến trở về đến nhục thể phàm thai rồi. Tiểu nhi tử kia thực sự quá độc ác, vừa rồi nếu không phải chạy nhanh, vẫn thật là tại nàng lật thuyền trong mương. Lôi Phúc Hải lòng vẫn còn sợ hãi nói. Hắn bên cạnh, Giang Tính nam tử vẻ mặt u hoán, Lôi Minh à, ta nói ngươi chọc giận nàng làm gì, nếu tại bên ngoài, ngươi ta tu vi đủ cao, cho dù tay nàng cầm phòng thần khí đều không cần để ý. Nhưng hôm nay tại thần lăng, pháp lực đều bị phong cấm rồi, chỉ có thần chi lĩnh vực quy tắc hạ mới năng động dùng một hai, bây giờ nàng muốn giết chúng ta, vẫn đúng là phí không bao nhiêu công phu. Lôi Phúc Hải không cam lòng nói, thử, đều do kia Nam Cung Kình, một chút quyết đoán đều không có. Rõ ràng có thực lực cùng tiên độc nữ tranh một chuyến không phải làm con rùa đen rút đầu, kết quả hại chúng ta chật vật như vậy. Cái này, Giang Tính nam tử khoe miệng giật một cái, trong lòng tự nhủ ngươi ra mặt này thì thực sự là không ai bằng rồi, lần đầu thấy sử dụng người bên ngoài không thành còn mang tức giận. Lôi Phúc Hải trầm ngâm nói, đan thần các cùng tiên độc nữ cũng có phòng thần khí nơi tay, chúng ta khẳng định không động được, mặc dù có ý nghĩ cũng phải đã xuất thần lăng lại nói. Thiên Duệ Kim Hoa rơi vào rồi Kim Thị thần tộc chi thủ, cũng là như thế. Về phần còn lại, Lôi Phúc Hải quét mắt trên quảng trường điểm giúp kết phái chúng tu sĩ, ánh mắt của hắn dừng lại tại một tên mình trần thân trên tinh tráng hán tử trên người. Thiên Trần Hoàng Hoa chính là bị hắn đoạt được. Một tên không biết xuất thân thể tu, lại câu chuyện thật lớn đến kinh người, cứ không dễ chọc. Thiên Lôi Ngân Hoa cùng Thiên Mục Bích Hoa người nắm giữ là kia hai tên đứng chung một chỗ thiếu niên, đồng dạng không biết lai lịch. Còn có đạt được Thiên Thủy Lam Hoa tên kia thần thủy cung cường giả. Cuối cùng, Lôi Phúc Hải quay đầu nhìn lại một phương hướng nào đó, có một đoàn người chính không nhanh không chậm đi vào quảng trường, đi trong đám người. Giả sử ta đoán không lầm, kia nửa mảnh thiên phong thanh hoa hiện tại cũng có thể hoàn chỉnh đi. Hòa tam một đoàn người đến đồng thời, trong nháy mắt liền khiến cho tất cả mọi người chú ý trên quảng trường bầu không khí càng thêm nghiêm trọng. Hồ ly trong tay cầm thiên phong thanh hoa không hiểu trở nên hưng phấn lên, cảm thụ lấy đến từ bốn phương tám hướng trong lúc vô hình liên hệ, có dẫn dắt thì có bài xích. chắc hẳn đầu nguồn chính là ngoài ra bảy sắc đạo hoa. Nhưng mà còn không đợi nàng nghĩ sâu, lớn như vậy quảng trường đột nhiên chấn động, vị trí trung ương chỗ lại có tọa bắt giác bệ đá chậm rãi dâng lên. Nguyên bản đứng ở vị trí này mấy người cuống quýt theo trên bệ đá nhảy xuống, sôi nổi thoát khỏi. Bây giờ thân ở nguy hiểm nặng nề thần lăng, ai cũng không nên kinh thường. Trên bệ đá còn có 8 cái cột đá, riêng phần mình có khắc một bộ đồ án, rõ ràng năng lực phân biệt ra được là hỏa, thủy, phong, lôi và nguyên tố biểu tượng. Là bát sắc đạo hoa. Có người kinh ngạc nói, phía trên bệ đá này nên có khắc nào đó trận pháp, bát sắc đạo hoa chính là trận nhãn. Chẳng lẽ lại chỉ có kích hoạt trận pháp chúng ta mới có thể rời khỏi? Lời này vừa nói ra, lực chú ý của chúng nhân liền lần nữa tập trung vào các loại đạo hoa người nắm giữ trên người. Có thể Mộ Dung Tình, Thiên Độc Nữ bà, trên tay đạo hoa lại không hẹn mà cùng cũng bóp nắm thật chặt, rốt cuộc này đồ vật đến tay, ai lại khẳng giao ra đấy? Sao liệu lúc này biến cố tái sinh? Chỉ thấy chính giữa bệ đá vị trí, một tên thân ảnh hư ảo lão giả xuất hiện ở trước mắt mọi người. Không ngờ rằng ta già đầu lĩnh qua đời sau đó còn có nhiều người như vậy tới thăm, thật là có chút thụ sủng nhược kinh nha, ha 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 ha. Chương 1465, Quảng Nguyên Thần Quân chương 1465, Quảng Nguyên Thần Quân hư ảo lão nhân xuất hiện, giống như nước sôi đột nhiên xối vào nóng hổi dầu nóng, có thể giữa sân vốn là bốc lên không khí khẩn trương càng biến đổi thêm nổ tung. Mọi người sôi nổi hoảng sợ lui lại, như lâm đại địch. Chỉ có các phương cũng theo lão nhân đôi câu vài lời bên trong bắt được một chút thông tin. Hắn chính là Lăng Tẩm Nguyên chủ, một vị đặt chân thần chi lĩnh vực viễn cổ đại tu. Cái kia thân hình hư ảo lão nhân thấy mọi người như thế kinh sợ, không khỏi bước râu cười cười, trấn an nói, các vị đạo hữu chớ sợ, lão già ta chỉ là xem trong nhà náo nhiệt ra đây xem xét, sẽ không đối với các ngươi làm gì ha ha ha. Nhưng mà các phương tu sĩ sau khi nghe xong vẫn là thả lỏng không xuống. Rốt cuộc trước mặt vị này khi còn sống thế nhưng thần giai cường giả, dù là sau khi chết còn sót lại ti lọn tàn hồn, chỉ sợ cũng siêu nhiên tại đông đảo chúng tu tồn tại. Huống chi bây giờ thân hãm nhà tù, chết pháp lực, nhưng đối phương vẫn còn chiếm sân nhà ưu thế. Này lên kia xuống, cho dù nói là người là giao tớt, ta là thịt cá, cũng không tính là khoa trường, ai lại dám xem thường đấy. Mộ Dung Tình trên tay xích dương lô ánh sáng màu đỏ càng thịnh, thỉnh thoảng phun ra nuốt vào ngọn lửa, nhiệt độ nóng bỏng nhanh chóng lan tràn tại tất cả quảng trường. Thiên Độc Nữ nét mặt chuyên chú, đỉnh đầu hắc phan không gió mà bay, khói độc tràn ngập, tùy thời chuẩn bị ra chiêu. Tiêu Kim Thị thần tộc người gìn giữ huyền thiên giám phản phẩm bảo vệ bản thân, toàn thân kim quang phun trào. Còn lại các phương tu sĩ cũng đều ra hết câu chuyện thật, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đặc biệt đạt được đạo hoa mấy người, không hỏi mà lấy cầm chủ ra thứ gì đó, bây giờ bị đánh bỡ, không khỏi thực tế căng thẳng. Gặp tình hình này, thư hảo lão nhân dường như có chút bất đắc dĩ, không khỏi thở dài, chậm rãi đi xuống bệ đá, tùy tiện ngồi ở một chỗ đất trống. Hắn này một động tác, có thể chúng tu sĩ lại lần nữa triệt thoái phía sau, trong lúc vô tình liền làm thành rồi một vòng tròn. Hay là trước báo cái hào đi, lão phu Quảng Nguyên tử nhận được người đời coi trọng, cũng có thể gọi cái Quảng Nguyên thần quân, không biết đương thời nhưng còn có người còn nhớ hay không. Chúng tu sĩ nghe vậy đều là khẽ giật mình, tiếp lấy sôi nổi theo trong đầu tìm kiếm lên Quảng Nguyên tử danh hiệu. Nhưng rất nhanh, rất nhiều trên mặt người liền toát ra hoài nghi, mặc kệ là Quảng Nguyên tử hay là Quảng Nguyên chân quân, hình như đều có chút lạ lẫm, dường như chưa từng nghe thấy. Thư hảo lão nhân nụ cười trên mặt cứng đờ, chưa phát hiện lắc đầu than nhẹ, nghĩ đến cái danh hiệu này đối với đương thời người quá xa xưa, cố gắng sớm đã bị phủ bụi tại thời quang trường hà đi. Nhưng mà còn không đợi hắn sầu não năm tháng vô tình, nhưng lại nghe nói trong đám người truyền ra một tiếng kinh ngạc. Quảng Nguyên thần quân, chẳng lẽ trăm vạn năm trước vị kia đan đạo lĩnh vực thì rất có thành tích viễn cổ đại tu? Thư hảo lão nhân hai mắt tỏa sáng, theo tiếng kêu nhìn lại, là một tên tay nâng xích hồng đan lô bạch đi thiếu niên. Không ngờ rằng đương thời thật là có người còn nhớ lão phu, ha 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 ha. Tiểu hữu, dám hỏi có thể thuận tiện báo cho biết tục danh. Bạch đi thiếu niên tiến lên một bước, cung cung kính kính thi lễ một cái, người trẻ tuổi Mộ Dung Tình, bái kiến Quảng Nguyên thần quân tiền bối. Thư hảo lão nhân cười lấy gật đầu một cái, ừm, không sai, chưa kịp trăm tuổi liền đã tu luyện đến ngũ giai chân linh cảnh, đủ để được xưng tụng là kinh tài tuyệt diễm rồi. Mộ Dung Tình khiêm tốn nói, tiền bối quá khen rồi, vãn bối có thể còn kém rất xa. Lúc này, bên cạnh cách đó không xa truyền đến một tiếng khinh thường cười nhạo. Thôi đi, người ta tiền bối chỉ là khách sáo một chút, người nào đó lại vẫn tưởng thật, da mặt đúng là dày đến đáng sợ. Mộ Dung Tình nghiêng đầu trừng Thiên Độc Nữ một chút, cắn răng nói, Độc Ba Tử, ngươi thiếu nói hai câu không ai coi ngươi là câm điếc. Thiên Độc Nữ hừ nhẹ một tiếng, hai tay ôm ở trước ngực, đối với Mộ Dung Tình cảnh cáo làm như không thấy. Thư hảo lão tầm mắt của người thì bắn ra đến, tò mò đánh giá nữ tử áo tím. Độc tu, như thế không thông thường. Mặc dù bình thường mà nói, độc đối với người tu hành mà nói ích lợi không lớn, không hơn bạn pháp tự có bản đạo, một con đường đi đến cực hạn, chắc chắn sẽ có chỗ thuế biến. Tiểu cô nương, lão phu coi trọng ngươi. Thiên Độc Nữ nghe vậy lại hỉ, đắc ý cười nói, hay là tiền bối có hiểu biết chính xác, không như người nào đó, tầm nhìn hạn hẹp, một chút nhãn lực đều không có. Mộ Dung Tình sạm mặt lại, khí toàn thân thẳng phát run, hắn lại sao lại không biết Thiên Độc Nữ lúc này nói gần nói xa điểm là ai vậy? Độc Ba Tử, sớm muộn cũng có một ngày muốn để ngươi đếm thử tiểu gia lợi hại. Thời gian dần trôi qua, hư hảo lão nhân hiền hòa làm cho mọi người buông lòng chút ít cảnh giác. Bọn hắn đột nhiên cảm thấy, vị này năm đó qua đời thần giai cường giả có thể cũng không phải thích bưng lấy tiêu ngạo cái chủng loại kia, ngược lại là có chút bình dị gần gũi rồi. Lão giả này cho ta cảm giác có điểm lạ, nhìn lên tới không hề giống đã chết người tàn hồn, luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Hồ ly trong đám người xem kỹ cách đó không xa hư hảo thân ảnh, mày liêu có hơi nhíu lên, như có điều suy nghĩ. Thiếu một chút cái gì? Nam Cung Kình cùng Bình Âm Tông tất cả trưởng lão nhìn nhau sững sờ. Thần Lăng cấm chế phong bế bọn hắn pháp lực đồng thời, thì tước đoạt tu giả bén nhạy linh giác, thần thức càng không cách nào vận dụng. Cho nên, bọn hắn cùng ở đây cái khác đại bộ phận tu sĩ giống nhau, hiện nay chỉ có thể vì nghe nhìn cảm giác biểu tượng. Ly tỷ tỷ, ta cũng cảm thấy có điểm gì là lạ, nhưng nói không nên lời. Ngọc Linh Lung có lẽ là bởi vì còn cất giữ nữ tử đặc hữu giác quan thứ 6, nhìn nàng kia nghi ngờ dáng vẻ, dường như thì đã nhận ra một chút mánh khỏe. Ngươi cảm thấy thế nào? Hồ Ly nhìn về phía một bên hứng hở phu quân. Hắn thuận miệng nói, bởi vì hắn là cái tên giả mạo. Không biết nói chuyện phiếm rồi bao lâu, thư hảo lão nhân mới chậm rãi đứng dậy. Mộ Dung tiểu hữu, Lộc Ni tử, còn có mấy vị khác đạo hữu, lão phu hiểu rõ lang bên trong kia vài miếng đạo hoa lúc này thì trên tay các ngươi. Nghe được này, giữa sân vừa mới chậm dần bầu không khí trong nháy mắt lập tức lại khẩn trương lên. Lão nhân không nhanh không chậm nói, chư vị chớ có suy nghĩ nhiều, đã là qua đời người, hiện thực vật đúng lão phu mà nói sớm sẽ không có ý nghĩa. Kia vài miếng đạo hoa, ai cầm lấy đi thì lấy đi rồi, có năng lực bảo trụ là được. Chẳng qua trước lúc này, lão phu ngược lại là còn có một chút tạo hóa muốn tặng cho 8 vị người hữu duyên. Thư hảo lão nhân vừa nói vừa đi hướng bệ đá. Tòa trận pháp này, nguyên bản lão phu là nghĩ là thần nhị xung kích thần tam phụ trợ thủ đoạn một trong, sao liệu không như mong muốn, đến cuối cùng đều không có thể cần dùng đến. Mặc dù vô tận 5 tháng đã suýt nữa đem trận văn ma diệt, hắn muốn có uy năng sớm đã 10 không còn một, nhưng đối với các ngươi mà nói còn đầy đủ hưởng thụ. Hiện tại, chỉ cần đem bát sắc đạo hoa riêng phần mình đầu nhập trận nhãn, đại trận liền có thể lại lần nữa kích hoạt lên. Chương 1466, bát sắc đạo hoa, uy trận chương 1466, bát sắc đạo hoa, uy trận thần nhị xung kích thần tam. Nghe được này, chúng người mới minh bạch, nguyên lai tòa này thần lăng chủ nhân khi còn sống cũng không chỉ là khó khăn lắm đưa thân tại thần giai đơn giản như vậy, mà là thần chi lĩnh vực đệ nhị cảnh đỉnh phong, đủ để xung kích đệ tam cảnh cái thế đại năng, thập nhất giai chân linh. Phàm đến đây người, thể nội thế giới hướng tới thành thục, các loại pháp tắc trật tự cơ bản diễn hóa hoàn thiện, đã cụ bị diễn sinh vạn vật điều kiện. Tâm chỗ nguyện, liền có thể trong vòng giới chi quy tắc đối kháng bên ngoài chi thiên đạo áp chế. Trong lúc giơ tay nhấc chân, sơn hà phá toái, thiên địa đổ nát, đạo pháp chôn bụi. Phi Hoa Châu bên trên, bây giờ còn vẫn còn tồn tại tại thế như là đan thần các đan thần, vạn độc giáo sáng lập ra môn phái tổ sư, kim thị thần tộc còn sống sót vị kia tổ gia các loại. Những thứ này thì chỉ là thần nhất mà thôi. Giả sử sớm biết thần lăng chủ nhân chính là thần nhị đỉnh phong, bọn hắn thế tất được bản tôn giá lâm tranh một chuyến rồi. Thần quân tiền bối, ngài thật dự định đem như thế tạo hóa ban ân tại chúng ta? Đạt được thiên thủy lam hoa nữ tử kia kinh sợ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí cũng không thể tin vào thải của mình. Thân hình hư ảo lão giả hòa ái dễ gần gật đầu. Ta Quảng Nguyên thần quân khi còn sống nói thế nào cũng là hai to mặt lớn cũng nhân vật, vẫn không đến mức nói mỏ hống các ngươi những thằng bắt con này đám con đi. Ha ha ha. Nghe vậy, mấy tên đạo hoa chỉ hữu giả ánh mắt càng thêm lửa nóng. Đối với một tên thần nhị đỉnh phong đại năng ban cho tạo hóa, ai lại có thể nào không tâm di chuyển? Đừng nói là bọn hắn, cho dù là bọn hắn phía sau lão tổ đích thần đến, chỉ sợ cũng phải khiêm tốn cung kính nhân tạ có thừa rồi. Mà 8 vị đạo hoa chỉ hữu giả bên ngoài tuyệt đại đa số tu sĩ, lúc này thì phần lớn là đầy mắt cực kỳ hâm mộ, thậm chí ghen ghét, ảo não, hối hận. Có thể bất kể nói thế nào, thần lăng chủ nhân bây giờ đã lên tiếng, liền thành kết cục đã định. Nếu nói lại nghĩ đến làm chút ít động tác, có thể hay không đối phó được nguyên chủ còn bất luận, vẻn vẹn là bác thần quân mặt mũi điểm này liền đủ để chết vô số lần. Đến đây đi, tiểu gia hòa đâu, can đảm hướng phía trước đi trên một bước, lão phu chờ mong tương lai các ngươi có một ngày năng lực kẻ đến sau cư lên. Thư hào thân ảnh cười lấy đưa tay kêu gọi. Mấy tên đạo hoa chỉ hữu giả nhìn nhau nhìn, đều có chút ít do dự, tựa hồ cũng nghĩ đến khiến người khác trước ra mặt tìm kiếm đường. Cứ như vậy rằng co hồi lâu, thư hào lão nhân không nói thêm gì nữa, lặng lặng chờ đợi, trên mặt mang hỏi thăm nụ cười. Hừ, cái thứ nhất đứng ra có khó như vậy sao? Đều là chút ít nhát như chuột ra hỏa, nhìn xem lão tử cho các ngươi làm mẫu. Cuối cùng, hay là kia đạt được thiên trần hoàng hoa tinh tráng hán tử dẫn đầu đi ra. Nhìn hắn tay trái tay phải cắt nổ một ngụm, vén tay áo lên, xài bước hướng đi 8 cái lập trụ mà đi, chỉ là song quyền nắm thật chặt, hơn phân nửa còn có chút khẩn trương, trong lòng không chắc. Ấm sát thuốc, xem xét người ta có nhiều quyết đoán, nhìn ngươi kia túng dạng, còn không bằng buồn cô nương thống khoái đấy. Thiên độc nữ cái thứ hai tiến lên, chỉ là khởi hành trước vẫn còn không quên thừa cơ đúng Mộ Dung Tình mở miệng chào phúng. Phàm là có chút trêu đùa kẻ thù cũ cơ hội, nàng làm một chút đều không muốn buông tha. Mộ Dung Tình không có phòng bị phía dưới lại ăn một xẹp, cứng tại chỗ, khỏe miệng co giật không ngừng, trong lòng quyết tâm, độc bà tử, ngươi cho tiểu gia và được rồi, sớm muộn gì thu thập ngươi hồi hung ác. Sau đó hắn thì bước nhanh theo sát mà đi, sợ bị thiên độc nữ lấn át danh tiếng. Rất nhanh, cái khác đạo hoa chỉ hữu giả thì động. Đạt được thiên thủy lam hoa nữ tử, đạt được thiên lôi ngân hoa, thiên mục bích hoa hai tên thiếu niên, còn có kia đạt được thiên duệ kim hoa, nắm giữ thần khí huyền tiên giám phảng phẩm kim thị thần tộc người. Bọn hắn lần lượt đi đến bệ đá, tìm thấy đối ứng nguyên tố của đá, sau đó thận trọng đem trên tay đạo hoa khảm vào lỗ khảm. Cùng lúc đó, 7 người cũng đều riêng phần mình ám động thủ đoạn bảo vệ bản thân, chuẩn bị lỡ như. Đến nơi này, thần lăng đại trận bắt phương trận nhãn, liền chỉ thiếu hồ ly trong tay thiên phong thanh hoa không có quy bị rồi. Thế là có không ít ánh mắt tập trung mà đến. Ngọc Linh Lung rốt cuộc tu vi không quan trọng, tâm tính thì chưa đủ cứng cỏi, bị chúng tu người nhìn xem tâm e sợ, chưa phát hiện đi về phía nam cung tỉnh phía sau né tránh. Quỳnh Âm Tông mọi người lại chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu đối kháng bốn phương tám hướng truyền đến ác ý. Thư hảo lão nhân thì nhìn lại, ánh mắt đảo qua một bọn người, cuối cùng dừng lại trên người hồ ly, hắn tất nhiên là có thể cảm nhận được thiên phong thanh hoa tồn tại. Thế nào, nhìn xem tiểu cô nương ngươi chậm chạp không chịu tiến lên, hẳn là hay là không tin được lão phu. Phu quân đều nói ngươi là tên giả mạo rồi, tin vào mới quỷ. Hồ ly mặt ngoài mặc dù không hề ba động, trong lòng lại nhịn không được châm biếm. Trên bệ đá đạt được đạo hoa bảy người cũng đều lần theo ánh mắt của lão giả trông lại, lại là một bộ mặt lạ hoắc. Mộ Dung Tình nhíu mày, nữ tử trước mắt cùng đạt được ngân hoa, bích hoa hai người giống nhau, đều bị hắn có chút ngoài ý muốn. Mấy người khác, Thiên Độc Nữ liền không cần phải nói, Kim Thị Thần Tộc, Thần Thủy Cung, Hắc Sơn Phong đều là Hoa Thiên Đô thanh danh không kém đại tông môn, hắn chuyên nhân cũng là Kim Hoa, Lam Hoa, Hoa Cúc người nằm giữ, hắn cũng nhận ra. Mặc dù không tính quen biết, nhưng cũng không chỉ gặp qua một lần, không ngoài dự tính đều là bối cảnh thâm hậu hạng người, đều có kỳ bảo, năng lực tranh đến đạo hoa thuộc về hợp tình lý. Nhưng này nữ tử cùng kia hai tên thiếu niên lại sẽ là lai lịch gì đấy? Ấm sát thuốc, khác nhìn thấy cái giải xinh đẹp ngươi thì treo lên nhìn xem cái biết tay, ngươi biết người ta sao? Lúc này, Thiên Độc Nữ đột nhiên nói chuyện ngắt lời rồi Mộ Dung Tình suy nghĩ. Hắn thu hồi ánh mắt, như có điều suy nghĩ lắc đầu, không nhận ra, có lẽ là đến từ phương nào bất thế gia ẩn môn đi biển báo điện các thế lôi thuộc tính cột đá cùng, một thuộc tính dưới cột đá hai tên thiếu niên chính âm thầm truyền âm giao lưu. Đám người kia, có thể hay không thì cùng thí thần điện liên quan đến a, thần sứ nói thí thần điện có một người ít nhất là bán bộ thần giai chiến lực. Ừm, hơn phân nửa là, tại đây thần lăng cấm chế dưới, nếu không có phòng thần khí che chở, cũng chỉ có thân mình tu vi đạt tới cấp bậc kia, mới chính thức có năm chắc bảo trụ đạo hoa rồi. Có thể thần sứ đại nhân vì sao đến bây giờ cũng không hề động thủ, lão nhân gia ông ta hẳn là cũng đi vào rồi. Không rõ ràng, có thể thần sứ đại nhân có tính toán của mình đi. Thấy hồ ly chậm chạp không có trả lời, trên bệ đá tinh trắng hán tử không khỏi trong lòng không vui. Uy, ta nói ngươi không muốn không biết điều, thần quân đại nhân nhưng là muốn tiễn chàng tạo hóa, ngươi không muốn khác làm phiền người bên ngoài. Nhanh chóng đem ngươi kia phiến đạo hoa giao ra đây, bằng không lão tử cũng sẽ không khách khí. Đang khi nói chuyện, tinh trắng hán tử tiện tay méo méo song quyền, cạch phịch giòn vàng tràn đầy uy hiếp ý vị nhi. Hồ ly quét mắt nhìn hắn một cái, mặt lộ khinh thường, có thể nàng cũng không có động thủ phân rõ phải trái ý nghĩa, mà là bàn tay trắng như ngọc nhạc hoa, con ngón đúng ra. Thiên phong thanh hoa vững vàng khảm bảo, phong thuộc tính của đá. Đã ngươi như vậy muốn kia cái gì tạo hóa, vậy liền thỏa mãn ngươi rồi. Tinh trắng hán tử mặt người choáng váng, này làm sao không theo lẽ thường ra bài à, trực tiếp thì cho hắn cả sẽ không. Những người khác càng là hơn cảm thấy bất ngờ. Lại nói, thần cấp tạo hóa kia không nên đoạt bể đầu cũng phải gặp phải sao. Sao không công đưa tới cửa cũng có người không muốn a, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hư hảo lão nhân dường như thì lấy làm kinh hãi, tiểu cô đương, lẽ nào ngươi thật không lại suy nghĩ một chút? Qua đi, hối hận thì đã muộn. Hồ ly chỉ trả lời hai chữ, xin cứ tự nhiên. Hư hảo lão giả thở dài, ảm đạm bẩn đục trong đôi mắt rõ ràng hiện lên một vòng bất đắc dĩ. Như thế căn cốt tuyệt cao hạt giống tốt, lại không thể dùng làm tế phẩm, là thật có chút phung phí của trời rồi, đáng tiếc, đáng tiếc. Chương 1467, thần giai cường giả chương 1467, thần giai cường giả được rồi. Tất nhiên tiểu cô nương ngươi không muốn tiếp nhận lão phu phần cơ duyên này, tất nhiên là không tiện miễn cưỡng, lão phu xem trọng bất luận người nào lựa chọn. Dứt lời, hư ảo lão nhân giả bộ thất lạc lắc đầu, tiếp theo quay người đi về phía bệ đá. Gặp tình hình này, những người khác ngược lại là gấp đến độ không được. Tình huống thế nào? Đưa tới cửa đại tạo hóa đều không cần. Nữ nhân này là ngốc à? Quả thứ của công thần quân đại nhân ý tốt rồi, cái đồ không biết sống chết. Chuyện tốt bực này sao sẽ không rơi vào trên đầu ta a? Có người nhanh trí, cả gan đặt câu hỏi, thần quân đại nhân, bây giờ tám mảnh đạo hoa thiếu một chủ nhân, có thể hay không theo những người có mặt tìm kiếm một ra đây đâu? Nghe nói lời ấy, các phương tu sĩ trong nháy mắt bị điểm tỉnh, từng cái ánh mắt lần nữa lửa nóng. Có thể chậm rãi đi về phía trung ương bệ đá hư ảo thân ảnh, lại là cũng không quay đầu lại quát quát tay, coi như vậy đi coi như vậy đi, giả sử lại quyết một người ra đây, thế tất lại là một hồi gió tanh mưa máu, lão phu không muốn nhìn thấy mộ giết. Thú hồ có thể tới cái này cái nhân trung long vượng, thương vong bất kỳ một cái nào đều là làm lòng người đau thứ bị thiệt hại a. Mọi người trầm mặc. Thần quân đã nói như vậy từ, vậy đối với tất cả chưa thể leo lên bệ đá người, liền đại biểu nhìn đối với một điểm hy vọng cuối cùng thì mất đi, bỏ lỡ chính là vĩnh viễn. Đường xa mà đến các phương tu sĩ không cam lòng nắm chặt nắm đấm, than thở, đấm ngực dậm chân. Thậm chí còn có ít người ngược lại ghi hận hồ ly, trợn mắt nhìn, giống như là vì hắn, chính mình mới cùng trường đại tạo hóa bỏ lỡ cơ hội giống như. Có thể sự thực lại là, bất kể hồ ly làm ra thế nào quyết định, kết cục đều là như thế. Tất nhiên nhìn ra hắn là tên giả mạo, vì sao không trực tiếp vạch trần đâu, ngược lại còn tiếp tục phối hợp hắn diễn trò, ý nghĩa ở đâu? Hồ ly không hiểu hướng phu quân truyền âm, đối với trung quanh kia từng đạo cửu thị ánh mắt làm như không thấy. Hòa Tam nghiền ngẫm cười một tiếng, tức phụ nhi, nếu coi trọng kịch dù sao cũng phải kiên nhẫn một chút không phải? Hắc hắc. Bên kia, thư hảo lão nhân đã đi đến bệ đá, trấn thủ đại trận trung tâm. Tiểu hưu nhóm, tại trận lên trước đó, trước tạm thả lỏng thể xác tinh thần, hồi sức trầm âm, để tránh thần lực quán đỉnh hiệu quả không tốt. Các dựa vào một cái cột đá bảy người nhìn nhau nhìn, lần lượt gật đầu, hiểu rõ rồi tiền bối. Lập tức, đại trận kích hoạt, tương đạo trận văn sôi nổi sáng lên, qua lại kết nối, hình thành vô số đầu đường xá, sau đó, bàng bạc pháp lực do trung tâm hướng bốn góc mãnh liệt quyết tán, tám cái lập trụ trên nguyên tố đồ đồng thời sáng rõ. Có thể nhưng vào lúc này, giữa sân biến cố mọc lan tràn, chỉ thấy một đạo thân hình đột nhiên theo đám người thoát ra, trực tiếp phóng tới đại trận mà đi. Như thế thân tích, tiện nghi một đám tiểu bối ha không đáng tiếc, chẳng bằng trợ bản tọa phá quan. Trong đại trận hư ảo lão nhân đột nhiên mở ra hai mắt, cả giận nói, ngươi là người nào, dám vào lúc này quấy rối, sẽ không sợ lão phu giết ngươi? Chỉ bằng ngươi đạo này tàn hồn? Ngươi tới cười lạnh, giả sử ngươi toàn thịnh thời kỳ, bản tọa tự nhiên sẽ lẫn mất xa xa, nhưng bây giờ, ngươi sợ là đã mất đi nói lời này cũng tư cách. Hắn quanh thân, bàng bạc pháp lực mắt trần có thể thấy lộng lẫy, như núi tựa như biển trầm trọng uy áp trong nháy mắt trải ra mà ra, trấn áp toàn trường.
Cái gì?
Hắn có thể vận dụng pháp lực? Lẽ nào hắn thì có phòng thần khí kề bên người? Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào a? Đám người kinh hãi, ai cũng sẽ không nghĩ tới, bên cạnh thế mà còn ẩn giấu đi khủng bố như thế nhân vật, nhưng vì sao, vừa rồi tranh đoạt đạo hoa thời không có xuất hiện đấy? Lẽ nào hắn nghĩ ăn một miếng hạ toàn bộ? Thực sự là khẩu vị thật là lớn. Không đúng, đây không phải phòng thần khí loại đó ngụy thần quy tắc, là chân chính thần chi lĩnh vực, hẳn là trên người hắn có chân chính thần khí. Có lẽ, hắn bản thân liền là thần giai. Trong đám người, có kẻ thấy nhiều biết rộng nhịn không được kinh hãi hô to, không còn nghi ngờ gì nữa bị dọa đến quá sức.
Cái gì?
Hắn là thần giai? Các phương tu sĩ sắc mặt đổi biến, nhanh chóng lui lại, cũng sôi nổi lấy ra thủ đoạn, nét mặt dị thường căng thẳng, như lâm đại địch. Đối với bực này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đại tạo hóa người, mọi người làm sao năng lực không lòng mang kính sợ. Nhưng mà, kia thần giai tu sĩ không còn nghi ngờ gì nữa, không nghĩ để ý tới bất luận kẻ nào, lúc này nhìn chằm chằm Huyền Lập tại phía trên đại trận, cùng hư ảo bóng người đối lập. Lớn mặt cùng đồ. Dám hỏng cô nãi nãi chuyện tốt, thực sự là chẳng sống. Thần quân tiền bối, ta đến giúp ngươi.
Độc Phan, đi.
Thiên độc nữ tay một chỉ, màu đen đại phiên siêu ngươi một tiếng từ trong đại trận xung ra, mang theo có quần quần khói độc, bao phủ hướng kia thần giai cường giả. Hắn cười khẩy, vạn độc giáo tiểu bối cũng dám lô mãng. Chớ nói chỉ là phòng thân khí, cho dù bản tôn trong tay ngươi cũng không làm nên chuyện gì. Hắn vì trưởng làm đao, phất tay, trực tiếp đem kia hắc phan sinh sinh chặt đứt, ngụy thần tại chân thần trước mặt, chính là không chịu nổi một kích. Thấy thế, thiên độc nữ người tại chỗ ngây ngẩn cả người. Ngày bình thường không hướng mà không thắng Độc Phan, bây giờ đúng là như thế yếu ớt, sợ hãi cùng đau lòng hóa thành nước mắt nháy mắt theo trong hốc mắt tuôn ra.
Thiên sát lão cẩu,
ngươi dám hủy ta Độc Phan, nhà ta lão tổ sẽ không bỏ qua ngươi. Kia thần cấp cường giả chân đạp hư không, thần sắc lạnh lùng, ồn ào tiểu quỷ. Dứt lời tay một chỉ, liền có một đạo cầu vồng trực tiếp bắn về phía thiên độc nữ mà đi.
Độc ba tử,
nguy hiểm. Mộ Dung Tình dưới tình thế cấp bách bất chấp gì khác, trực tiếp ném ra ngoài xích dương lâu ngăn tại kẻ thù cũ trước người. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, xích dương lâu bị bắn bay, tuy nói không có phá, nhưng cũng xuất hiện vết rách, ngày sau sợ là khó tránh khỏi muốn uy năng đại giảm rồi. Kim thị thần tộc người kia thấy tình thế không tốt, cắn răng một cái quả quyết rút khỏi trận đi. Hắn nhìn ra được người là hướng về phía đại trận mở, tất nhiên không cách nào chống lại, chẳng bằng sớm biết khó mà lui, đỡ phải trên tay mình bật huyền thiên giám phạm phẩm thì bước xích dương lâu cùng bạn độc phan theo gót. Đúng lúc này, biển báo điện thế lôi thuộc tính cùng một thuộc tính dưới cột đá hai tên thiếu niên đồng dạng là cách trận mà đi. Bọn hắn đương nhiên sẽ không cùng nhà mình thần sứ là địch. Tinh trắng hán tử cùng lam váy nữ tử suy tư liên tục, hay là từ bỏ trước mắt thần cấp tạo hóa, lui đến ngoài trận, xa xa rời đi. Vì nếu mạng nhỏ mất đi, bất luận cái gì cơ duyên cũng mất đi ý nghĩa.
Tiền bối,
Mộ Dung Tình nhìn về phía trong đại trận hư ảo lão nhân, như là muốn nói gì, lại muốn nói lại thôi. Hắn khoát qua tay, hai người các ngươi cũng ra ngoài đi, hắn muốn vào trận, vì lão phu hiện tại câu chuyện thật là không ngăn nổi. Mộ Dung Tình liền ốc quyền, sau đó cưỡng ép lôi kéo thiên độc nữ rời đi. Hư ảo lão nhân ngẩng đầu nhìn về phía thần giai tu sĩ, khí hư nói, không ngờ rằng lão phu lưu lại trận này cơ duyên, cuối cùng vẫn muốn tiện nghi ngươi à. Thần giai tu sĩ đường hoàng rơi vào trong trận, có thể giúp bản tọa thần nhất xông phá thần nhị, đó là ngươi này tàn hồn binh hạnh. Nhưng này lúc, trên mặt lão nhân lại đột nhiên hiện ra một vòng nụ cười ma quái. Có thể hay không phá cảnh không biết, bất quá ta nghĩ, hiến tế một tên chân chính thần giai, khẳng định lại so với hiến tế mấy cái mao đầu tiểu tử hiệu quả tốt đi. Chương 1468, hiến tế chi lao. Chương 1468, hiến tế chi lao. Ừm. Ngươi đây là đang hư trương thanh thế sao? Thần giai cường giả đôi mắt nhíu lại, khinh miệt nói, hiển nhiên là sẽ không tin tưởng chỉ là một sợi tàn hồn còn có thể cái gì có bản lĩnh thông thiên. Hư ảo lão nhân ngược lại lười phải giải thích, chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, liền từ trong trận rời đi ngoài trận. Thấy thế, thần giai tu sĩ không khỏi sinh lòng mấy phần bất an, mặc kệ đối phương có phải hay không phô trương thanh thế, vì tính mệnh cùng cực đều là không cử chỉ sáng suốt. Ổn thỏa trên hết, hay là đi đầu rút khỏi, để xem hiệu quả về sau đi. Nhưng mà còn không đợi hắn có hành động, đại trận cắt sừng, tám đạo cột sáng phóng lên tận trời, như là tám chỗ trận nhãn vô hạn duyên hơn, nối thẳng mái vòm. Chính là đối ứng bát sắc đạo hoa chi phát tác. Đúng lúc này, liền nhau cột sáng mọc ra từng cái vụ vặt, qua lại kết nối, qua lại liên lụy. Hai nguyên tố đang đối kháng với, đang giao hòa, phát ra cực kỳ bén nhọn tiếng oanh minh, đồng thời thì bởi vậy dựng dục ra trật tự mới. Thủy cùng phong diễn sinh băng tuyết, hỏa cùng thổ diễn sinh dung nham, mộc cùng độc diễn sinh khói trướng. Đại trận nghiêm chỉnh đã hóa thành một tòa địa ngục lồng giam. Mặc dù trong phút chốc thần giai cường giả không để lại dư lực đã dùng hết tất cả vô liếng, nhưng như cũng không cách nào đào thoát, bị gắt gao khốn tại trong đó. Giờ phút này, tụ tập trên quảng trường chúng tu sĩ đều đã ngạc nhiên thất sắc, trong lòng kinh ngạc tột đỉnh. Có ai có thể nghĩ tới, vừa rồi còn mong mà không được bất thế tạo hóa, bây giờ lại thành thập tử vô sinh tuyệt địa, để người kinh sợ không hiểu, nói không ra lời. Đồng thời nghĩ mà sợ bên trong còn mang theo may mắn. Đặc biệt vừa mới bị ép rút khỏi trong trận kia bảy vị, càng là hơn tâm trạng phức tạp, mắt thấy ân nhân cứu mạng liền trở thành kẻ chết hay. Mộ Dung Tình hít sâu một hơi, chất vấn ánh mắt bắn ra hướng hư ảo lão nhân, tiền bối, ta nghĩ ngài cần phải có cái giải thích. Lời này vừa ra, còn lại lực chú ý của chúng nhân trong nháy mắt liền tập trung đến. Có thể cũng là tại tò mò. Có thể hư ảo lão giả lại là cười cười nói, không có gì tốt giải thích, vì đại trận kia vốn là dùng ca làm hiến tế chi dụng. Mà bản tọa tiễn vận mệnh của các ngươi, chính là chất dinh dưỡng hiến thân hướng một vị tương lai giới chủ đại nhân. Thế nào, phần ân tình này có phải rất lớn hay không nha? Ha 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 ha. Đến tận đây, Hư ảo lão nhân nguyên bản có chút hòa ái dễ gần nụ cười sớm đã triệt để trở thành cáo kỉnh tàn nhẫn, còn có cuồng loạn điên cuồng. Tương lai, giới chủ đại nhân. Dường như tất cả mọi người trong đầu cũng quanh quẩn mấy cái này âm vang ký tự, trực kích sâu trong linh hồn. Ngươi là nói muốn đem chúng ta hiến tế cho người nào đó đột phá giới chủ, bước vào loại kia trong truyền thuyết chưa có nghe nói vô thượng chi cảnh. Này khó tránh khỏi có chút quá mức buồn cười đi. Hắc Sơn Phong tên kia tinh tráng hán tử run rẩy thanh âm nói, tâm thần rung động mà lại khó có thể tin. Hư ảo lão nhân thì không quanh co lòng vòng, vuốt vuốt hư vô mở mịt hàm râu nói thẳng, không sai, bản tọa nguyên bản đang có như vậy dự định. Chỉ tiếc các ngươi tạo hóa không tốt, chung quy là vô duyên hưởng thụ như thế vô thượng vinh dự, nghĩ đều làm người tiếc hận. Tiếc hận ngươi cái đại đầu quỷ. Thiên độc nữ không chút khách khí ngắt lời nói, đã là vinh quang, chính ngươi tại sao không đi như thế, rồi trá quả nguyên lão bang tử. Ai ngờ hư ảo lão nhân nghe xong thì không tức giận, không nhanh không chậm nói, bản tọa tự nhiên là không cách nào hiến tế, không phải không muốn, mà là không thể. Thử hỏi, như vì đại trận diễn sinh ra trận linh làm tế phẩm, này còn có ý nghĩa sao? Nghe vậy, thiên độc nữ khẽ giật mình, cái gì? Ngươi nói ngươi là trận linh, vậy cái này tọa thần lăng lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại chỉ là ngụy trang? Hư ảo lão nhân bình chân như bại nói, trận linh là thật, thần lăng cũng là thật, với lại ban đầu tòa đại trận này tế phẩm vốn là quả nguyên thần quân bản thân. Ai ngờ lão giả kia ngu xuẩn mất khôn, cuối cùng lại thà rằng tọa hóa mục nát cũng không chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, quả thực không thể nói lý. Mọi người sau khi nghe xong trực tiếp im lặng. Người bên ngoài không nguyện ý làm tế phẩm, thế mà hoàn thành ngu xuẩn mất khôn. Đây cũng là cỡ nào nghịch tiên lý do thoái thác. Chẳng lẽ còn phải bội vàng hy sinh chính mình thỏa mãn người khác mới là đúng? Thiên độc nữ lúc này thì nhiều chút ít mất tự nhiên, vừa nãy không rõ tình hình phía dưới mở miệng mắng người tốt, khó tránh khỏi có chút lúng túng cùng ấy nấy. Đang khi nói chuyện, hiến tế đại trận chính thức khởi động. Nương theo lấy kia thần giai cường giả từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, trong đại trận xông ra một cái do sức sống, huyết khí, pháp lực và sen lẫn mà thành của sáng, đúng là trực tiếp đánh tan thần lăng mái vòm mà đi, không biết tung tích. Sau đó, từng đạo trận văn dần dần biến mất, bát sát đạo hoa thì lu mờ ảm đạm. Mau nhìn, chỗ nào có lối ra? Có người kinh hỉ hô to, hưng phấn mà chỉ hướng mái vòm trung ương lô rách. Càng có chút phản ứng nhanh chóng người, sớm đã thân hóa lưu quang, tranh nhau chen lần hướng phía kia đường sống duy nhất hối hả chạy trốn, sợ bỏ lỡ lần này thì lại không có cơ hội rồi. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Chỉ thấy cái kia thân hình hư ảo trận linh vung tay lên, mái vòm phía trên đột nhiên sáng lên từng đạo trận văn, nháy mắt liền ngưng tụ thành kết giới. Xông vào trước nhất mấy người không kịp đình chỉ, tại chỗ đụng nát nhục thân, máu và xương hoành vẩy giữa không trung. Vừa rồi, thần lăng bị xông phá một nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác được bị thêm nữa tại cấm chế trên người nới lỏng, pháp lực thì có rồi đáp lại. Mặc dù 10 không còn một, nhưng cũng tính có rồi cậy vào. Không ngờ đảo mắt liền bị trước mặt thảm trạng sợ kinh tỉnh, bây giờ vẫn còn ma chảo chưa từng thoát thân, căn bản dùng không được phất lờ. Trận linh mỉm cười nói, bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, các ngươi những thứ này còn lại liền đều là của bổn tọa ban thưởng, lại như thế nào năng lực không công thả đi đâu. Ngoan ngoãn làm bản tọa huyết thực đi. Dứt lời hắn há miệng hút vào, trong nháy mắt liền có rất nhiều người bị hắn nuốt vào trong bụng. Mọi người khác loạn. Chỉ chính là một đạo trận linh mà thôi, chúng ta bây giờ đang dần dần khôi phục pháp lực, như liên hợp lại, chưa hẳn không thể thắng hắn. Mộ Dung Tình hét lớn, tay nâng đã co vết rách xích dương lồ che chở nhìn thiên độc nữ cùng với đan thần các một đoàn người. Kim thị thần tộc thì lấy ra rồi huyền thiên giám phản phẩm, bảo vệ quanh thân, chẳng qua lại không cho người khác tiếp cận. Tinh tráng hán tử cùng lam váy nữ tử thì chia ra lo liệu Hắc Sơn Phong cùng với thần thủy cung phòng thần khí, toàn thân tâm căng cứng, như lâm đại địch. Đang mọi người quyết tâm đối kháng cộng đồng chi lúc, trong đám người đột nhiên bộc phát pháp lực, rất nhiều tu sĩ đều bị chấn thương, miệng phun máu tươi. Mộ Dung Tình dù là có xích dương lâu kề bên người, nhưng cũng tại không có phòng bị phía dưới chịu chút ít tương thế. Rốt cuộc trên tay hắn cái này phòng thần khí vừa nãy liền đã bị thương, pháp tác không trọn vẹn, uy năng tổn hao nhiều rồi. Lôi Phúc Hải, ngươi điên rồi. Có người mang to. Có thể Lôi Phúc Hải lại cũng không đáp lại, chỉ là thoáng hiện đến hư ảo thân ảnh trước đó, uy một chân trên đất. Giang Tính Nam tử theo sát phía sau. Chúng ta quyết ý đi theo trận linh đại nhân, nguyện ra sức châu ngựa. Chương 1469, tốt nhất vật chứa chương 1469, tốt nhất vật chứa muốn đi theo ta. A, các ngươi cảm thấy mình có tư cách này sao? Thân hình hư ảo trận linh khịt mũi coi thường, mặt mũi tràn đầy trêu tức đánh giá quỳ sát tại dưới chân hai người. Lôi Phúc Hải ngẩng đầu, lấy lòng nói, tại hạ tự biết khó vào trận linh đại nhân mắt thần, tự nhiên là có thành ý đi đầu phụ bên trên, mong rằng đại nhân ngài cho cái cơ hội. Trận linh hừ nhẹ một tiếng, không đồng ý lúc này trong mắt hắn, trước mặt tất cả tu sĩ đều đã là lật tay có thể cầm con mồi, lại sẽ có cỡ nào thành ý có thể làm hứng thú của hắn. Chẳng qua, bây giờ hiến tế hoàn thành, hắn đã thoát ly trói buộc, coi như là có rồi cái thân tự do, chơi đùa miêu kịch chuột trò chơi cũng không tệ. Lôi Phúc Hải thấy trận linh không có mở miệng ngắt lời, toàn bộ làm như hắn ngầm cho phép, tiến tới sửa làm truyền âm nói, đại nhân, nhiều năm trước, tại hạ từng trong lúc vô tình nhìn qua một bộ cổ tịch, phía trên chỗ ghi lại một loại hiến tế trận pháp có chút thần kỳ. Nói là, cái kia trận pháp từ khắc họa hoàn thành mới bắt đầu, liền có thể xen lẫn ra linh trí hoàn toàn khai hóa trận linh, cùng trận pháp cộng sinh cùng tồn tại. Trận này linh cũng không phải là tượng tầm thường trận linh như vậy vĩnh viễn bị trói buộc tại trong trận, nếu năng lực gặp được thích hợp tế phẩm, thành công hoàn thành hiến tế, trận kia linh hoạt có thể đạt được thân tự do. Giả sử lại năng lực đoạt xá một bộ đầy đủ thân thể mạnh mẽ, liền có thể chân chính tiêu giao thiên địa ở giữa, cùng tầm thường sinh linh không khác nhau chút nào. Lôi Phúc Hải nhìn hư ảo lão giả sắc mặt biến hóa rất nhỏ, trong lòng cuối cùng là qua loa nhẹ nhàng thở ra, may mắn chính mình thắng cược. lập tức không chút do dự thừa thắng xông lên nói, đại nhân, ta nghĩ ngài giờ phút này hẳn là cũng vô cùng cần thiết một bộ thân thể thích hợp đi. Trần Linh sắc mặt khó coi chằm chằm vào Lôi Phúc Hải, hồi lâu không nói, không biết trong lòng nghĩ gì. Cùng lúc đó, ở đây tu sĩ khác thì sôi nổi đã nhận ra bầu không khí quỷ dị. Có người quát hỏi, Lôi Phúc Hải, ngươi cái tiên sát kẻ phản bội, cùng hắn nói thầm cái gì đâu? Còn có thể nói thầm cái gì? Khẳng định không phải chuyện tốt, hơn phân nửa là đang nổi lên cái gì chủ ý ngu ngốc, tốt đổi chính mình mặc chó. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Chư vị, chúng ta đồng loạt ra tay, trước làm thịt hắn. Trong chốc lát, không ít người đã ra tay, đầu mâu nhắm thẳng vào Lôi Phúc Hải cùng Giang Tính Nam tử mà đi. Sau khi bọn hắn mắt thấy có thể chạm đến hắn hai người lúc, thân thể lại đột nhiên đình trệ giữa không trung, dù là đem hết toàn lực cũng tiến thêm không được. Trận Linh chỉ là một ánh mắt thì đọc lại quanh thân trong vòng 10 trượng không gian, tất cả đặt mình vào trong đó người, đều không ngoại lệ đều bị tước đoạt năng lực hành động. Bao gồm Lôi Phúc Hải cùng Giang Tính Nam tử. Trận Linh khinh miệt hừ lạnh nói, cho dù ngươi biết những thứ này lại như thế nào, bây giờ các ngươi tất cả mọi người như là trong lồng đợi làm thịt súc vật, muốn chém giết muốn giúp thịt, tất cả bản tọa một ý niệm. Nếu muốn từ đó chọn lựa một bộ dung thân thân thể lại có gì khó? Trận Linh không che giấu chút nào làm rõ, tựa hồ là kia thần lăng cấm chế đưa cho hắn đầy đủ sức lực. Lời này vừa nói ra, các phương tu sĩ nhất thời đổi sắc mặt. Cái gì? Hắn còn muốn đoạt xá chúng ta? Hắn không chỉ là một đạo trận linh sao? Chẳng lẽ còn năng lực thoát ly đại trận mà đi? Ta nghĩ hắn hơn phân nửa không phải phô trương thanh thế, hơn nữa nhìn kia Lôi Phúc Hải dáng vẻ, nên đã sớm đoán được những thứ này. Mộ Dung Tình sắc mặt nghiêm trọng, thở thiếu thời ngẫu nghe lão tổ đề cập, giữa thiên địa từng xuất hiện một bang tà tu, chuyên tu này hiến tế chi pháp. Có thể này tòa đại trận chính là xuất từ bút tích của bọn hắn. Hắn bên cạnh, đồng dạng xuất thân danh môn tiên độc nữ dường như thì có chỗ nghe thấy. Ừm, những tên kia trận pháp sát thực vô cùng tà môn, biến đổi thất thường, khó mà nắm lấy, như không hiểu nhiều lắm sẽ rất khó phân biệt. Với lại đa số lúc, không rõ ràng cho lắm bảy trận người thường thường mua dây buộc mình, bản thân ngược lại thành đại trận tế phẩm, thành tựu chân chính trận chủ. Ta nghĩ, tòa này thần lăng nguyên chủ, vô cùng có khả năng chính là thành vào của người, chẳng qua là cuối cùng biết được trận tướng, kịp thời bước ra rồi. Nam Cung Kình đi tới Diễm đại nhân bên cạnh thân, hạ giọng nói, đại nhân, ta nhìn xem trận kia linh cổ quái vô cùng, nếu không chúng ta hay là rút lui trước đi. Nam Cung Kình thần sắc có chút phức tạp, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên có loại dự cảm xấu. Hỏa Tam nghiêng đầu nhìn hắn một cái, cười có chút xảo quyệt, nhưng không có đáp lời. Bên kia, bị trói tại không gian Lôi Phúc Hải, mắt thấy hư ảo lão giả sát ý dần dần dày, không còn dám thừa nước đục thả câu, đội vàng lên tiếng lần nữa. Trận Linh đại nhân, ta biết ngài thần thông quảng đại, muốn thu thập thần lăng bên trong pháp lực bị giam cầm hơn phân nửa người không thành vấn đề. Có thể ngài cũng đừng chủ quan, còn có chủ tu nhục thân những kia, bọn hắn là tốt nhất vật chứa, chỉ có hoàn chỉnh không thiếu sót bắt giữ tài kham đại dụng. Trận Linh không hề bận tâm, ngươi nói những thứ này bản tọa đều biết, không thể trở thành sống sót lý do. Có thể ngài hiểu rõ những người này người đó nhục thân mạnh nhất sao? Bản này tọa vậy mà không biết. Trận Linh dù sao không phải là thần lăng chủ nhân, cũng không thể hoàn toàn khống chế, tự nhiên thì sẽ không hiểu rõ đến thần lăng trong tất cả tình báo. Lôi Phúc Hải nói tiếp, Trận Linh đại nhân, chỉ cần ngài khẳng cho đường sống, chúng ta không riêng cho ngài vạch ra người kia là ai, còn có thể hiệp trợ đại nhân đem bắt giữ, vì bảo đảm vật chứa trạng thái tốt nhất. Nghe được này, Nam Cung Kình trong lòng giật mình, ta đi, con hàng này không phải là đang nói ta đi. Hắn còn nhớ, lúc trước truy sát Mãng Nưu Tông mấy người lúc, từ tại Lôi Phúc Hải hai người trước hiện ra không thực lực, rất có thể chôn xuống mầm tai họa. Quả nhiên, làm Lôi Phúc Hải thoát ly trói buộc, ngón tay liền lập tức chỉ hướng bên này. Nam Cung Kình, ngươi không muốn né, ngoan ngoãn làm chủ nhân vật chứa đi, có thể đem sẽ là ngươi suốt đời lớn lao vinh hạnh. Dứt lời, Nam Cung Kình bên cạnh mọi người không hẹn mà cùng đều hướng sau né tránh, sợ gặp cá trong chậu họa. Nam Cung Kình sạm mặt lại, thực sự là sợ cái gì đến cái gì. Lôi Phúc Hải, bản tông chủ cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao không phải đem ta ép lên tuyệt lộ? Lôi Phúc Hải sắc mặt âm trầm nói, hôm nay chú định ngươi không chết thì là ta vong, ngươi cảm thấy còn có lựa chọn tốt hơn sao? Nam Cung Kình buồn bực nói không ra lời. Lôi Phúc Hải ánh mắt âm lãnh đảo qua các phương tu sĩ, chủ nhân hôm nay muốn là Nam Cung Kình nhục thân làm vật chứa, nếu như các ngươi cũng có thể xuất một chút lực lời nói, cố gắng chủ nhân sẽ thêm bỏ qua cho mấy cái. Nghe vậy, mọi người nhìn nhau nhìn, đều ánh mắt phức tạp. Thần lăng mái vòm bị xông phá về sau, pháp lực của bọn hắn cùng linh giác đều đã có chỗ khôi phục, tự nhiên có thể cảm giác được Lôi Phúc Hải tu vi đang tăng gọn. Rất rõ ràng, hắn cấm chế trên người bị trận linh trốn thoát hơn phân nửa. Thấy mọi người chần chờ, Lôi Phúc Hải cười lạnh, thế nào, đó là một vô cùng khó khăn lựa chọn sao? Cơ hội chân quý, một khi chết, lại hối hận coi như không còn kịp rồi. Cuối cùng, không ít người lần lượt xuống lại hướng Quỳnh Âm Tông một đoàn người. Nam Cung tông chủ, đã tội. Vì đoàn người năng lực thoát thân, cũng chỉ đành hy sinh một chút ngươi rồi. Chương 1470, bắt sống Nam Cung Kình chương 1470, bắt sống Nam Cung Kình mắt thấy nhìn chằm chằm xuống lại đi lên mọi người, Nam Cung Kình không khỏi cười lạnh. Chư vị thật cảm thấy, chỉ cần thay hắn đem ta bắt liền có thể xuống mệnh. Chỉ sợ là nghĩ quá đơn giản đi. Mọi người ánh mắt phức tạp. Tại đây thần lăng bên trong năng lực sống đến bây giờ, cái nào đều không phải là hời hợt hạng người, như thế dễ hiểu lý lẽ như thế nào lại nghĩ không ra đấy. Chỉ là, bây giờ thân ở nơi thị phi, người là dao tớt, ta là thịt cá, liền không có lựa chọn nào khác. Dù là chỉ có chút điểm cơ hội, cũng đáng giá thử một lần. Nam Cung tông chủ, tuy nói chúng ta ngày xưa cũng không oán thù, nhưng mà người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình, dưới mắt sợ là chỉ có thể mạo phạm. Mong rằng Nam Cung tông chủ chớ có ghi hận, cố gắng sau đó không lâu, trên đường hoàng tuyển năng lực lại gặp nhau, lúc đó, tại hạ lại đi thỉnh tội. không ít người sôi nổi chắp tay. Đối với cái này, Nam Cung Kình chỉ cảm thấy trong lòng có chút buồn cười, mặc cho lời Hữu Ích nói được thiên hoa loạn truy, kỳ thực đều là chút ít tham sống sợ chết tiểu nhân thôi. Tất nhiên thì có một số người chưa có hành động. Trong đó phần lớn là Đan Thần Các, Thần Thủy Cung chờ đến từ Hoa Thiên Đô đại giáo tu sĩ, hoặc là chần chờ, hoặc là quan sát, thì có thể là bọn hắn trời sinh ngạo cốt, còn chưa từng khuất phục, không muốn bị người uy hiếp. Thiếu chủ, chúng ta có theo hay không? Đan Thần Các một tên trưởng lão nhỏ giọng truyền âm. Mộ Dung Tình lắc đầu, không thể. Không nói đến Lôi Phúc Hải có làm hay không được đạo kia trận linh chủ, cho dù thật thay hắn làm việc cũng chưa chắc sẽ có cái bằng phẳng con đường sống. Chỉ nói Nam Cung Kình, cuối cùng ta cảm thấy người này khi tiến vào thần lăng sau liền có chút ít nhìn không thấu. Mộ Dung Tình theo Lôi Phúc Hải chằm chằm vào Nam Cung Kình trong ánh mắt nhìn ra chút hứa kiêng kỵ. Này vô cùng không tầm thường. Theo lý thuyết, Lôi Phúc Hải pháp lực đã khôi phục hơn phân nửa, vốn nên thoải mái áp chế ở chàng bất luận kẻ nào mới là, nhưng hắn lại chậm chạp không chịu ra tay. Trong đó tất có kỳ quặc. Còn cùng hắn nói nhảm cái gì? Trước mắt hắn lại nói, cuối cùng là có người không chịu nổi độc thủ, dẫn đầu xông ra đám người, bàng bạc pháp lực ngưng ở hai chỉ mũi kiếm, thẳng bức Nam Cung Kình mà đi. Có khác mấy người theo sát phía sau. A, muốn chết. Nam Cung Kình thần sắc lạnh lẽo, trong đôi mắt sát ý lộ ra. Bước chân hắn khẽ động, thân hình như điện, lôi ra từng đạo tàn ảnh, trong một chớp mắt liên tiếp quanh ra đến quyền, từng đạo huyết hoa ngang trời nở rộ. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú, cốt nhục mảnh vỡ chính rơi xuống như mưa. Nam Cung Kình, ngươi, ta làm sao vậy? Nhìn xem ánh mắt của các ngươi, dường như thật bất ngờ a. Nam Cung Kình trên mặt trêu tức, khóe mắt dư quang liếc nhìn Lôi Phúc Hải. Nếu không phải này không hề tầm thường thể phách, bọn hắn lại có thể nào để ý đấy? Dứt lời, Nam Cung Kình thân hình lại cử động, như mãnh hổ hạ sơn xông vào bể cừu, chỉ một thoáng, huyết nhục vẩy ra, chân cụt tay đứt lăn xuống đầy đất. Vị này Quỳnh Âm Tông trưởng giáo từ trước đến giờ thực sự không phải hiền lành gì, tất nhiên đối phương động hại hắn ý nghĩ, vậy liền không cần để lối thoát rồi. Tất nhiên đuổi tận giết tuyệt. Mắt thấy cảnh này, thân hình hư ảo trận linh cũng nhìn xem lên người, đây chẳng phải là hắn luôn luôn tha thiết ước mơ dung thân thể sao? Không tệ, rất không tồi. Nếu có thể hoàn mỹ dung hợp bộ thân thể này, chỉ sợ là một bước vào thần chi lĩnh vực cũng chưa chắc không thể a. A ha ha ha. Có thể một bên Lôi Phúc Hải sắc mặt lại là càng thêm khó coi. Hắn lúc trước liền kiến thức qua Nam Cung Kình nhục thân cường hãn, tự nhận là đã có chút ít mở, nhưng ai biết, còn đánh giá thấp hắn thực lực. Xem ra đến bây giờ, cho dù pháp lực của hắn đã khôi phục hơn phân nửa, cũng không phải Nam Cung Kình chi đối thủ. Chớ nói chi đến bắt sống. Lôi Minh, tình huống sợ là không ổn a. Giang Tính nam tử bí mật truyền âm. Này Nam Cung Kình nhục thân mạnh đến mức không còn gì để nói, lúc này cho dù hai người chúng ta liên thủ, đều chưa hẳn năng lực chiếm rồi thượng phong a. Lôi Phúc Hải liếc mắt nhìn hắn, không có trả lời, trong lòng nhịn không được trầm biếm nói, lao tử mắt không ngủ, năng lực trông thấy, còn cần phải ngươi nói. Hắn đột nhiên có chút hối hận nhảy ra có chút sớm rồi. Phía Nam Cung Kình triển hiện ra thực lực, nếu là lại liên hợp Hoa Thiên Đô tới những người kia, cố gắng vốn là có năng lực từ thần lăng thoát khốn. Chẳng qua mấy hơi thở trong lúc đó, hơn 10 vị thanh danh không kém đại tu thì toàn bộ mất mạng tại Nam Cung Kình dưới lòng bàn tay, tử trạng thế thảm. Còn có cái nào muốn cầm bản tông chủ đổi một cái con đường sống cứ tới chính là, còn phải nhìn xem mạng của các ngươi có đủ hay không cứng rắn. Nam Cung Kình ánh mắt lạnh như băng đảo qua những người có mặt, sắc ý dường như muốn ngưng là thật chất. Tầm mắt những nơi đi qua, phần lớn là vạn phần hoảng sợ tránh né, dường như không người dám tiếp, sợ không cẩn thận thì đưa tới họa sát thân. Có đó không lúc này, nối liền quảng trường mỗ cái trong dũng đạo chậm rãi đi tới một thân ảnh, thần khí uy vũ, cao lớn mà không mất đi yểu điệu. Làm bóng tôi rút đi, xuất hiện ở trước mắt mọi người còn có một tấm thịnh thế dung nhan. Sư tôn, Ngọc Linh lung tinh ngạc nói, là Thiết Kiếm chân quân nữ nhân kia, nàng không phải canh cổng sao? Làm sao lại như vậy tìm thấy này đến? Lúc trước tại bên ngoài, pháp lực không nhận áp chế thời thượng lại khó có thể ứng phó, bây giờ lại đối đầu, há không cùng chịu chết không khác? Phải làm sao mới ổn đây a? Chúng tu sĩ trong nháy mắt hoảng hồn, hai cô run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra. Có thể kỳ quái là, Thiết Kiếm chân quân cũng không có ý xuất thủ, mà là yên lặng xuyên qua đám người, trực tiếp đi vào hư ảo bên người lão nhân. Chủ nhân. Thiết Kiếm chân quân ánh mắt trống rỗng, không mang theo mảy may tình cảm ba động nói ra hai chữ. Thiên Sát lão tặc, ngươi rốt cục đúng sư tôn ta làm cái gì? Thấy thế, Ngọc Linh Lung cũng nhịn không được nữa trong lồng ngực nộ khí, lớn tiếng chất vấn. Nhưng mà Trận Linh lại mắt biết hai ngơ, căn bản không cho đáp lại, chỉ là giơ tay chỉ hướng Nam Cung Kình, bắt hắn lại, nhớ lấy không thể tổn thương nhục thể của hắn. Đúng. Thiết Kiếm chân quân gật đầu, lập tức tay ngọc khẽ vẫy, trên lưng cự kiếm chủ động ra khỏi vỏ, rơi vào hắn lòng bàn tay. Trận Linh tiếp lấy đúng Lôi Phúc Hải cùng với Giang Tính Nam tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người các ngươi thì cùng nhau, nếu dám đùa giỡn tiểu tâm tư, cùng giết chi. Trận Linh vừa rồi liền phát giác được hắn hai người có chỗ dao động, lúc này mới trước thời gian đem Thiết Kiếm chân quân gọi, để tránh tự nhiên đâm ngang. Lôi Phúc Hải cùng Giang Tính Nam tử không dám sơ suất, vội vàng đáp lại. Chỉ vì lúc này, thế cục đã lần nữa xảy ra biến hóa, dù là Nam Cung Kình nhục thân mạnh hơn, cũng khó có thể chống lại nửa chân đạp đến vào thần chi lĩnh vực Thiết Kiếm chân quân. Huống chi, còn có đạo sâu không lường được Trận Linh theo bên cạnh nhìn chằm chằm. Nam Cung Kình sắc mặt trở nên khó coi, hắn thì tự biết không được lại, bất đắc dĩ chỉ có thể truyền âm xin giúp đỡ. Diễm đại nhân, tiếp xuống nên làm cái gì? Thiết Kiếm sư thúc ta sợ là thật đánh không lại a. Hỏa Tam lười biếng ngáp một cái, hứng hờ đáp lại, yên tâm, khi tất yếu ta sẽ ra tay. Khi tất yếu? Nam Cung Kình nuốt nước miếng một cái, có chút trong lòng không chắc, cũng đừng là trước bị đánh gần chết, Diễm đại nhân mới ra tay à, vậy nhưng thật có bị. Đang lúc hắn lo lắng hãi hùng thời khắc, đột nhiên có đạo cổ sáng màu xanh đón đầu chiếu xuống. Đúng lúc này, hắn liền cảm giác cơ thể vô cùng nặng nề, liền như là rót sau lại rơi vào vũng bùn, nghĩ di động nửa phần cũng khó càng thêm khó. Dương mắt nhìn lên, đang có một mặt đồng kính treo ở đỉnh đầu. Tiểu Huyền Thiên Giám. Chương 1471, tốt hơn dung thân thân thể. Chương 1471, tốt hơn dung thân thân thể. Họ Kim ngươi đây là ý gì? Nam Cung Kình chợt vật quay đầu, mặt âm trầm nhìn về phía Kim thị thần tộc người kia. Ai ngờ hắn lại không đáp lời, mà là nhằm vào nhìn hư ảo thân ảnh chắp tay một cái nói, tiền bối, chúng ta làm giao dịch làm sao? Trận Linh cười khẩy, ngươi cảm thấy trong lòng đợi làm thị xúc vật có tư cách này. Kim thị thần tộc nam tử thản nhiên nói, xúc vật là không có năng lực phản kháng, có thể bảo vệ không đủ trong lòng còn cất giấu mấy cái mọc ra nanh đuốt dã thú. Giả sử lũ dã thú cá chết lưới rách, chỉ sợ liền xem như đồ tể cũng phải kiêng kỵ ba phần đi. Trận Linh hỏi ngược lại, ngươi là nói ngươi là dã thú? Kim thị thần tộc nam tử ý vị thâm trường nói, ta nói là, ta có thể cho ngươi cung cấp bắt giữ dã thú công cụ. Trận Linh lão nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Hắn vô tình hay cố ý nhìn về phía treo ở giữa không trung chiếc gương đồng kia, cái này phòng thần khí bây giờ không hề nghi ngờ là trong lòng của hắn uy hiếp lớn nhất tồn tại. Giả sử thật đặt ở mặt đối lập, không phải nói ứng phó không được, nhưng cũng không đơn giản. Hơi chút cân nhắc, Trận Linh trầm ngâm nói tiếp, bản tọa muốn nghe xem điều kiện của ngươi. Kim thị thần tộc nam tử nói, vãn bối chỉ là muốn cầu đường sống, mong rằng tiền bối thỏa mãn. Kim An Bình, của ngươi xuất thân thần tộc, lại sẽ như vậy không có xương cốt, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng giúp hắn đối phó rồi chúng ta, có thể thả ngươi đi sao? Hảo Hảo nghĩ hiểu rõ mới quyết định. Thiên độc nữ nhịn không được quát lên nói. Kim thị thần tộc nam tử theo tiếng trông lại, cười nhẹ chắp tay, tại hạ sớm chính là nghĩ thông suốt, không nhọc độc cô nương hao tâm tổn trí. Ngươi. Thiên độc nữ khó thở nghẹn lời, sơ hiện quy mô bộ ngực nhỏ bị tức chập trùng không dứt. Mộ Dung Tình cũng là mặt lộ vẻ giận dữ nói, còn chưa tới sơn cùng thủy tận nơi, Kim huynh cần gì phải ra hạ sách này, nếu là ngày sau truyền ra ngoài, chỉ sợ Kim thị thần tộc muốn hổ thẹn rồi. Một bên, Hắc Sơn Phong, Thần Thủy Cung và mấy phương đến từ Hoa Thiên Đô nhân mã, đồng dạng từng cái mặt lộ xem thường, đúng Kim An Bình hành vi chỗ chơ cháo. Tất nhiên cũng không thiếu có tham sống sợ chết chi đồ, tranh nhau chen lấn lên tiếng quy hàng. Trận Linh đại nhân, còn có chúng ta. Chỉ cần Trận Linh đại nhân có thể cho đường sống, chúng ta càng nguyện bỏ gian tà theo chính nghĩa, vĩnh viễn đi theo đại nhân. Nhưng mà đúng vào lúc này, kia treo ở giữa không trung tiểu huyền tiên dám đột nhiên bắn ra mấy đạo thanh mang, trong khoảng điện quang hỏa thạch liền xuyên thủng những người kia ấn đường mà đi. Giữa sân lập tức lặng ngắt như tờ. Kim An Bình hừ lạnh một tiếng, thực sự là cái gì a miêu a cẩu cũng dám xuất hiện chen miệng vào, chẳng lẽ không biết như vậy sẽ loạn rồi bảng giá sao? Lúc này, cái kia thân hình hư ảo Trận Linh đột nhiên cười lớn vùi tay. Thú vị, thú vị. Ngươi này tiểu hữu đủ hung ác đủ quả quyết, đối với bản tọa khẩu vị, giao dịch này bản tọa tiếp, ha 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 ha. Kim An Bình cười lấy lần nữa chắp tay, đa tạ tiền bối. Trận Linh gật đầu đáp lại, tiếp đó, cũng không cần ngươi xuất thủ nữa, chỉ cần thay bản tọa xem trọng cố kia thể xác liền có thể. Dứt lời, hắn vây vây tay. Kiếm nô, còn có hai người các ngươi, đem mặt khác những cái kia người đều giết thôi. Đúng. Lôi Phúc Hải cùng Giang Tính Nam tử cùng nhau đáp lại một tiếng, dẫn đầu khởi xướng tiến công. Bây giờ tiểu huyền tiên dám coi như là không đếm xỉa đến, Xích Dương Lâu cùng bạn Độc Phan hai kiện phòng thần khí lúc trước bị hao tổn, giai bị rơi xuống, càng đã nhận thần lang áp chế. Cho nên trong mắt bọn hắn, đối diện đã sớm không tồn tại uy hiếp. Lập tức chính là biểu trung tâm thời cơ tốt. Trước tiên đem Hoa Thiên Đô mấy cái kia làm thịt, những người khác không đáng để lo. Lôi Phúc Hải đem đầu mâu nhắm ngay Mộ Dung Tình đám người, sắc bén trưởng phong mang theo có bảng bạc pháp lực, tựa hồ là muốn đem thiên độc nữ cùng với đan thần các chúng tu sĩ giơ lên đánh chết. Nham đạo hữu, Thủy cô nương, các ngươi còn chưa động thủ, thật chẳng lẽ muốn đợi không chết được? Mộ Dung Tình tình thế cấp bách hô to. Hắc Sơn Phong nam tử kia cùng thân mang thủy lam sắc váy áo nữ tử liếc mắt nhìn nhau, đều không do dự nữa, tiến lên một bước cùng Mộ Dung Tình đứng sóng vai. Chỉ một thoáng, hơn 20 vị tu sĩ liên thủ đều ra tuyệt chiêu, nên tiếp che ngập bầu trời to lớn trường ấn. Lôi Phúc Hải cười lạnh, chỉ bằng các ngươi hiện tại điểm ấy pháp lực, cho dù chồng lên nhau, vậy cũng không chịu nổi một kích. Lời hung ác mặc dù nói như vậy, nhưng là giữ gìn trên hết, hắn hay là qua loa chậm dần chút ít tốc độ, và Giang Tính nam tử dắt tay đồng tiến. Mắt thấy cách xa qua lớn hai cố lực lượng sắp tranh phòng, Mộ Dung Tình, Thiên Độc Nữ đám người kỳ thực đã làm xong bại vong chuẩn bị tâm lý. Chỉ bất quá đám bọn hắn lựa chọn đứng chết. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên có bóng người chợt hiện tại hai phe trong lúc đó. Chỉ gặp hắn hời hợt lật tay quăng cái bàn tay, khí thế hùng hổ mà đến lôi, Giang Nhị người trong nháy mắt bị đánh bạo, nổ thành rồi xương máu. Không phải ta nói, các ngươi vẫn đúng là cầm người bên ngoài làm không khí a. Tướng mạo thanh niên anh tuấn nam tử hai tay ôm ngực, nghiền ngẫm mười phần cười nhìn qua thân hình hư ảo Trận Linh. Hắn trực tiếp nhìn xem bối rối, ngu ngơ tại nguyên chỗ, hồi lâu đều không có phản ứng. Qua hồi lâu, mới sắc mặt khó coi nói, thật không nghĩ tới, nguyên lai lại còn có như thế thể tu cường giả giấu ở này a. Vừa rồi, Trận Linh chỉ là thấy đến đối phương quát tay, Lôi Phúc Hải hai người liền bị đánh nổ rồi, pháp lực ba động không chút nào chưa từng cảm ứng được. Bởi vậy hắn chỉ có thể kết luận, trước mặt thanh niên có lẽ là đây Nam Cung Kình cường hãn hơn thể tu, cũng đồng dạng sẽ là tốt hơn dung thân thân thể. Trận Linh quay đầu nhìn về Kim An Bình, Kim tiểu hữu, giả sử ngươi có thể trị ở hắn, bản tọa không riêng sẽ thả ra đường sống, còn có thể mang ngươi tìm thấy Quảng Nguyên Thần Quân bản mệnh thần binh, làm sao? Nghe vậy, Kim An Bình hai mắt tỏa sáng, chuyện này là thật. Nói cho cùng, lần này sở dĩ mạo hiểm bước vào thần lăng, không chính là vì thần lăng chủ nhân bí tàng sao? Dưới mắt cơ hội đang ở trước mắt, hắn có thể nào không tâm di chuyển? Trận Linh vội vàng đáp lại, bản tọa nói chuyện tự nhiên chắc chắn, chỉ cần ngươi năng lực ngăn chặn hắn, tất cả đều dễ nói chuyện. Trận Linh mặc dù đối diện trước thanh niên cực kỳ kiên kỵ, lại là càng thêm ngấp nghé hắn nhục thân, nếu có được đến, con đường phía trước một mảnh đường bằng phẳng.
Tốt, vậy liền một lời đã định.
Kim An Bình lập tức đem Tiểu Huyền Thiên giám theo Nam Cung Kình trên đầu rời đi, chuyển hướng khác một mục tiêu.
Ngươi trẻ tuổi, lại còn dám làm đánh lén, ngươi muốn chết.
Nam Cung Kình vừa mới thoát khốn, lập tức liền tìm hướng Kim An Bình mà đi.
Không ngờ, Thiết Kiếm Chân Quân lại trước một kiếm chém tới, sợ tới mức hắn liên tiếp lui về phía sau. Nếu không phải bây giờ nhục thân cường hãn, phản ứng cùng tốc độ đầy đủ nhanh, hắn sợ là đã tại chính mình sư thúc dưới kiếm tách ra hai nửa rồi.
Bên kia, Tiểu Huyền Thiên giám thoáng qua đã đi tới Hỏa Tam đỉnh đầu, cột sáng màu xanh tùy theo đem nó bao phủ. Kim An Bình mắt thấy dễ dàng như thế đã thủ, vừa muốn đắc ý, ai ngờ sau một khắc thì trợn tròn mắt. Bởi vì hắn lại nhìn thấy, đối phương đưa tay liền đem chính mình phòng thần khí chọc trời hái trong tay, liền như là trên cây hái được cái quả đơn giản như vậy.
Ngươi trẻ tuổi, vợ ta vừa bận thiếu cái gương, nếu không thì cố mà làm nhận lấy nó rồi.
Chương 1472, Thiết Kiếm Thanh Tỉnh chương 1472, Thiết Kiếm Thanh Tỉnh không, điều đó không có khả năng. Nay Tiểu Huyền Thiên giám mặc dù chỉ là phản phẩm, nhưng bên trên đã có tộc ta thần giai cường giả ấn ký, ngoại nhân làm sao có khả năng khống chế.
Kim An Bình không thể tưởng tượng nổi hô to, rất khó tin tưởng phát sinh trước mắt một màn này.
Còn có ấn ký,
kia xóa sạch không phải tốt.
Đang khi nói chuyện, Hỏa Tam tiện tay trên đồng kính bay sượn, mắt trần có thể thấy có một góc đạo ngân không nhanh không chậm thì tiêu tan sạch rồi.
Thấy thế, chúng người đưa mắt nhìn nhau, thậm chí có không ít người quỷ thần xui khiến dùng sức luốt luốt hai mắt, còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt.
Đây chính là thần giai cường giả lưu lại ấn ký, nói như vậy, cho dù là cựu giai đỉnh phong đại tu một kích toàn lực, đều không thể dao động hắn mảy may.
Sao liệu lại trước mắt bao người bị tùy tiện lao đi, vậy làm sao có thể không làm người ta kinh ngạc?
Người rốt cục là người phương nào?
Vẫn giấu kín thực lực lại là mục đích gì?
Trận Linh cũng sợ.
Trước mặt thanh niên nam tử vừa rồi bày ra thực lực, đã vượt xa khỏi hắn có khả năng ứng phó phạm chủ, hơn phân nửa còn không tầm thường thần giai có thể so sánh.
Hòa Tam nhưng cũng lời nhắc đáp lại cái gì, quay người thành thơi tự tại đi trở về chỗ cũ, cười hì hì đem chiến lợi phẩm nộp lên.
Tức phụ nhi, tấm gương này trước hết thấu hoặc dùng đi, nghe nói hắn ra còn có tốt hơn, hôm nào chúng ta lại đi lấy tới.
Đã là phu quân cho món quà, hồ ly đương nhiên sẽ không giả mồm, vui vẻ đón lấy liền thu lại.
Sau đó, Hỏa Tam nghiêng đầu hướng về phía Nam Cung Tình đưa mắt liếc ra ý qua một cái.
Nam Cung tông chủ, hiện tại còn không nắm chặt có cửu báo cửu, có oan báo oan, lẽ nào bọn người chạy lại đi truy sao?
Nam Cung Kình hiểu ý, đuổi vội vàng gật đầu, có thể quay đầu muốn động thủ lúc, cách đó không xa, cao lớn nữ tử trên tay cự kiếm nhưng như cũng nhường tâm hắn tổn kiên kỵ.
Diễm đại nhân, Thiết Kiếm sư thúc nàng.
À đúng, còn có cái này ngươi đánh không lại.
Hỏa Tam chê cười gãi gãi đầu, tiếp lấy bấm tay gảy nhẹ, một viên quang điểm trong nháy mắt ngập vào Thiết Kiếm chân quân ấn đường.
Hắn thân thể không khỏi trao một cái, hình như có chút ít đứng không vững, tả hữu lảo đảo rồi hai bước, cuối cùng cự kiếm chạm đất mới khó khăn lắm tìm thấy cân đối.
Thân hình cao lớn nhưng không mất yểu điệu uyển chuyển, nữ tử theo bản năng lắc đầu, lại mở mắt ra lúc, trong con ngươi mặc dù còn có mấy phần mê man, nhưng cuối cùng là khôi phục rồi mấy phần thần thái.
Nàng ngắm nhìn bốn phía, môi son không động, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, ta đây là ở đâu a?
Sư tôn, ngài cảm giác thế nào?
Đột nhiên có đạo thanh âm quen thuộc lọt vào tai, không để cho nàng tự giác theo tiếng kêu nhìn lại.
Linh Lung, ngươi như thế nào tại đây?
Thiết Kiếm chân quân có chút không dám tin vào hai mắt của mình, Đồ Nhi từ bị nàng đưa về Thanh Diệp, sớm đã xa cách một năm có thừa, không ngờ đúng là tại đây cái ngay cả nàng đều cảm thấy địa phương xa lạ gặp phải.
Sư tôn, sự việc phức tạp, giam ba câu thì nói không rõ ràng, ngài trước tới, sau Đồ Nhi lại cùng ngài giải thích.
Ngọc Linh Lung lo lắng hướng về phía sư tôn vẫy tay, vì nàng đã hiểu bây giờ an toàn nhất vị trí chính là Diễm Tiền Bối bên người.
Thiết Kiếm chân quân hơi chần chờ, làm nàng cảm ứng được lưu trên người Đồ Nhi ngọc truy, lúc này mới yên tâm cất bước đi tới.
Kiếm nô, nghe ta hiệu lệnh, nhanh chóng trở về.
Nhanh chóng quay về.
Trận Linh tay nắm ấn quyết, luôn miệng kêu gọi, có thể Thiết Kiếm chân quân nhưng thủy chung thờ ơ, vẻn vẹn chỉ là ra ngoài tò mò quay đầu nhìn thoáng qua thôi.
Nếu không phải Thiết Kiếm chân quân năng lực rõ ràng cảm giác được thân hình hư ảo lão giả tu vi không yếu, nàng thậm chí sẽ cho rằng hắn đầu óc không dùng được.
Thiết Kiếm sư thúc.
Quỳnh Âm tông các trưởng lão cùng nhau chắp tay chào.
Thiết Kiếm chân quân dường như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên thần sắc siết chặt, đội vàng đem Đồ Nhi bảo hộ ở sau lưng.
Là Ngọc Tiêu tử phái các ngươi tới.
Trở về nói cho hắn biết, kia nửa mảnh tiên phong thanh hoa hắn nghĩ cũng đừng nghĩ, ngày đó một chữ kia, bản tọa ngày sau ta báo.
Cái này,
thấy Thiết Kiếm chân quân như vậy phản ứng, Quỳnh Âm tông mấy tên trưởng lão nhìn nhau sững sờ.
Một người trong đó nỗ lực gạt ra một vòng nụ cười nói, Thiết Kiếm sư thúc, sư tôn hắn cùng ngài ân oán, văn bối thật sự là không rõ ràng.
Bất quá ta nghĩ người chết đèn tắt, ngày xưa oán thủ cũng nên theo sư tôn vẫn lạc tản đi đi, ha ha ha.
Thiết Kiếm chân quân nhíu mày, ngươi nói cái gì, Ngọc Tiêu tử chết rồi?
Ừm.
Quỳnh Âm tông mấy tên trưởng lão đều là gật đầu, đồng thời còn vô tình hay cố ý liếc nhìn bên cạnh thanh niên, ánh mắt sợ hãi, lồm lộm lo sợ.
Ngọc Linh Lung nói, sư tôn, vài vị sư minh nói không sai, Ngọc Tiêu sư bá quả thực chết rồi, vì đắc tội Diễm Tiền Bối, cho nên.
Diễm Tiền Bối.
Thiết Kiếm chân quân như có điều suy nghĩ gật đầu, vừa năng lực chém giết Ngọc Tiêu tử, chắc hẳn hắn tất nhiên tu vi bất phàm, nếu có cơ hội, vi sư ngược lại là muốn quen biết một phen.
Diễm Tiền Bối ngay tại này a.
Ngọc Linh Lung cười lấy hướng sư tôn bên cạnh thân chỉ.
Áo, đúng, lúc trước sư tôn ngài bị người khống chế, cũng là Diễm Tiền Bối giúp ngài thoát ly khốn cảnh.
Lại có việc này.
Thiết Kiếm chân quân mánh kinh.
Tại trong trí nhớ của nàng, lúc đó mình bị Ngọc Tiêu tử thi quỷ kế đả thương, sau đó chạy thoát tới cửa sinh không lâu sau liền không hiểu mất đi ý thức.
Bây giờ nghĩ đến,
nàng khẳng định là vào lúc đó bị thừa lúc vắng mà vào. Thiết Kiếm Chân Quân quay người đối người thanh niên thật sâu ôm quyền con người, "Thiết Kiếm đa tạ Diễm đạo hữu cứu tri ân." Thấy thế, Hỏa Tam chỉ cảm thấy trong lỗ mũi đột nhiên bạo động, dường như có đạo nhiệt lưu không kịp chờ đợi muốn tuôn ra. Chỉ vì đối diện cái góc độ này quá khéo léo, sâu không thấy đáy khe rãnh nhìn một cái không sót gì, không có phòng bị phía dưới, nhường hắn thực sự mệt mỏi ứng đối. Hỏa Tam đành phải gượng cười che giấu lung túng, "Thiết Kiếm đạo hữu chớ có khách khí, ta chẳng qua là dễ như trở bàn tay thôi, không cần phải nói a, ha ha ha." "Xem được không?" Trong hai đột nhiên truyền vào một đạo lạnh băng truyền âm, nhường hắn trong nháy mắt đổi sắc mặt. Thế là hắn vội vàng nói xạo, "Ách, kỳ thực quá lớn cũng không tốt, lớn nhỏ vừa phải mới vừa." "Không phải, tức phụ nhi, ngươi nghe ta giải thích." Hỏa Tam không cẩn thận miệng khoan khoái rồi, "Này không đơn thuần không đánh đã khai sao, nhìn tới mấy ngày gần đây thời gian nếu không tốt hơn rồi." Bên kia, Nam Cung Kình cũng không có nhàn rỗi. Hắn đầu tiên là một chiêu đem Kim An Bình bắt giữ, tiếp lấy lại đối trận linh triển khai thế công. Không ngờ hắn căn bản vô tâm ham chiến, chỉ thủ không công, tránh được nên tránh, cuối cùng đúng là tìm cái đứng không trực tiếp trượt. Điều này không khỏi làm Nam Cung Kình rất có trọng lực không sử dụng ra được cảm giác, buồn bực không thôi. "Diễm đại nhân, tiểu tử này xử lý như thế nào? Hắn rốt cuộc tại Kim thị thần tộc phân lượng không thấp, nếu là giết, chỉ sợ." Nam Cung Kình sắc mặt nghiêm trọng, dưới mắt xử lý như thế nào Kim An Bình cũng là có chút khó giải quyết vấn đề. Có thể Hỏa Tam lại là không đồng ý, khoát khoát tay ngắt lời nói, "Hại, hắn ra kia cái gì phòng thần khí lao tử cũng đoạn, sau đó là giết hắn người làm sao vậy?" "Giết giết, đừng tại đây trước mắt." Chương 1473, mở ra con đường sống. Chương 1473, mở ra con đường sống. "Các ngươi dám? Ta thế nhưng các lao tổ tông tự mình tuyển ra tới người kế thừa tộc trưởng một trong, động ta, tất cả Kim thị thần tộc sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Kim An Bình lớn tiếng uy hiếp nói, có thể hắn ánh mắt bên trong sợ hãi lại sớm đã không che giấu được rồi, rõ ràng chỉ là ngoài mạnh trong yếu. Chẳng qua Nam Cung Kình ngược lại là thật sự có chỗ cố kỵ. Rốt cuộc hắn là nhất môn chi chủ, mà Quỳnh Âm Tông lại cùng Kim thị thần tộc kém quá xa, chớ nói sư tôn Ngọc Tiêu Tử còn vẫn lạc, dù là hắn tại thế, cũng chưa chắc sẽ bị người ta để ở trong mắt. "Làm thịt hắn a, ngươi đang bút tích cái gì?" Thấy Nam Cung Kình chậm chạp không có động thủ, Hỏa Tam không khỏi mở miệng thúc giục nói, "Cái này..." Nam Cung Kình có chút khó khăn. Hỏa Tam nhíu mày, không nhịn được đưa tay đưa hắn giật ra, "Thì cái tiểu xuất sinh, trực tiếp bóp chết được, cũng không biết người đang sợ cái gì." Nói xong muốn một trường vỗ xuống dưới. "Tiền bối khoan động thủ đã." Cách đó không xa Mộ Dung Tình mở miệng ngăn lại. Hỏa Tam động tác cứng đờ, hoài nghi nhìn lại, "Thế nào, ngươi có việc?" Mộ Dung Tình cười lấy chắp tay nói, "Tiền bối còn xin nghe vãn bối một lời, này Kim An Bình tất nhiên làm người không chính cống, nhưng rốt cuộc xuất thân thần tộc, mong rằng tiền bối năng lực nghề tình kim ra trên mặt mũi tha cho hắn một mạng." "Không buông tha, không buông tha." Hỏa Tam tức giận khoát khoát tay, "Quản hắn xuất thân cái gì thần tộc nhân tộc, lão tử làm thế nhưng giết người mua bán, nếu phải xem nhà này nhà kia mặt mũi, chuyện làm ăn kia còn có làm hay không rồi." Nói xong, Hỏa Tam lại không cho Mộ Dung Tình cơ hội mở miệng, lật tay một cái tát liền đem Kim An Bình đầu chụp rồi cái vỡ nát. Gặp tình hình này, Mộ Dung Tình đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy bất đắc dĩ thở dài, lại không nói gì thêm. Thiên độc nữ thì là vỗ tay khen hay, "Dễ tốt, nay tiểu kẻ phản bội nên có kết cục như thế." Thế là Hỏa Tam liền xông nàng nhướng mày, "Đúng không, ta cũng vậy cảm thấy như vậy." Cùng lúc đó, hắn trong thai đột nhiên thu nhập Nam Cung Kình truyền âm. "Diễm đại nhân, tất nhiên Kim An Bình đã giết, chẳng bằng đem chuyện làm tuyệt, đem còn lại người thì diệt khẩu được rồi, đến lúc đó liền nói bọn hắn cũng chết tại thần lăng cơ quan cấm chế hạ." Hỏa Tam liếc mắt nhìn hắn, "Ta đi, nguyên lai ngươi ác như vậy a." Nam Cung Kình híp lại hai mắt, dường như đang nổi lên sắc ý, "Vô độc bất trượng phu nhà, không có chứng cứ dù sao cũng so di hoạn vô tận tới để người an tâm. Vậy ngươi đi diệt khẩu rồi?" "Đúng." Nam Cung Kình một ngụm đáp lại liền muốn hành động, nhưng ai biết vừa phóng ra một bước liền bị kéo lại. "Đùa giỡn, ta cũng không phải người hiếu sát, kia Kim An Bình lặn nên chết ta mới giết hắn, cùng người khác lại không oán không cừu, ta không thể không phân rõ phải trái." Hỏa Tam cười lấy vô vô Nam Cung Kình bả vai nói, "Thế nhưng, ta biết lo nghĩ của ngươi, không phải liền là sợ kia Kim thị thần tộc tìm đến phiền phức sao, để cho bọn họ tới thôi, nếu không ngại bị diệt môn." Hỏa Tam nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường ý cười. "A." Nam Cung Kình sững sờ, hai mắt trừng căng tròn. Mặc dù lời này nghe tới như là thiên phương dạ đàm, nhưng chẳng biết tại sao, theo Diễm trong đại dân cư nói ra, lại làm cho người không hiểu tin phục đấy. "Diễm đạo hữu, vì kế hoạch hôm nay, ta nghĩ hay là mau chóng nghĩ biện pháp rời khỏi nơi đây nơi thị phi mới là, trận kia linh mặc dù đã lui đi, lại chẳng biết lúc nào lại xuất hiện, lưu tại cái này để người ta bất an." Thiết Kiếm Chân Quân nhìn khắp bốn phía, có thể là thời gian quá dài bị trói buộc nơi này mới cớ, tòa này thần lăng nhường nàng cảm giác vô cùng không thoải mái. Ngoài ra, nàng tất nhiên đã khôi phục tự do, nhưng lại có thể cảm giác được pháp lực đang dần dần yếu bớt, nghĩ đến là thần lăng cấm chế nguyên nhân. "Đường ra ngay tại kia rồi." Hỏa Tam chỉ mái vòm trên lỗ hổng. "Vừa rồi tại ngươi trước khi đến, chỗ kia liền bị mở ra cái động, chỉ là lại bị che lại rồi một đạo kết giới, ngươi cùng bên ấy mấy tiểu bối liên thủ có thể đánh tan." Mộ Dung Tình hiểu ý, vội vàng lần nữa đem Xích Dương Lô triệu ra, tuy nói cái này phòng thần khí đã tổn hại, nhưng hắn uy năng vẫn xa không phải cựu giai linh khí có thể so sánh. Thiên độc nữ theo sát lấy ra kia một nửa hắc phan. Hắc Sơn Phong kia tinh tráng hán tử cùng Thần Thủy Cung Lam váy nữ tử, cũng đồng dạng lấy ra hai kiện cựu giai tuyệt điên phẩm chất bí bảo, đây là hai người ý trượng lớn nhất. "Đã như vậy chúng ta liền liên thủ phá kết giới kia." Thiết Kiếm Chân Quân giơ kiếm chỉ hướng mái vòm, bàng bạc kiếm khí lập tức bàng bạc mà ra. Mộ Dung Tình bốn người thì không dám sơ suất, riêng phần mình tay kết ấn quyết, thúc đẩy bí bảo. Chỉ một thoáng, năm đạo cầu vồng cùng xuất hiện. Âm kết giới lên tiếng đổ nát, tùy theo, thần lăng cấm chế hoàn chỉnh tính thì triệt để bị đánh phá, áp chế lực đống nhiên đại giảm. Mọi người chỉ cảm thấy toàn thân pháp lực có thể thấy rõ ràng khôi phục. Thật tốt quá, cuối cùng năng lực đi ra. Chạy ngay đi, chạy ngay đi. Địa phương quỷ quái này, thật không phải là người tới chỗ, về sau không có lần sau rồi. Các phương tu sĩ lúc này thì bất chấp gì khác, sôi nổi thân hóa lưu quang, tranh nhau chen lấn chạy ra ngoài, sợ tái xuất bất ngờ. Diễm tiền bối, đại ân cứu mạng, vạn bối đời này ghi nhớ, ngày khác như giá lâm trung đô, đan thần các tất nhiên tận tâm khoản đãi. Mộ Dung Tình chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Thiên độc nữ không cam lòng yếu thế nói, Diễm tiền bối, Hoa Lăng mặc dù không như Mộ Dung thiếu gia như vậy bị gia tộc chỗ coi trọng, nhưng đến rồi trung đô cũng được, để ta tên bảo đảm quản sự. Hòa Tam cười lấy gật đầu đáp lại, cứ quyết định như vậy đi, có cơ hội nhất định đi các ngươi kia cọ ăn cọ uống, ha ha ha. Hắc Sơn Phong đồng dạng chờ mong tiền bối lại giá. Còn có ta Thần Thủy Cung. Tinh Tráng Hán Tử cùng Lam Váy Nữ Tử cũng không quên lấy lòng, phát ra mời. Hòa Tam không chút khách khí cùng đó lấy, không sao hết, không sao hết, đến lúc đó cũng đừng quên nhiều chuẩn bị chút ít rượu thịt ha. Đợi cho mọi người lần lượt cáo biệt rời đi, rất nhanh, thần lăng bên trong liền chỉ còn lại có Hòa Tam một đoàn người. Diễm đại nhân, chúng ta thì đi thôi, nơi này chờ lâu vô ích. Nam Cung Kình e sợ đầu e sợ não ngắm nhìn một phía, theo người càng ngày càng ít, bầu không khí dần dần lạnh canh, hắn không ngờ sinh ra chủng dùng mình cảm giác. Hòa Tam cười cười nói, ngươi gấp làm gì à, bọn hắn cũng đi rồi, chúng ta không vừa vặn lại đi tìm xem bảo bối à? Nam Cung Kình mặt người, đại nhân ý tứ là. Hòa Tam ngẩng đầu nhìn về phía trận linh đảo tẩu cái kia lối đi, vật kia không thể đạt được nhục thân, ngươi đoán hắn sẽ không cam lòng đâu. Không cam tâm, Nam Cung Kình vô thức trả lời, nhưng không cam tâm thì phải làm thế nào đây, hắn ngay cả tiểu nhân cũng đánh không lại, đoán chừng không dám tới đi. Hòa Tam lắc đầu, không, hắn nhất định sẽ tới, hơn nữa còn sẽ tiện thể cho chúng ta tiễn món bảo bối. Bảo bối? Bảo bối gì? Tự nhiên là Quả Nguyên Thần Quân bản mệnh vật rồi, có thể hắn sẽ cảm thấy đó là hắn duy nhất chuyển bại thành thắng thủ đoạn, cho nên nhất định sẽ mang tới. Chương 1474, Âm Dương Thần Hỏa Cháo chương 1474, Âm Dương Thần Hỏa Cháo những người sống sót chạy ra thần lăng về sau, phần lớn là không dám chút nào dừng lại, trước tiên liền riêng phần mình thi triển thần thông, hoành độ hư không mà đi. Lăng bên trong hung hiểm trải nghiệm để bọn hắn lòng còn sợ hãi, cho nên cũng bức thiết muốn rời xa này nơi thị phi. Tất nhiên thì từ đối với Diễm đại nhân kiêng kỵ, rốt cuộc giết chết Kim Thị thần tộc một tên tộc trưởng người ứng cử tuyệt không phải việc nhỏ, bọn hắn không xác định vị kia là hay không sẽ đổi ý, tiến tới đuổi theo ra đến diệt khẩu. Thiếu chủ, lão hủ cảm thấy hay là mau chóng rời đi vi diệu, để tránh chậm thì sinh biến. Đan thần các tên lão giả kia mở miệng thúc giục nói. Mộ Dung Tình ngắm nhìn xa xa thần lăng, cùng với kia thi hải khắp nơi trên đất bừa bộn, không khỏi phát ra cảm thán, thật không nghĩ tới chuyến này sẽ là thảm liệt như vậy, tới người, chỉ sợ hơn chín thành cũng biết gì chúc ở đây rồi đi. Sống hay chết cũng có mệnh số, tất nhiên đến rồi liền phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, cần phải ngươi đang này trách trời thương dân a. Thiên độc nữ khịt mũi coi thường. Mộ Dung Tình liếc mắt liếc nhìn kẻ thù cũ, bất mãn nói, "Ôi, ta nói độc bà tử, một lần không chặn ta trong lòng ngươi khó chịu đúng không? Thiệt thòi ta lúc trước trong thần lăng còn ra tay đã cứu ngươi." "Hử, bản đại tiểu thư muốn ngươi cứu?" Thiên độc nữ ngạo kiều bệnh lên cái cằm, tiếp lấy quay đầu liền người nhẹ nhàng trèo lên giữa không trung, đi rồi, lười nhắc đấu với ngươi miệng. Chỉ là ai cũng không có chú ý, lúc này váy tím nữ tử khỏe miệng chính ôm lấy một vòng vi diệu độ cong. Lập tức tử sắc lưu quang vạch phá bầu trời, chớp mắt liền không trong mây hải biến mất không thấy gì nữa. Nhìn trời độc nữ thân ảnh biến mất phương hướng, Mộ Dung Tình lại không chịu được đổi giận thành cười, thật lâu, vừa bất đắc dĩ thở dài, thu hồi ánh mắt. Dường như phát giác được bầu không khí có chút quái dị, Mộ Dung Tình vội vàng ho khan hai tiếng nói, vậy chúng ta thì đi thôi, Diễm tiền bối nghĩ đến còn có ý định khác, chúng ta cũng không cần làm chờ đợi. Chỉ mong tương lai còn sẽ có còn gặp lại ngày. Vì Mộ Dung Tình ý nghĩ, tự nhiên sẽ nghĩ đến thần lăng bên trong vẫn tồn tại Quảng Nguyên Thần Quân đạo tàng. Chẳng qua hắn cũng không đỏ mắt, chuyến này sự nguy hiểm vượt quá tính toán, năng lực bình yên rời đi đã là may mắn, cần gì phải lòng tham không đáy đấy. Thế là hắn lựa chọn thoải mái rời đi. Ngay tại đan thần các một đoàn người hành độ hư không không lâu, nguyên bản ở vào trong yên lặng thần lăng đại điện đột nhiên rung động, khủng bố pháp lực phóng lên tận trời. Lớn như vậy bạc mộ u cốc trong nháy mắt bị san thành bình địa, xung quanh không biết mấy ngàn dặm sinh linh không còn. Ha 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 ha. Bây giờ Quả Nguyên lão tặc Âm Dương Thần Hỏa Cháo đã vì ta khống chế, ta cũng phải nhìn xem các ngươi còn có thể làm sao phản kháng. Chỉ thấy một đạo hư ảo thân ảnh đứng ở giữa không trung, hắn trên tay tử kim bát vu chiếu sáng rạng rỡ, quanh thân vàng bạc hai màu hỏa diễm quần quần bốc lên không ngớt, nóng bỏng cùng băng hàn từng dùng, luân hồi xen lẫn. Huy hoàng như thiên uy đứt đoạn cấm chế, chen ép cả tòa thần lăng run dậy không thôi. Thiết Kiếm Chân Quân đám người đều bị mặt lộ kinh hãi. Chỉ một thoáng, mặc dù bọn hắn cảm giác pháp lực đều khôi phục, có thể trước mặt nhưng lại nên đón càng hơn lúc trước gấp 10 sát cục. Cho dù vì bọn hắn hiện nay tu vi còn không cách nào phán đoán Quảng Nguyên Thần Quân cái này bí bảo sâu cạn, nhưng trong cõi u minh nhưng cũng đoán ra, vậy tuyệt đối xa không phải tầm thường thần khí có thể so sánh, mạnh hơn rất nhiều. Ta đi, lần này thật chơi lớn rồi. Nam Cung Kình nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Ngọc Linh Lung thì là trốn ở sư tôn phía sau run lẩy bẩy, nếu không phải có hậu người che chở, nàng sợ rằng sẽ bị trực tiếp ép thành thịt nát. Diễm tiền bối, Ly tỷ tỷ, nếu không chúng ta hay là đi đầu thối lui đi, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Ngọc Linh Lung âm thanh run rẩy nói. Lúc này, một cánh tay ngọc đỡ ở tại đầu vai, lập tức một tia mát lạnh ngập vào thân thể, đột nhiên, nàng cả người cũng tinh thần rất nhiều. Hồ Ly an ủi, yên tâm, có ngươi Diễm tiền bối tại thì không có việc gì. Diễm đạo hữu, nếu như ngươi ta lại thêm Nam Cung Sư Điệt liên thủ, ngươi cảm thấy sẽ có chạy đi có thể sao? Thiết Kiếm Chân Quân có chút không cam lòng hỏi.
Không có.
Hỏa Tam thuận miệng đáp lại. Thiết Kiếm Chân Quân thở dài, kỳ thực nàng đang hỏi chuyện trước đó thì khoảng đoán được kết quả, có thể tiếp nhìn nhưng lại nghe được, vì căn bản cũng không cần đi, lại vì sao sẽ có chạy đi có thể đấy? Hỏa Tam nhún nhún vai khẽ cười nói.
Cái gì?
Thiết Kiếm Chân Quân đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp toát ra khó có thể tin, lẽ nào ngươi? Hỏa Tam lột rồi sắn tay nào nói, nhìn ta cái này đem kia chén bể lấy tới. Giữa không trung Trận Linh lưu ý đến rồi trên mặt đất thanh niên nam tử ngôn hành cử chỉ, không khỏi cười nhạo, phô trương thanh thế, đây chính là thần nhị tu sĩ bản mệnh đã bảo, ngươi cảm thấy ngươi năng lực theo bản tọa trên tay cướp đi. Hỏa Tam lười nói chuyện, trực tiếp lập lại chiêu cũ, chỉ là không hề sức tưởng tượng nắm vào trong hư không một cái, âm dương thần hỏa cháo nhất thời liền bị hái đi rồi. Vàng bạc hai màu hỏa diễm tiêu tán theo, kinh thiên uy áp hóa vô vi có. Trận Linh người choáng váng. Hư ảo thân ảnh ngây người như phong đứng im lặng ngồi lâu tại nguyên chỗ, một tay hiện lên nâng đỡ hình, hồi lâu cũng thu không trở lại. Bên kia, Thiết Kiếm Chân Quân cùng Nam Cung Kình đám người cũng giống như thế, cùng phàm nhân giữa ban ngày đụng bị giống nhau. Không biết qua bao lâu, trên trời truyền đến run run rẩy rẩy âm thanh, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Đối phương mà ngay cả âm dương thần hỏa cháo đều có thể tiện tay đem chơi, thần thông như thế thấy vậy Trận Linh trong lòng run sợ, suýt nữa thì duy trì không ở hình người rồi. Phải biết, năm đó Quảng Nguyên Thần Quân vẫn lạc trước đã có xung kích thần tam tư cách, hắn suốt đời ngưng luyện bản mệnh vật cũng có thể yếu đi nơi nào. Dù là so ra kém bản tôn, cũng không phải tầm thường thần nhị tu sĩ có thể so sánh. Muốn tính như vậy đến, kia người trước mặt hà không? Trận Linh đã không còn dám nghĩ sâu vào rồi, kia thực sự quá mức khủng bố. Hỏa Tam đem trên tay tử kim bát vu điên rồi điên, này chén bể dùng tài liệu ngược lại là có đủ dùng để đệ người chắc hẳn không tệ. Tức phụ nhi ngươi cảm thấy thế nào? Hồ Ly bĩu môi qua loa ghét bỏ nói, trong mộ đào ra thứ gì đó, lên bàn ăn cơm dù sao không được, cái khác yêu dùng như thế nào rồi. Cũng thế, Hỏa Tam rất tán thành gật đầu, sau đó không có hảo ý nhìn về phía giữa không trung hư ảo bóng người, nếu không trước hết nện người thử một chút chứ sao? Trận Linh kinh hãi, vừa muốn mở miệng cầu xin tha thứ, có thể chưa kịp lên tiếng liền bị đập cái hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất tại rồi giữa thiên địa. Xa xôi bên ngoài, nơi nào đó yên lặng tiểu viện. Một tên quần áo tả tơi lão nhân chậm rãi mở mắt ra, kia đối mặt ngoài nhìn tới hơi có vẻ ảm đạm hai con ngươi, kỳ thực lại thắng qua tinh hải thâm thúy. Lần này dùng cho hiến tế nghĩ đến chỉ là cái mới vào thần giai con tôm nhỏ đi, nếu không phải còn có nguyên một phó Trình Đạo Hoa là vật làm nền, chỉ sợ biến hóa rất nhỏ đều chưa hẳn năng lực phát giác ra được. Mấy trăm vạn năm nhoáng lên liền đã qua rồi, cũng không biết có sinh ngày còn có thể hay không đạt tới xung kích giới chủ vị trí tư cách. Năm đó vị kia nhiều lần khó khăn hiến tế thanh diệp nhất châu sinh linh, cuối cùng là thành công đột phá, ta như tế rơi phi hoa châu tự nhiên cũng được. Chỉ là trước lúc này, còn phải nhiều chút tích lũy a. Chương 1475, ba kiện bảo vật chương 1475, ba kiện bảo vật vô biên vô tận cháy đen bình nguyên, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh hoang vu, không thấy mảy may sức sống. Chỉ thấy có tòa hùng vĩ cổ điện, chính mắt trần có thể thấy thu nhỏ, cho đến hóa thành lòng bàn tay không chênh lệch nhiều, bị thu vào rồi tử kim bát vu. Lần này thần lăng hành trình hồ ly không thể nghi ngờ là thu hoạch lớn nhất người. Ban đầu tới tay đạo hoa không mang ra đây trước tạm bất luận, chỉ nói theo Kim An Bình trong tay giành được phòng thần khí, chính là hiếm có chí bảo. Sau đó lại có người chủ động tiến đến rồi Quảng Nguyên Thần Quân âm dương thần hỏa cháo. Về phần vừa mới thu lại thần lăng bản thể, tuy nói trước bị hiến tế đại trận đánh tan, lại bị thần hỏa che đậy đứt đoạn cấm chế, phẩm chất đã ngã xuống thần giai, nhưng so với tầm thường cựu giai linh bảo vẫn là phải mạnh hơn rất nhiều. Huống chi, thần lăng bên trong dường như còn có Quảng Nguyên Thần Quân suốt đời tích lũy đạo tàng chưa từng tới kịp kiểm kê. Ly đại nhân có thể đồng thời thu hoạch tam đại chí bảo, lớn như thế tạo hóa cho là thiên mệnh sở quy, thật đáng mừng a. Trải qua lần này thần lăng hành trình, Nam Cung Kình càng phát giác trước mặt nhị vị đại nhân thân phận không thể nắm lấy, trong lòng sùng bái càng đậm. Nam Cung tông chủ nói quá lời. Hồ Ly theo lễ phép cười cười bày ra đáp lại, nhưng trong lòng lại nhịn không được trầm biếm, ở đâu ra cái gì thiên mệnh sở quy, còn không phải người nào đó cưỡng ép đoạt tới, rõ ràng là đây nắm tay người nào lớn được rồi. Diễm đại nhân, tiểu nữ tử có mắt không tròng nhận không ra chân thần, vừa rồi nếu có chỗ mạo phạm, còn xin thứ tội. Thiết Kiếm Chân Quân nơm nớp lo sợ, thần sắc hơi có chút mất tự nhiên, vừa nghĩ tới lúc trước từng vì đạo hữu tương xứng, nội tâm của nàng thì sợ hãi đã đến. May mắn người ta khoan dung độ lượng lượng lớn không có tiêu lý, bằng không riêng là cái đại bất kính chi tội, dù là tiện tay bóp chết nàng đều đương nhiên. Hại, miễn đi miễn đi. Hỏa Tam tùy tiện khoát qua tay, kỳ thực hắn cũng không còn nhớ đối phương có cái gì chỗ mạo phạm, chỉ muốn được chút ít phúc lợi. Ừm, kia hùng vĩ hai ngọn núi cùng với thâm thúy u cốc, quả thực ý vi trắng quan, không tầm thường a. Sư tôn, ngài tiếp xuống có tính toán gì không? Ngọc Linh lung yếu ớt mà hỏi. Nàng là nghĩ đi theo sư tôn lên đường, có thể lại sợ làm trễ nải sư tôn tu hành, cho dù lời đến quẹ miệng, cũng không thể nói ra đồng hành ý nghĩ. Thiết Kiếm Chân Quân tất nhiên là nhìn ra đồ nhi ý nghĩ, chỉ là lúc trước nếm thử đột phá bị Ngọc Tiêu Tử ngắt lời, sau đó lại nhiều lần khó khăn, dẫn đến nàng nguyên khí đại thương, tu vi rút lui nghiêm trọng. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ sợ được mau chóng bế quan nghỉ ngơi. Thiết Kiếm Chân Quân sờ lên đồ nhi cái đầu nhỏ, thương tiếc nói, sư tôn còn có việc, ngươi trước cùng ngươi Nam Cung sư huynh đi Diệu Hoa Sơn, và sư tôn vừa xuất quan liền đi tìm ngươi có được hay không? Ừm. Ngọc Linh lung nu thuận gật đầu, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất lạc. Nam Cung Kình. Thiết Kiếm Chân Quân quay đầu, trên mặt ôn hòa trong nháy mắt rút đi, thay vào đó chỉ có lạnh băng cùng âm trầm. Nam Cung Kình bị dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng gạt ra một vòng nụ cười đáp lại, sư thúc có gì phân phó? Thiết Kiếm Chân Quân nghiêm mặt nói, ngươi Linh Lung sư muội thì giao cho ngươi, phàm là thiếu một cọng tóc gáy, bản tọa bắt ngươi là hỏi. Nam Cung Kình trong lòng khổ a, sư thúc hơn phân nửa là đúng sư phụ oán khí không có tiêu, vẫn còn không thể nào phát tiết, cho nên giọng nói mới như thế xông. Nhưng hắn lại không dám sơ suất, liên tục gật đầu đáp ứng nói, tốt, không sao hết, sư muội nếu là có việc gì, Nam Cung Kình đưa đầu tới gặp. Thiết Kiếm Chân Quân một quyền đánh vào trên đông, cũng không tốt lại tiếp tục phát tác, chỉ là Trường Quỳnh Âm Tông mọi người một chút liền không có lại nói cái gì. Làm ánh mắt của nàng rơi trên người Đồ Nhi, ngay lập tức lại khôi phục rồi nhu hòa, Linh Lung, vi sư đi rồi, còn nhớ chiếu cố tốt chính mình. Ừm, hiểu rõ rồi, sư tôn ngài thì bảo trọng. Ngọc Linh Lung mắt đỏ đáp lại. Cuối cùng, Thiết Kiếm Chân Quân mới hướng nhị vị đại nhân bái biệt, Diễm đại nhân, Ly tiên tử, Thiết Kiếm sợ là muốn đi trước một bước, cáo tử. Hòa Tam gật đầu cười. Hồ Ly thì là chắp tay, trân trọng. Sau đó Thiết Kiếm Chân Quân thân hóa lưu quang, chớp mắt liền biến mất ở thiên thế. Nhị vị đại nhân, chúng ta thì chuẩn bị lên đường hồi Diệu Hoa Sơn rồi. Nam Cung Kình vui vẻ lại gần, cười đến rõ ràng có chút định ngọn. Không, là các ngươi, không phải chúng ta. Hòa Tam đong đưa ngón tay cải chính. Nam Cung Kình nụ cười trì trệ, đại nhân ý tứ là. Hòa Tam giơ tay chỉ hướng phương xa, chúng ta muốn hướng bên ấy đi. Lúc trước hiến tế đại trận phát động lúc, Hòa Tam đặc biệt lưu ý cô năng lượng kia xông lên phương hướng, tự nhiên là muốn đuổi theo đi qua nhìn một chút. Bên ấy, Hoa Thiên Đô. Không biết ta, dù sao, đi đến nào tính đâu. Hoa Thiên Đô, Kim Thánh Sơn bí cảnh. Không xong gia chủ. Nhị công tử. Nhị công tử hắn có thể xảy ra chuyện rồi. Nổi danh thân thể tròn trịa lão giả đội vàng chạy vào một chỗ sân nhỏ, tiếng bước chân dồn dập bên trong sen lẫn phỉ thúy ngọc giác va chạm thanh thúy thanh vang. Loảng xoảng chỉ thấy hai phiến cửa phòng đột nhiên bị một cỗ vô hình kình lực xung mở, một thân ảnh lóe lên mà ra, một cái liền nắm chặt rồi lao giả mập lùn cổ áo. Ngươi nói cái gì? Bình Nhi xảy ra chuyện? Đến cùng là thế nào chuyện? Lao giả mập lùn nuốt ngụm nước bọt qua loa hòa hoãn, rồi mới lên tiếng, thuộc hạ vừa mới nhận được tin tức, Bích Huyền vực tòa kia thần lăng căn bản chính là cái bẫy, tiến đến tìm kiếm nhân mã, có chín thành cũng chết ở bên trong rồi. Không thể nào. Nam tử trung niên ngắt lời nói, phải chết cũng là người bên ngoài chết, Bình Nhi thế nhưng mang theo Tiểu Huyền Thiên dám đi, cho dù trong thần lăng gặp gỡ thần linh còn sót lại ý chí thì đủ để tự vệ. Lão già mập lùn cười khổ, vừa mới bắt đầu thuộc hạ cũng không tin, có thể đan thần cát, thần thủy cung, Hắc Sơn Phong đi người đều lần lượt truyền tin tức trở về, ngay cả kia toàn thân phản cốt độc ni tử cũng cho trong giáo báo bình an, duy chỉ có nhị công tử bật vô âm tín. Thuộc hạ từng thử chủ động liên hệ rồi mấy lần, có thể đến nay đều không có đạt được đáp lại. Với lại thuộc hạ còn nghe được chút ít nghe đồn, nói là thần lăng bên trong có thần cấp đích thân đến, đem Diệp Sích Dương Lâu cùng bạn độc phan cũng cho làm hỏng rồi. Nghe vậy, nam tử trung niên như bị sét đánh, thất tha thất thểu lùi lại mấy bước, suýt nữa đứng không vững. Đan thần các cùng bạn độc giáo này hai kiện phòng thần khí phẩm chất cũng không yếu, cùng Tiểu Huyền Thiên giám tương xứng, ở vào sàn sàn với nhau. Nếu hai vị trí đầu người đều có thể bị đánh phá, đứa con kia cho dù có Tiểu Huyền Thiên giám kề bên người cũng khó có thể tự vệ. Lần này chỉ sợ thực sự là giữ nhiều lành ít. Nam tử trung niên hít sâu một hơi, nỗ lực đè xuống nội tâm bi thống cùng lửa giận, có thể điều tra ra kia thần giai cường giả thân phận. Còn không có. Mập lùn ánh mắt trốn tránh, căn bản không dám cùng gia chủ đối mặt. Vậy còn không nắm chặt đi thăm dò. Nam tử trung niên hai mắt đỏ như máu, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như Bình Nhi thật gặp độc thủ, cho dù kia hung đồ có bản lĩnh lớn bằng trời, ta Kim thị thần tộc cũng phải để hắn trả giá đắt. Chương 1476, Nam Cung Kình Thơ tiến dẫn chương 1476, Nam Cung Kình Thơ tiến dẫn theo cuồng bạo cuộn trào mãnh liệt năng lượng dần dần ngừng, thiên địa khôi phục thanh minh, xếp bằng ở một tòa ngọn núi hiểm trở đỉnh cao nhất hồ ly chậm rãi mở mắt ra. Lần này đột phá, tất nhiên tốn hao thời gian không ít, nhưng cũng may thu hoạch tương đối khá, đúng là một tiếng chống tăng khí thế bước qua rồi bắt dài cánh cửa. Lúc trước luyện hóa ba kiện bảo vật nhường nàng được lợi rất nhiều, bởi vậy không phải bàn cãi. Tức phụ nhi, đột phá bắt dài. Không biết từ chỗ nào xuất hiện Hòa Tam, cười hắc hắc túi người bu lại. Hồ ly nhẹ nhàng ngừ rồi một tiếng, sau đó đứng lên thuận miệng hỏi, chúng ta tại đây dừng lại bao lâu? Hòa Tam trong lòng làm sơ bàn bạc, khoảng hơn nửa tháng đi. Sau khi nghe xong, hồ ly không khỏi cảm thán, tu hành quả nhiên là tối tiêu hao thời gian, chẳng qua hai mắt nhắm lại vừa mở, nửa tháng liền đi qua rồi. Hòa Tam vô thức nói tiếp, tốn thời gian dù sao cũng so không còn thời gian mạnh, phàm tục sinh linh người cũng không cần tu luyện, kia không hai mắt nhắm lại không trợn, cả đời liền đi qua. Hồ ly trợn trắng mắt, thứ, thì ngươi lời nói cùng chuyến. Kia đi thôi, chúng ta cái kia tiếp tục đi được rồi. Đi đâu? Thiên Huyễn Cung à, Nam Cung Kình lúc trước không phải cho Phong Thơ tiến dẫn sao? Nói đến rồi Hoa Thiên Đô có thể đi Thiên Huyễn Cung đặt chân sao? Thiên Huyễn Cung cung chủ là bạn chí thân của hắn, tới chỗ để hắn tên dễ dùng. Huyễn Vân, ngươi Thiên Huyễn Cung đệ tử có thể bị thiếu chủ nhà ta coi trọng là phúc phần của nàng, nếu ngươi lần này còn dám ngang ngược ngăn cản, lão phu cũng sẽ không khách khí. Quần quận lôi âm vang tận mây xanh, chỉ thấy trên đám mây có một lão giả chắp hai tay sau lưng, mặt lộ khinh thường, vì dáng vẻ cao cao tại thượng bệ nghễ nhìn phía dưới mọi người. Đột nhiên một đạo kiếm mang phóng lên tận trời, thẳng đến lão giả lập thân chỗ. Thử điêu trùng tiểu kỹ, lão giả không tránh không né, chỉ là tiện tay vung lên ống tay áo liền đem trăm trượng kiếm mang chấn vỡ thành đầy trời quan vũ. Huyễn Vân, nhìn tới ngươi là quyết tâm muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt rồi. Phía dưới cung điện hùng vĩ bên trong lướt đi một bóng người xinh đẹp, mấy cái tại lấp lóe trèo lên thiên không, cùng lục bảo lão giả đối lập. Lục trúc ông, ngươi chớ có ép người quá đáng. Thật chẳng lẽ làm ta Thiên Huyễn Cung dễ khi dễ sao? Cung chủ nữ tử cầm kiếm trong trời, một bộ nguyệt thanh váy ngắn đón gió phần phật, nguyên bản kia đối thu thủy ôn nhuận đôi mắt đẹp lúc này đã ngưng kết, sắc ý ung tùm. được gọi là Lục Trúc ông lão giả khinh miệt cười lạnh, lão phu buộc ngươi lại như thế nào, chẳng lẽ Thiên Huyễn Cung còn dám cùng ta Thần Binh Cốc là địch phải không? Huyễn Vân tiên tử, lão phu khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, nếu là vì đồ sảng khoái nhất thời, liên lụy Thiên Huyễn Cung nhiều đệ tử như vậy cùng nhau chôn cùng sẽ không tốt. Lục Trúc ông không có hảo ý nhìn xuống phía dưới chúng nữ, trong lời nói tràn đầy ý uy hiếp. Ngươi dám? Huyễn Vân tiên tử rút kiếm chỉ hướng Lục Bảo lão giả, trợn mắt nhìn. Ngươi đoán ta có dám hay không? Lục Trúc ông giơ tay chỉ hướng lên bầu trời, bàng bạc pháp lực trong nháy mắt ngưng tụ thành vô số đầu bóp nhọn mài sắc che xanh, vận sức chờ phát động. Huyễn Vân tiên tử, chỉ cần ta tâm niệm khẽ động, những thứ này thường trúc ngay lập tức liền sẽ khuynh tiết mà xuống, đến lúc đó ngươi cảm thấy ngươi có thể cứu được bao nhiêu đâu? Hèn hạ. Huyễn Vân tiên tử khí cắn răng nghiến lợi, lại không thể làm gì. Đối phương tu vi vốn thì phía trên nàng, buông tay đánh một trận còn không còn mấy phần thắng, huống chi lúc này còn phải phân tâm hộ chúng đệ tử chu toàn rồi. Bây giờ là thật đã mất vào tiến thoái lưỡng nan chi cảnh địa. Lục Trúc ông thì thừa thắng xông lên, khẽ cười nói, Huyễn Vân tiên tử, có thể chúng ta có thể ngồi xuống đến hào hào thảo luận. Thiếu chủ nhà ta chỉ là coi trọng ngươi kia đồ nhi, nghĩ nạp nàng làm thiếp, cũng không phải muốn lấy nàng tính mệnh, làm gì như thế đối chọi gay gắt đấy. Lại nói này vốn cũng không phải là chuyện xấu, lúc đó, ngươi Thiên Huyễn Cung cùng ta Thần Binh Cốc kết làm thân gia, chắc hẳn nổi danh âm thanh càng hơn lúc trước đi, ha ha ha. Lúc này, một thiếu nữ thừa phong mà đến, chọc trời quỳ một gối xuống tại Huyễn Vân tiên tử trước người. Sư tôn, đệ tử vui lòng gả đi. Huyễn Vân tiên tử giận dữ, liệt đổ. Ngươi trở về làm gì, không phải để ngươi đi trước sao? Lẽ nào vi sư nói chuyện đã không dùng được? Thân mang băng áo trắng váy thiếu nữ cúi đầu, không dám cùng sư tôn ánh mắt giao nhau. Đệ tử bất hiếu, cho tông môn đưa tới đại họa, lệnh sư tôn khó làm, bây giờ vẫn là để đệ tử đến kết thúc đây hết thảy đi. Im ngay. Huyễn Vân tiên tử quát to, Thiên Huyễn Cung thế nhưng do bản tọa chấp trưởng, khi nào đến phiên ngươi một đệ tử tới làm chủ? Còn không lui xuống. Dứt lời, Huyễn Vân tiên tử vung tay áo một cái, phấn bay thiếu nữ nhất thời liền bị theo không trung đánh rơi. Cung trong chấp pháp đường ở đâu? Thánh nữ ngẫu nghịch sư trưởng, không phân tôn thì, nhanh chóng đem nó tiến đến Tư Quá Nhai diện bích tỉnh lại, không có bản cùng chi mệnh không cho phép thả lại. Đúng. Chợt có mấy thân ảnh theo giữa không trung chợt lóe lên, thiếu nữ cũng biến mất theo rồi tung tích. Gặp tình hình này, Lục Trúc ông nụ cười sớm đã biến mất, sắc mặt trở nên âm trầm dọa người. Huyễn Vân, nhìn tới ngươi đã làm ra lựa chọn, đã như vậy, vậy liền chớ trách lão phu không nể tình rồi. Dứt lời, Lục Trúc ông khí đột nhiên bay vụt, đầy trời xanh biết thương trúc lập tức tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, như muốn đến sơn vũ bảy khắp thiên huyễn cùng vùng trời. Huyễn Vân hoảng hốt, vội vàng phát tín hiệu cầu viện, tất cả trưởng lão nhanh chóng hiện thân theo bản cung nên địch. Chỉ một thoáng, mấy chục đạo thân ảnh từ trong thiên huyễn cung lướt đi, thoáng qua đã trèo lên giữa không trung vào chỗ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tuy nói vì như thế đội hình đối phó một Lục Trúc ông rõ ràng có chút nhỏ nói thành to, nhưng lại không có lựa chọn nào khác, vì làm hết sức bảo toàn rất nhiều đệ tử, cũng chỉ có thể như thế. Huyễn Vân tiên tử vẫn đúng là để mắt lão phu à, Lục Trúc ông cười lạnh. Tốt, lão phu ngược lại muốn xem các ngươi có thể ngăn cản mấy vòng thế công. Dù là cùng đối phương lực lượng cách xa, Lục Trúc ông cũng không thấy mảy may bối rối, đây cũng là bối cảnh sau lưng cho sức lực. Nếu như Thiên Huyễn Cung thực có can đảm cùng Thần Binh Cốc vẻ mặt, lấy ảo nói nữ nhân này nhất quán phong cách hành sự, căn bản sẽ không nhiều lời nửa câu nói nhảm. Mắt thấy đầy trời thương trúc sắp rơi xuống như mưa, Thiên Huyễn Cung trung khí phân đã căng thẳng tới cực điểm. Có thể nhưng vào lúc này, một nam một nữ từ phía trên bên cạnh khống chế cầu vồng mà đến, cuối cùng dừng lại tại rồi kiếm bạt nộ trương hai phe đội ngũ ở giữa. Phiên phất hỏi thăm, nơi này chính là Thiên Huyễn Cung. Huyễn Vân tiên tử vị kia. Nam tử kia từ trong ngực lấy ra một phong thư món ở trước mặt mọi người quơ. Chúng ta bị bạn cũ chỉ dẫn mà đến, nói là đến này tự sẽ có người chiêu đãi. Chương 1477, Lục Trúc ông cái chết chương 1477, Lục Trúc ông cái chết Hỏa Tam cùng Hồ Ly hai người bất ngờ xuất hiện, lại có thể sớm đã kiếm bạt nộ trương thế cuộc qua loa hòa hoãn, nguyên bản đem muốn ra tay đánh nhau hai bên kịp thời đình chiến, lần nữa lâm vào giằng co. Nhưng bầu không khí lại càng thêm khẩn trương. Mặc kệ là vì Huyễn Vân tiên tử cầm đầu Thiên Huyễn Cung mọi người, hay là đơn thương độc mã tới cửa nổi lên Lục Trúc ông, đều bị đối trước mắt đôi nam nữ này cảm thấy lạ lẫm, cho nên sinh lòng cố kỵ. Trong lúc nhất thời, ai cũng không dám tùy tiện có hành động. Mắt thấy hồi lâu đều không có người đáp lại, Hỏa Tam không thể không lần nữa cơ cơ trong tay giấy viết thư, "Uy, ai là Huyễn Vân tiên tử à? Ít một tiếng cũng được." "Bản cung chính là Huyễn Vân." Thân mang nguyệt thanh váy ngắn tục mỹ nữ tử chậm rãi trong đám người đi ra, mặt chứa ý cười, nhưng lại rõ ràng năng lực nhìn ra hai đầu lông mày bất đắc dĩ. Nguyên bản hai vị đã là cố nhân chỉ dẫn mà đến, Huyễn Vân tự nhiên hảo hảo chiêu đãi. Chỉ là không khéo vô cùng, Thiên Huyễn Cung còn có khẩn cấp sự tình xử trí thiếu sót, tạm thời khó được thanh tĩnh, thực sự không tiện nên đón ngoại tân a. Chỗ thất lễ, còn xin hai vị nhiều châm trước. Huyễn Vân tiên tử sớm đã căn cứ giấy viết thư trên khí tức đoán được cái gọi là cố nhân thân phận. Lấy nàng đúng Nam Cung Kình hiểu rõ, nếu không phải giao tình tâm đầu ý hợp, thực sự là đáng giá thành tâm đối lãnh người, liền căn bản không thể nào đi vào Thiên Huyễn Cung. Cũng chính là bởi vậy, nàng không muốn liên lụy bạn bè. Huyễn Vân tiên tử nói quá lời, Hồ Ly chắp tay cười nói, Thiên Huyễn Cung có chuyện gì khó xử đều có thể nói thẳng, cố gắng chúng ta năng lực thuận tiện giúp trên nắm tay cũng nói không chừng đấy chứ. Đang khi nói chuyện, Hồ Ly khẽ mắt dư quang vô tình hay cố ý liếc nhìn Lục Trúc ông, nàng tự nhiên năng lực nhìn ra, cái này áo xanh lao đầu chính là lần này sóng gió đầu một chỗ. Tới cửa quấy rầy, tiện cái thuận nước dòng thuyền làm lễ gặp mặt cũng không tệ. Có thể Huyễn Vân tiên tử dường như cũng không phát giác Hồ Ly lời trong lời ngoài ra hiệu ngầm, không tiếp lời gốc dạng, ngược lại là hơi có vẻ lo lắng cũng thúc giục nói, bây giờ sắc trời gần tối, hai vị lại mới đến, hay là mau chóng đi tìm lối ra đi, để tránh bỏ qua túc đầu. Nghe vậy, Hồ Ly nghiêng đầu nhìn một chút bên cạnh phu quân, nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Hắn lại là không biết bị loại vật nào hấp dẫn, đang nhìn phía dưới cung điện nơi nào đó xuất thần, vuốt cằm, như có điều suy nghĩ. Lục Trúc ông cuối cùng là hơi không kiên nhẫn rồi, nhịn không được nói, không nghe được chủ gia đã hạ lệnh chủ khách, còn không mau cút đi. Hòa Tam bị bừng tỉnh, thu hồi ánh mắt, tiếp theo theo tiếng kêu nhìn lại, vừa mới là người này lão cậu cắn loạn. Thế nào cứ như vậy không có tố chất. Lục Trúc ông sắc mặt tối đen, người trẻ tuổi, trong lão phu nổi giận trước, người tốt nhất ngay lập tức biến mất, nếu không ta thần binh cốc sẽ không dễ dãi như thế đâu. Lục Trúc ông tự biết dùng ít địch nhiều vốn là ở thế yếu, là bởi vì Thiên Huyễn cung đúng thần binh cốc có chỗ kiêng kỵ mới dám lập đi lặp lại nhiều lần tạo áp lực. Nhưng hôm nay nhiều hai cái không biết sâu cạn ngoại lai hộ, đưa trước tay vẫn đúng là khó mà nói. Thế là đành phải chuyển ra bối cảnh sau lưng. Hòa Tam cười nhạo một tiếng, thần binh cốc rất lợi hại sao? Ngại quá, chưa nghe nói qua. Ngươi. Lục Trúc ông một mực bị nẹn mặt đỏ tiếng hai, nhất thời nói không ra lời. Mà giờ khắc này, Hỏa Tam hai người lại là đồng thời tiếp vào Huyễn Vân Tiên Tử truyền âm. Hai vị hảo ý Huyễn Vân tâm lĩnh, chỉ là kia thần binh cốc xưa nay làm việc thâm độc, có thù tất báo, Huyễn Vân thực sự không muốn nhìn thấy hắn bằng hữu tự dưng bị cuốn vào vô cùng vô tận phiền phức. Hai vị hay là nhanh chóng rời đi thôi. Lục Trúc ông hét lớn, lão phu không muốn cùng ngươi nhóm xính miệng lưỡi nhanh chóng, như tại mười hơi trong biến mất, lão phu liền không truy cứu nữa. Bằng không, ta thần binh cốc bảo đảm các ngươi sau này lại không an bình ngày. Hỏa Tam cười nhẹ lắc đầu, thở dài nói, ai nha, con người của ta ghét nhất bị người khác uy hiếp ta rồi. Ngươi biết này lại có hậu quả gì không sao? Lục Trúc ông hừ lạnh một tiếng, lão phu không biết, thì không muốn biết. Không, ngươi phải biết hiểu rõ. Hòa Tam nhìn về phía Hồ Ly, đến, tức phụ nhi, nhường hắn kiếp sau ghi nhớ thật lâu. Ngươi nói cái gì? Thì nàng. Lục Trúc ông nhất thời nhịn không được cười ra tiếng. Chẳng qua mới bước vào bát giai, cảnh giới sợ là vừa mới vững chắc không có mấy ngày, còn tuyên bố đối phó lão phu. Ngươi là muốn cho nàng chịu chết sao? Có thể sau một khắc, hắn lại cũng không cười nổi nữa rồi. Chỉ thấy một đạo cột sáng màu xanh trong nháy mắt đưa hắn bao phủ, thân thể của hắn liền như là nụ cười của hắn như vậy trở nên cứng ngắc, pháp lực trệ tắc đến tiếp cận ngưng kết. Huyền Thiên Giám, các ngươi là Kim Thị thần tộc người. Hòa Tam hai tay ôm ngực, cười nhìn qua hắn không nói lời nào. Lục Trúc ông thật sợ hãi, vội vàng cầu xin tha thứ, đại nhân tha mạng, là tiểu nhân hồ đồ cực độ, có mắt không tròng nhận không ra chân nhân, còn xin đại nhân dơ cao đánh khẽ bỏ qua cho tiểu nhân lần này đi. Thần binh cốc tuy nói thanh danh không yếu, năng lực tại một góc xương vương xương bá, có thể so sánh chi thần uy lừng lẫy thiên hạ Kim Thị thần tộc lại là kém quá xa. Không chút khách khí nói, trong mắt Kim Thị thần tộc, thần binh cốc cùng lâu nghị không khác. Hai vị thiếu chủ nếu có thể bỏ qua cho tiểu nhân bảo đảm, thần binh cốc sau này sẽ không đi gây phiền phái cho Thiên Huyễn cung rồi. Huyễn Vân tiên tử, nể tình thần binh cốc cùng Thiên Huyễn cung trên vạn năm giao tình phân thượng, ngài giúp đỡ trò chuyện nhà, lão phu cầu ngươi. Lục Trúc ông khẩn cầu ánh mắt chằm chằm vào Huyễn Vân tiên tử, dường như liều mạng muốn tóm lấy cuối cùng này cây cỏ cứu mạng. Có thể hắn lại như thế nào có thể đáp lại, lúc này sớm đã cả kinh thất thần, ngu ngơ ngay tại chỗ. Chết. Hồ Ly đưa tay một nắm treo ở không trung, tiểu Huyền Thiên Giám phát ra ong ong mênh mình, cột sáng màu xanh trở nên càng thêm chói mắt. Chỉ ở từng tiếng kêu thê lương thảm thiết bên trong, Lục Trúc ông thân thể từng khúc vỡ nát, cho đến tan thành mây khói. Chúng ta bái kiến hai vị thần tộc thiếu chủ. Hai vị thiếu chủ đại gia đến dự, Thiên Huyễn cung không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Huyễn Vân tiên tử cùng với Thiên Huyễn cung tất cả trưởng lão cùng nhau chọc trời bái phục, kinh sợ. Cái này, gặp tình hình này, Hỏa Tam cùng Hồ Ly đều là dở khóc dở cười, có chút không biết làm sao. Hai người không ngờ rằng Kim Thị thần tộc tên lại sẽ khủng bố như thế, vẹn vẹn một kiện bảo vật có thể dẫn tới manh động, kia sau này thế nào là tốt đấy. Cũng không thể nói thứ này là giành được đi. Vậy nhưng thực sự là hù chết người không đền mạng rồi. Thần binh cốc. Không tốt. Lục Trúc cúng phụng hồn bài rách ra, Thiên Huyễn cung bên ấy xảy ra chuyện. Vội cái gì, chết rồi cúng phụng mà thôi, cũng không phải trời sập, Lục Trúc trước khi chết có hay không có chuyển về tình báo. Sau đó ta một viên hướng thiếu chủ bẩm báo. Tình báo ngược lại là có, Lục Trúc cúng phụng hình như là chết tại tiểu Huyền Thiên giám phía dưới. Nói vậy, ngươi không nghe nói Kim Thị thần tộc kia bảo vật đã di thất tại Bích Huyền vực sao? Làm sao có khả năng xuất hiện tại Thiên Huyễn cung? Nhưng vấn đề là tình báo chính là như vậy, vẫn không đến mức. Thử nhân còn nói dối đi. Chương 1478, Ô Long tiếp lấy Ô Long. Chương 1478, Ô Long tiếp lấy Ô Long. Kim công tử, sơn giã chi địa làm vô lương uống, một chút bất nhập lưu trà thô phục bên trên, mong rằng hai vị chớ có ghét bỏ. Huyễn Vân tiên tử tự mình nâng lấy hai chén hương mính tiễn đến Hỏa Tam hai người trước mặt, sau đó đứng hầu ở bên. Vị này rất có phong vận Thiên Huyễn cung công chủ, mặc dù đã ở cực lực duy trì nụ cười, nhưng lại khó nén vẻ bối rối, nét mặt rõ ràng có chút mất tự nhiên. Hòa Tam nâng chén trà lên tiểu nhấp một ngụm, giả bộ tỉ mỉ phẩm vị, sau đó nói câu, trà ngon. Nói thật, phẩm vị còn thấu hoạt, thưởng thức trà hắn là thật không thông thạo, có thể dù sao cũng phải tìm lời nói gốc dạ trước mở một chút khẩu, nếu không bầu không khí cũng quá lung túng. Huyễn Vân tiên tử ôn nhu nói, công tử quá khen rồi, công tử uống quen thuộc thuận tiện. Ừm, có chút ám muội sự tình cần cùng Huyễn Vân cung chủ nói rõ, mặc dù nhất thời không biết nên nói như thế nào, nhưng cũng xác thực không nên giấu giếm đi rồi. Hòa Tam gãi đầu một cái chê cười nói, nghe nói lời ấy, Huyễn Vân tiên tử lập tức nụ cười trì trệ, nhịp tim cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Vừa vào cung trong, Kim công tử liền muốn cầu tìm yên tĩnh sân nhỏ, sau đó còn không kịp chờ đợi địa lui người không có phận sự chỉ lưu một mình nàng. Những thứ này dị thường cử động, lại có thể nào không được người suy nghĩ nhiều. Trong truyền thuyết, có chút danh môn thế gia công tử ca sẽ có chút ít kỳ kỳ quái quái đam mê, đối phương sẽ không cần nhường nàng thị tầm đi. Nghĩ đến này, Huyền Vân tiên tử không khỏi quỷ thần xui khiến liếc mắt liếc nhìn một bên tuyệt mỹ nữ tử. Hắn thần nhan khuynh thế, tự nhiên mà thành, cho dù nàng luôn luôn kiêu ngạo tại mỹ mạo vô song, có đó không hắn trước mặt vẫn như cũ không khỏi tự ti mà cảm. Vừa có thế như thế, Kim công tử vì sao còn biết xem trên nàng đấy? Lẽ nào vị này Kim công tử thích là Nhất Long Nhị Phượng? Theo suy nghĩ càng thêm hỗn loạn, Huyền Vân tiên tử nhịp tim càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng biến thành gấp rút, hai gò má không khỏi nổi lên đỏ ửng. Hoa Tam, này bà nương có chuyện gì vậy? Náo động thế nào thì này lại đâu? Nàng đem lão tử đường đường chính nhân quân tử tưởng tượng thành người nào? Nàng cho là nàng kia rất có thuộc phụ phong vận, cùng với quá đáng nở nàng thân thể sẽ thèm đến lão tử. Khôi hài. Hoa Tam nuốt một ngụm nước bọt, ho khan hai tiếng nói, Huyền Vân công chủ, ngươi có nghe ta nói không? Huyền Vân tiên tử bị theo trong tưởng tượng bừng tỉnh, gật đầu đáp lại, công tử, Huyền Vân đang nghe. Vậy thì tốt, tiếp xuống ta muốn nói chuyện, có thể biết có chút rung động, mong rằng Huyền Vân công chủ trước giờ có chuẩn bị tâm lý. Hoa Tam nhắc nhở lần nữa. Huyền Vân tiên tử thân thể mềm mại run lên, đôi mắt đẹp lại vụng trộm liếc nhìn trước mặt thanh niên, nàng hàm răng khẽ cắn môi son, một phen thiên nhân giao chiến qua đi hay là ừ rồi một tiếng, thanh âm nhỏ như rồi môi. Kỳ thực ta không họ Kim, cũng không phải là cái gì Kim thị thần tộc công tử, kia tiểu Huyền Thiên giám chỉ là ta giành được. Hoa Tam nói ra tình hình thực tế. Cái gì? Huyền Vân tiên tử đột nhiên ngẩng đầu, mặt mày tái nhợt. Trong chốc lát, trên mặt nàng kia xóa đỏ ửng đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là triệt triệt để tái nhợt, hoàn toàn không thấy máu sắc. Huyền Vân công chủ, chúng ta cũng không phải là cố ý giấu giếm, chỉ là lúc trước bên ngoài quá nhiều người, sợ làm cho nhiễu loạn, cho nên mới muốn đơn độc cùng ngài bàn giao. Hồ Ly gượng cười bổ sung giải thích, mặc dù lòng có ý xấu hổ, nhưng cùng lúc đó, làm nàng nhìn thấy kia Huyền Vân tiên tử trắng bệnh sắc mặt thời còn có mấy phần mừng thầm. Vừa nãy Huyền Vân tiên tử trên mặt phong phú biểu tình biến hóa, nàng tự nhiên là chú ý tới. Nữ nhân trực giác khẳng định chưa nghĩ ra chuyện. Huyền Vân tiên tử chỉ cảm thấy ý nghĩ có chút mất đi, thất tha thất thểu lùi lại mấy bước, "Vậy mọi người, các ngươi rốt cuộc là ai? Này đến Tiên Huyền cung lại có mục đích gì?" Hồ Ly tình hình thực tế nói ra, "Chúng ta đúng là bị bạn cũ chỉ dẫn mà đến, tìm ra đặt chân nơi." Nam cung Kình. Huyền Vân tiên tử đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức giải ra mấy phần tinh thần. "Thực sự là Nam cung Kình nhường các ngươi tới. Vậy hắn nhưng biết tiểu Huyền Tiên dám sự tình." "Hiểu rõ." Hồ Ly gật đầu, "Ngày đó kia Kim thị tộc nhân hành hung thời Nam cung tông chủ ở đây, chúng ta là bị ép ra tay." Huyền Vân tiên tử cười khổ, là chủ động hoặc bị động còn trọng yếu hơn sao? Chiếm Kim thị thần tộc thứ gì đó, chỉ sợ ngày sau cũng không được an bình, đến chết mới thôi. Nàng trong hai con ngươi tràn đầy sợ hãi, dường như đã nhìn thấy tương lai kết cục. Hồ Ly nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì, Huyền Vân cung chủ không cần lo lắng, oan có đầu, nợ có chủ, chúng ta chẳng qua ở đây hơi dừng lại, hẳn là sẽ không liên lụy đến Thiên Huyền cung đi. Nói không thông. Huyền Vân tiên tử lắc đầu. Phàm là đắc tội Kim thị thần tộc người, thậm chí tất cả cùng với nó tương quan, kết quả đều sẽ bị xóa đi, chẳng thảo trừ căn, chưa bao giờ có ngoại lệ. Tương lai Thiên Huyền cung cũng chạy không thoát, Quỳnh Âm tông tất nhiên cũng chạy không thoát. Cái gọi là thần tộc chính là như thế bá đạo, chạm vào tất tử, chiêu chi tất vong. Ách, được rồi. Hồ Ly không biết nên làm sao trấn an, vẫn không đến mức nói thẳng bọn hắn có năng lực trực tiếp diệt đi Kim thị thần tộc đi. Đây cũng quá qua nghe rợn cả người rồi. Hơn phân nửa hoàn toàn ngược lại. Sau một hồi, Huyền Vân tiên tử hít thở sâu một hơi, qua loa hòa hoan tâm chẳng nói, hai vị thì không nên tự trách, nếu là Nam cung Kình nhường các ngươi tới, Huyền Vân tự nhiên tiếp đãi, huống chi nếu không phải hai vị kịp thời giải vây, Thiên Huyền cung nói không chừng đã gặp đại kiếp rồi. Hai vị liền ở đây ở lại đi, tất cả thuận theo tự nhiên. Dứt lời nàng quay người rời đi, tiếng bước chân nặng nề như là như nói nàng giờ phút này tâm trạng. Đến nhà làm khách lại trước tiên đem chủ gia hạ cái quá sức, việc này làm. Nhìn qua Huyền Vân tiên tử bóng lưng biến mất chỗ, Hồ Ly không khỏi thở dài, đầy mặt vẻ u sầu. Hòa Tam thuận miệng nói, hại, này có cái gì, chúng ta cũng sẽ không ăn uống chùa, đến lúc đó ta đền bù nàng chẳng phải xong rồi. Này đền bù, nó đứng đắn sao? Ách, tuyệt đối đứng đắn. Bên kia. Huyền Vân tiên tử vừa đi ra ngoài liền bị đông đảo ngọng cổ mà đối đại trưởng lao xuống tới. Thế nào công chủ, Kim công tử hắn nói gì không? Hoặc là hắn có đưa ra yêu cầu gì sao? Nghe nói những thứ này thần tộc công tử phong cách hành sự, tính tình bản tính cũng cùng cổ quái, ngài không có. Bị bắt nạt đi. Không còn nghi ngờ gì nữa, các trưởng lão cũng nghĩ một chút. Huyền Vân tiên tử một câu cũng chưa từng đáp lại, chỉ là liên tục dặn dò, chuyện hôm nay, ai cũng không cho phép hướng tại lộ ra nửa chữ, bằng không sẽ không dễ dãi như thế đâu. Dứt lời nàng liền thân hóa lưu quang rời đi. Tất cả trưởng lão nhìn nhau sững sờ. Cung chủ phản ứng này có chút đại a, chẳng lẽ lại thật bị sỉ nhục? Hạt dự, kia Kim công tử cũng thế, nhìn tuấn tú lịch sự, ôn tồn lễ độ, sao cũng không biết thương hương tiếc ngọc đấy. Kia Nam cung Kình bố cục thật không phải bình thường đại a, vì định bợ thần tộc thiếu chủ, lại. Được rồi, các ngươi cũng thiếu nói hai câu đi, coi chừng cung chủ giết người diệt khẩu. Áo, tốt. Vừa mới mấy tên lắm miệng trưởng lão sợ tới mức đội vàng bịt miệng lại. Chương 1479, tông tử chỗ sâu phong ấn chương 1479, tông tử chỗ sâu phong ấn liệt tổ liệt tông ở trên, bất tài đệ tử Viễn Vân tới trước thỉnh tội. Huyền Vân tiên tử đi vào hậu sơn tông tử, vì gối Thiên Huyền cung liệt vị cung chủ cùng với rất nhiều sư trưởng trước bài vị, đau nhức nghĩ mình qua, tỉnh lại sáng hối. Đệ tử từ chấp trưởng Thiên Huyền cung đến nay, không những không có thể đi vào một bước lớn mạnh thanh thế, ngược lại có thể cung đỉnh trong ngoài nhiều lần rung chuyển, căn cơ bất ổn, bây giờ càng là hơn hoặc đã thu nhận tai họa ngập đầu. Đệ tử bất lực không được, có phụ chư vị tiên bối nhờ vả, không thắng hổ thẹn. Chỉ là bây giờ chính diện lâm sinh tử tồn vong nguy hiểm, đệ tử sợ khó tự sát tạ tội, ngày khác nếu có thể tại dưới suối vàng cùng đám tiền bối gặp nhau, lại mời trách phạt. Nói xong, Huyền Vân Tiên Tử thành tín bái phục trên mặt đất, thật lâu chưa từng đứng dậy. Có đó không lúc này, chỉ nghe tông từ chỗ sâu chợt có trận trận tiếng cười truyền ra, nghe tới lại có mấy phần thoải mái cùng cười trên nỗi đau của người khác tâm ý vị. Huyền Vân Tiên Tử không vui, cả giận nói: "Ma Long, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, cho dù một ngày kia Thiên Huyền cung sụp dốc, ngươi cũng đừng hòng thoát khốn." Tông từ chỗ sâu truyền ra một tiếng nặng nề hừ lạnh, có thanh âm nam tử nói: "Tiểu nữ hoa, ngươi vẫn đúng là cho rằng nơi này năng lực vây khốn bản tọa cả đời. Những tên kia khi còn sống cũng không làm gì được bản tọa, bây giờ đều đã chết chỉ còn tấm bảng hiệu, cũng có thể trấn áp đến khi nào?" "Tiểu nữ hoa, ta nhớ ngươi hẳn là có thể cảm ứng được phong ấn đang dần dần buông lỏng, ha ha ha." Đối với cái này, Huyền Vân Tiên Tử không cách nào phản bác. Vì Ma Long nói tới chính là sự thực, phong ấn thật duy trì không được bao lâu, ít thì mấy chục năm, nhiều thì hơn trăm trở, cuối cùng rồi sẽ tao phá. Lúc đó, Ma Long một khi chạy thoát tới cửa sinh, tất nhiên sẽ ngay đầu tiên đúng Thiên Huyền cung trả thù cho hạ giận. Chẳng qua Huyền Vân Tiên Tử lại là mỉm cười nói: "Yên tâm, ngươi khẳng định là đợi không được ngày đó rồi. Không ngại nói thật cho ngươi biết, Thiên Huyền cung lần này làm tức giận thế nhưng Kim thị thần tộc, vì bọn hắn bá đạo thị sát, ngươi xác định ngươi năng lực trốn đi qua?" "Cái gì? Các ngươi chọc tới Kim thị thần tộc?" Ma Long kinh hãi: "Không, điều đó không có khả năng, nho nhỏ Thiên Huyền cung làm sao lại như vậy chạm đến loại kia cấp độ, sao có thể có tư cách?" "Lời nói đã đến nước này, có tin hay không là tùy ngươi rồi, dù sao ta hiện tại là không tâm tình tại đây cùng ngươi đấu võ mồm." Huyền Vân Tiên Tử đứng dậy rời đi. Sau đó, tông từ ngoại chuyện đến thở dài một tiếng. "Hạt dự, tổ chim bị phá trứng có an toàn nha." Lần này Ma Long luống cuống, quát to: "Tiểu nữ hoa, ngươi cho bản tọa quay về nói rõ ràng, đến cùng là thế nào chuyện, vì sao năng lực chọc một phương thần tộc? Ngươi này không đáng tin cậy thứ gì đó rốt cục làm cái gì?" Nhưng mà cuối cùng là không có thể chờ đợi qua lại ứng. "Không được, không thể kéo dài được nữa, dù là lúc này cưỡng ép xông phá phong ấn có thể biết thương tới bản nguyên cũng không thể lưu tại này tìm cái chết vô nghĩa. Lê Tẩm Thiên Huyền cùng, còn muốn kéo lên bản tọa cũng chết, các ngươi nằm mơ. Đừng muốn cho rằng bản tọa mấy ngàn năm nay bị nhốt ở đây thực sẽ ngồi chờ chết, kỳ thực này lồng giam đã sớm không còn gió thổi không lọt." Thần Minh Cốc, nghị sự đại điện. "Hôm nay ta đem chư vị trưởng lão triệu tập mà đến, là có một kiện đủ để sửa đổi chúng ta Thần Minh Cốc vận mệnh đại sự cùng các vị bàn bạc." Một tên dáng người hùng tráng, tướng mạo uy nghiêm nam tử trung niên trung khí mười phần nói. Chẳng qua theo hắn run nhẹ nhẹ giọng nói cùng với qua loa thở hào hển bên trong lại năng lực nhìn ra, hắn lúc này kỳ thực đã là khó nén trong lòng chi bành trướng. Tất cả trưởng lão nghe vậy nhìn nhau sững sờ. Mặc cho một phen âm thầm nghị luận qua đi, trên mặt mỗi người vẫn là cởi không tới vẻ nghi hoặc. Cuối cùng là có người không chịu nổi tính tình nói: "Cốc chủ, ngài thì đừng thừa nước đục thả câu rồi, đã có tốt như vậy chuyện, không bằng nói ra trước đã nhường đoàn người nghe một chút." Nam tử trung niên cười to nói: "Tốt, vậy liền để Côn Niên cho mọi người nói rõ chi tiết nói." Nam tử trung niên hướng bên cạnh thanh niên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hắn hiểu ý, liền một năm một mười nói: "Chắc hẳn chư vị trưởng lão gần đây đã từng nghe nói, Kim thị thần tộc có món phòng thần khí di thất tại rồi bích về bực. Việc này ảnh hưởng khá lớn, Kim thị thần tộc thậm chí mở ra rồi giá cao treo thưởng, phàm là có này phòng thần khí thông tin người, nếu có thể kịp thời thông báo, tất có hậu báo. Mà đúng lúc gặp ngày trước, ta kém lục trúc cúng phụng đi Thiên Huyền cung làm việc thời khắc, một lần tình cờ đạt được rồi liên quan đến kia tiểu huyền thiên giám thông tin." Nghe được này, ở đây tất cả trưởng lão nhất thời đổi sắc mặt, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. "Thiếu cốc chủ, ngươi lời nói này có đáng tin hay không? Thằng nếu thật sự là như thế, chúng ta chỉ cần đem tin tức tình hình thực tế hướng Kim thị thần tộc thông báo, liền vô cùng có khả năng cầm tới phần trọng thưởng kia. Lúc đó, có thể thu được một phương thần tộc hảo cảm cũng nói không chừng đấy chứ." Tất cả trưởng lão ngươi một lời ta một câu, tâm trạng cũng kích động dị thường. "Chư vị trưởng lão an tâm chớ đội, còn xin cho ta nói tiếp." Người thanh niên mở miệng lần nữa trấn an hạ trong điện ồn ào. "Ta ngược lại thật ra cảm thấy, chúng ta rất không cần phải chỉ truyền đưa cái thông tin, nếu có thể trước đem kia tiểu huyền thiên giám đoạt lại, sau đó lại vật quy nguyên chủ, há không càng năng lực hiện lộ rõ ràng chúng ta Thần Minh Cốc thành ý tràn đầy đâu. Không biết chư vị trưởng lão đối với cái này có ý kiến gì không?" "Cái này..." Các trưởng lão nghe vậy đầu tiên là sửng sở, cùng nhìn nhau sau sôi nổi rơi vào trầm tư. Có người trầm ngâm nói: "Thiếu cốc chủ nói tới tất nhiên không phải không có lý, chỉ là đối phương vừa có phòng thần khí nơi tay, chúng ta chỉ sợ khó đối phó a. Cho dù dốc toàn bộ lực lượng, lại mời xuất binh tổ trợ trận, đều chưa hẳn có thể có bao nhiêu phần thắng a." Tên là Côn Niên thiếu cốc chủ sắc mặt quyết tuyệt nói: "Muốn thành đại sự, mạo hiểm luôn luôn tránh không khỏi, chẳng qua cũng may có binh tổ năng lực qua loa kiểm chế phòng thần khí một hai, muốn bắt lại đối phương không phải là không được." Tất cả trưởng lão hơi chút châm trước sau đều tỏ vẻ đồng ý, sóng gió càng lớn ngư càng quý, bọn hắn không phải không rõ đạo lý này. "Kia Thiên Huyền cung đâu? Tất nhiên đối phương xuất hiện tại Thiên Huyền cung, chắc hẳn hai ở giữa tất nhiên có chút nguồn gốc, chỉ sợ sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát ta." Một tên trưởng lão như có điều suy nghĩ nói: "Thiên Huyền cung những người kia không đáng để lo." Côn Niên ánh mắt hung ác nói: "Lần này bất luận bọn hắn nhúng tay hay không đều phải dọn dẹp sạch sẽ, để tránh phức tạp." Dừng lại một chút, hắn lại bổ sung một câu: "Đúng rồi, kia Thiên Huyền cung Nguyệt Hy thánh nữ đừng quên trước lưu nàng cái tính mạng, bản thiếu muốn lấy được nữ nhân còn từ trước đến giờ chưa từng bị thua." Tất cả trưởng lão chắc tay: "Chúng ta xin nghe thiếu cốc chủ phát chỉ." Lúc này, chợt có người báo lại: "Khởi bẩm cốc chủ, thiếu cốc chủ, các vị trưởng lão, bên ngoài có khách đến nhà thăm hỏi, tự xưng theo Thiên Huyền cung mà đến." Thần binh cốc chủ nhíu mày: "Thiên Huyền cung? Bọn hắn lúc này người tới làm cái gì?" "Phụ thân, mặc kệ ra sao mục đích, nhường hắn vào tới nói một chút vẫn cũng không sao, cố gắng còn có thể có chút ngoài ý muốn thu hoạch." Côn Niên đề nghị. "Ừm, có đạo lý." Thần binh cốc chủ rất tán thành gật đầu, sau đó phân phó nói: nhanh chóng tuyên hắn đi vào. Lượng hắn ngay trước nhiều người như vậy tại cũng không dám nói dối.
Đúng.
Báo lại người lui ra. Một lát sau, một tên thân mang trường bào màu đen, mũ trùm che mặt người chậm rãi đi tới trong điện. Thần binh cốc cốc chủ trong lòng giật mình, người tới lại có bát giai hậu kỳ tu vi, chỉ sợ so với Thiên Huyễn cung cung chủ Huyễn Vân tiên tử cũng không thua bao nhiêu rồi. Lập tức, áo bào đen dưới đáy truyền ra cái khàn khàn không lưu loát giọng nói, "Thiết cốc chủ, ta muốn cùng ngươi làm giao dịch." Chương 1480, đem cái đuôi nhặt lên chương 1480, đem cái đuôi nhặt lên vườn hoa tiểu đỉnh dưới. Hồ Ly ngồi tại trước bàn đá, bàn tay trắng như ngọc xoa nắn lấy cái trán, mặc cho lúc này thiên lãng phong thanh, chim hót hoa nở, lại tan không ra hắn hai đầu lông mày kia xóa nhàn nhạt mây đen. Ai có thể nghĩ tới đến nhà làm khách xảy ra nhiều như vậy nhiễu loạn, kinh ngạc chủ gia, lại nhiều lần toát ra ô long. Thậm chí đến bây giờ đều không có giải thích rõ ràng. Liên nói vừa rồi vị kia Thiên Huyễn cung trưởng lão tới trước dâng trà lúc, còn xưng hô Kim công tử, Kim phu nhân vân vân, là thật để người đau đầu. Nguyên bản Nam cung tông chủ là sợ chúng ta đến rồi Hoa Thiên Đô chưa quen cuộc sống nơi đây, hảo ý cho chỉ chỗ đặt chân nơi. Nhưng ai nghĩ được chúng ta lại lấy oán trả ơn cho người ta dọa sợ lao tướng hảo, ngươi nói chuyện này khiến cho. Hồi tưởng lại Thiên Huyễn cung sau phát sinh từng màn, hồ ly trong lòng không khỏi có chút áy náy. Ngoài đình, nam ở trên ghế dài bắt chéo hai chân phơi nắng Hỏa Tam lại không đồng ý, hại, ngươi sẽ không thật sự cho rằng hắn Nam cung kính cho chúng ta dẫn tới này không có tư tâm đi. Hồ ly sững sờ, ừm. Nghĩa là gì? Hỏa Tam trong miệng ngậm căn cỏ khô, thành thơi tự tại nói, ta nhìn kìa, tiểu tử kia thuần túy là muốn mượn chúng ta tay giúp hắn lao tướng hảo giải quyết cái đại phiền toái. Vừa tới ta liền phát hiện rồi, này Thiên Huyễn cung hậu sơn tông tử đè ép cái lao long, khoảng cửu giai đỉnh phong dáng vẻ, đã nhanh xông phá phong ấn. Hỏa Tam chậm rãi ngồi dậy, đưa tay hái đi khỏe miệng cỏ khô, Nam cung kính kiến thức qua chúng ta thủ đoạn, lại nhìn ra chúng ta thích xen vào chuyện của người khác, hiểu rõ chúng ta đến này chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngoài ra, ta đoán hắn trong thư tất nhiên cũng sẽ có điều bàn giao, không tin ngươi liền đợi đến nhìn đi. Quả nhiên, còn không đợi Hồ Ly có một lát suy tư thời gian, ngoài cửa viện liền truyền đến âm thanh, nhị vị đại nhân, Huyễn Vân tới trước bài kiến. Hỏa Tam xông Hồ Ly nhướng mày, ngươi nhìn xem, ta nói đi. Hồ Ly ha ha hai tiếng, thì ngươi tối tinh. Sau đó nàng đứng dậy, một bước phóng ra, liền từ tiểu đỉnh hạ thuấn di đến cửa sân chỗ, đưa tay kéo ra, Huyễn Vân cùng chủ mời vào. Huyễn Vân tiên tử quỳ một chân trên đất, không dám tùy tiện đứng dậy. Lúc trước Huyễn Vân không biết nhị vị đại nhân thân phận, cho nên náo ra đến không ít âu lòng, có nhiều chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Hồ Ly tiến lên mấy bước đem Huyễn Vân tiên tử đỡ dậy, Huyễn Vân tỷ tỷ nghìn vạn lần đừng nói như vậy, sai tại chúng ta không thể kịp thời nói rõ, cũng không phải là tỷ tỷ chi tội. Ngoài ra, đối với lần này quấy nhiều Thiên Huyễn cùng, trong lòng chúng ta hổ thẹn. Huyễn Vân tiên tử kinh sợ, Ly đại nhân nói quá lời. Theo tông tử sau khi đi ra, nàng liền nhìn qua Nam cung Kình biết lá thư này rồi. Trong đó đối với Diễm đại nhân đánh giá cao đến thái quá, dường như thì làm người nghe kinh sợ, đến mức nàng đến bây giờ vẫn là rất rung động. Lấy nàng đúng Nam cung Kình riêng có hiểu rõ, chân tướng sự thật, chỉ sợ chỉ có hơn chứ không kém. Hồ Ly cười nói, muội muội thấy Huyễn Vân tỷ tỷ hai đầu lông mày mang theo vài phần sầu lo, chắc là có chút phiền lòng chuyện đi, không ngại nói ra nghe một chút, có lẽ muội muội có thể giúp một tay đấy. Ly đại nhân tuyệt nhãn, Huyễn Vân bội phục cực kỳ. Huyễn Vân tiên tử hoảng hốt, trong lòng đối với Nam cung Kình trên thư nói tới càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Tỷ tỷ quá khen rồi, nói thẳng thuận tiện. Ừm, không dối gạt đại nhân nói, gần đây cung trong quả thực đứng trước quẫn cảnh, nếu có được nhị vị đại nhân tương trợ, Huyễn Vân vô cùng cảm kích. Vài ngàn năm trước, phía địa vực này từng hạ xuống một cái ma long, ở đây làm mưa làm gió, việc ác bất tận, vì vạn tộc sinh linh là huyết thực, cho đến Thiên Huyễn cung đương nhiệm cung chủ rời núi, liều chết đem trấn áp. Người đời đều cho rằng ma long đã chết, có thể kỳ thực không phải. Kia ma long lúc đó đã chỉ nửa bước vào thần chi lĩnh vực, lại thêm long tộc sinh linh tiên thiên ưu thế, thần giai phía dưới căn bản không làm gì được. Cho dù kia thay mặt cung chủ vì thiêu đốt tinh huyết làm đại giá, cũng bất quá chỉ đem hắn đánh rất cảnh giới, đánh cho trọng thương, cuối cùng phong ấn tại Thiên Huyễn cung tông tử phía dưới. Nguyên bản tổ sư ngay lúc đó suy xét, Thiên Huyễn cung tương lai nếu có thể sẽ xuất hiện một vị vượt qua hắn cường giả, liền có thể đem ma long triệt để xóa đi. Nhưng mà không như mong muốn, ma long chi hung hãn vượt quá tưởng tượng, phong ấn khó mà duy trì, liên tiếp mấy đời cung chủ đều không thể không vì thế tâm lực lao lực quá độ. Kết quả, Thiên Huyễn cung không những không thể xuất hiện tổ sư chờ mong cường giả, ngược lại ngày càng xuống dốc, đến Huyễn Vân tiếp nhận cung chủ, chớ nói hư vô mở mịt thần chi lĩnh vực, mà ngay cả cửu giai cũng không bước qua được rồi. Nói đến đây, Huyễn Vân tiên tử không khỏi thở dài một tiếng, trong lòng cay đắng lộ rõ trên mặt. Hồ Ly bàn tay trắng như ngọc dựng vào Huyễn Vân tiên tử đầu vai, nhẹ giọng trấn an nói, không có chuyện gì Huyễn Vân tỷ tỷ, đợi cho đem kia ma long tiêu diệt, mọi thứ đều sẽ khá hơn. Huyễn Vân tiên tử nỗ lực gạt ra một vòng nụ cười, mượn muội cắt luôn, chỉ hy vọng như thế đi. Huyễn Vân tiên tử dẫn hai người bước vào tông tử, đi qua khúc chết tĩnh mịch đường hành lang, đi vào một tòa coi như rộng rãi ảm đạm đại điện. Trong lúc này trên bệ đá đang có tên một mực bị thiết sách trói buộc nam tử, quần áo tả tơi, loạn phát che mặt, toàn thân tản ra tà khí. Đã sớm ngửi được người sống chi khí ma long đột nhiên mở mắt ra, một đôi yêu dị thụ đồng để người nhìn mà phát khiếp. Tiểu nữ hoa, ngươi sao nhanh như vậy lại quay về rồi? Lẽ nào là nghĩ mở đến cho bản tọa tiễn huyết từ sao? Ha 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 ha! Ma long tham lam đánh giá Huyễn Vân tiên tử bên người kia đối kim đồng ngọc nữ, tùy ý cười to. Huyễn Vân tiên tử quát lên, làm cản. Hôm nay hai người này đại nhân liền muốn đến thu ngươi. Thu ta? Chỉ bằng bọn hắn? Ma long cười nhạo nói, Huyễn Vân tiểu nữ hoa, ta nhìn xem ngươi là bị kim thị thần tộc dọa ngất đầu đi, sao còn chạy đến bản tọa này mà nói mê sảng? Hai người này, một chẳng qua mới vào bắt giai, một cái khác dứt khoát ngay cả tu vi ba động đều không có, ngươi sẽ không cũng muốn chơi cho nên làm huyền cơ bộ kia đi. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Ngươi, Huyền Vân tiên tử vừa muốn mở miệng phản bác, lại bị Diễm đại nhân đưa tay ngăn lại. Nay đại hắc cá trạch ngược lại là có hứng, người bên ngoài nhìn thấy ta thời bình thường đều sẽ nhiều sinh mấy phần cảnh giác, rốt cuộc không cách nào cảm giác tu vi ba động còn không phải thế sao điểm tốt. Ngươi ngược lại tốt, đây là trực tiếp đem ta phân loại đến phàm phu tục tử. Ma Long hừ lạnh nói, ít tại này phô trương thanh thế, nếu muốn ở trước mặt bản tọa hoàn toàn ẩn giấu tu vi, tối thiểu được là chân chính thần giai mới có thể làm đến. Loại kia cấp độ đại tu, lẽ nào sẽ hạ mình dáng lâm tại đây nho nhỏ tiên huyễn cùng? Buồn cười. Ừm, ngươi nói ngược lại cũng có lý. Hỏa Tam nghiền ngẫm nhi cười một tiếng, chẳng qua mọi thứ luôn có một ngoại lệ, ngươi lần này sợ là đoán sai rồi. Ma Long ánh mắt khinh miệt, không đồng ý Hỏa Tam thì không nói gì thêm nữa, đưa tay vung lên, vây khốn Ma Long vô hình lồng giam trong nháy mắt tan vỡ, bao gồm hắn trên người thiết sách thì cùng bốc hơi. Đến. Hiện ra nguyên hình cho đại gia nhìn một cái. Ma Long tại chỗ long choáng váng, hai mắt đăm đăm cứng tại chỗ, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Hắn ra sức dãy rủa hơn ngàn năm cũng đào thoát không ra lồng giam, lại bị người ta lật tay thì phá vỡ, điều này có ý vị gì, hắn lại có thể nào phẩm không ra? Ta mẹ nó để ngươi hiện ra nguyên hình. Ngươi ra. Hỏa Tam thiếu kiên nhẫn quát. Vâng vâng vâng, tiểu long tuân mệnh, tiểu long tuân mệnh. Ma Long ngoan ngoãn hiện ra bản thể, chính là một cái dài chừng 10 trượng hắc long. Hỏa Tam lục lọi cái cằm hơi suy tư, lập tức hai chỉ làm kiếm cách không bạch ra một đạo chẳng kích, to lớn long vi lên tiếng mà đức. A. Tiêu thê lương thảm thiết trong nháy mắt vang vọng cả tòa đại điện. Khắc hô. Đem cái đuôi nhặt lên. Ta để ngươi đem cái đuôi nhặt lên. Chương 1481, thần binh cốc đột kích chương 1481, thần binh cốc đột kích màn đêm hạ xuống. Mấy đạo thân ảnh mượn bóng đêm yểm hộ, thì thầm theo dõi thiên huyễn cùng. Bàng Hữu, ngươi nói năm đó cái kia bán thần hắc long căn bản không chết, mà là luôn luôn bị trấn áp dưới tông tử. Thần binh cốc thiết cốc chủ bán tín bán nghi. Ừm. Giọng lớn màu đen mũ trùm hạ truyền ra khàn khàn khô khốc đáp lại. Nhưng vấn đề là chúng ta có nên hay không tin tưởng đâu. Thiết Côn Nhiên đồng dạng lòng có lo lắng. Các hạ đến bây giờ cũng không chịu lộ ra chân diện mục, một chút thành ý đều không có, lỡ như xâm nhập thiên huyễn cung tông tử đi sau hiện giờ là cái bẫy, đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Hắc Bảo Nhân nói, thiết cốc chủ, thiếu cốc chủ cùng với các vị đều không cần vào trong, chỉ cần giải quyết Huyền Vân cùng những người khác, phong ấn tự sẽ có người đánh vỡ. Kia đã nói xong thù lao. Thù lao đương nhiên sẽ không thiếu, đợi cho Ma Long đại nhân thoát khốn, tự có Long tộc bí bảo phục lên. Dứt lời, Hắc Bảo Nhân liền từ giữa không trung lướt xuống, mấy cái tránh chuyển xê dịch biến mất trong thiên huyễn cung. Phụ thân, ngài cảm thấy người này tin được không? Thiết Côn Nhiên nhìn về phía phụ thân. Thiết cốc chủ trầm ngâm nói, mặc kệ tin hay không, thiên huyễn cung chúng ta luôn luôn muốn tới, rốt cuộc muốn đoạt đến kia tiểu huyền thiên giám. Nếu có thể tiến cái thuận nước dong thuyền, lại được món bảo vật tất nhiên là vô cùng tốt, nếu không, chúng ta ngược lại cũng sẽ không có tổn thất gì, cớ sao mà không làm đấy. Thiết Côn Nhiên gật đầu, chỉ hy vọng như thế đi. Không cần đã lâu, thiên huyễn cung lại dậy rồi rối loạn, có người hét lớn. Thần binh cốc đột kích. Thiên huyễn cung tất cả trưởng lão nghe lệnh, chuẩn bị nên địch. Thần binh cốc mọi người. Sao có loại bị người làm vũ khí sử dụng cảm giác, không hiểu bất ức. Thiết phù đồ. Ngươi không khỏi khinh người quá đáng. Chỉ nghe thiên huyễn cung bên trong truyền ra một tiếng nữ tử hét lớn, Huyền Vân tiên tử cầm kiếm nhảy lên bầu trời đêm. Thiên huyễn cung hơn 10 vị trưởng lão theo sát phía sau. Như thế, hai phe đối lập. Có thể kỳ thực lực cách xa, thiên huyễn cung bên này tu vi cao nhất Huyền Vân tiên tử chẳng qua bát giai hậu kỳ, trái lại đối diện thần binh cốc, trừ ra thiếu cốc chủ Thiết Côn Nhiên, từng cái cũng vào cửu giai. Khinh người quá đáng. Vậy cũng đây người gan to bằng trời tốt. Thần binh cốc cốc chủ Thiết phù đồ cười lạnh nói, Huyền Vân, ngươi sẽ không tới hiện tại cũng không biết kia hai người thân phận đi. Huyền Vân tiên tử trong lòng run lên bần bật, sát mặt tái nhợt, nói không ra lời. Thiên Huyễn cung một tên trưởng lão quát, Thiết phù đồ, ngươi đã biết được có hai vị thần tộc thiếu chủ tại ta Thiên Huyễn cung làm khách lại vẫn dám lỗ mãng, chán sống không thành. Thần tộc thiếu chủ, thần binh cốc mọi người nhịn không được cất tiếng cười to. Náo loạn hồi lâu, bọn hắn lại là không có làm rõ ràng người ta thân phận chân thật, quả thực chết cười người, ha 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 ha. Thế mà có thể đem giết người đoạt bảo hung đồ trở thành thần tộc thiếu chủ, cũng là không ai bằng rồi, thì các ngươi này tính cảnh giác, đáng đời Thiên Huyễn cung ngày càng sụt dốc. Nay cung nhận giặc làm cha có gì khác? Ha 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 ha. Lời mới vừa nói Thiên Huyễn cung trưởng lão giận dữ, nói bậy bạn, lão phu nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Thiết phù đồ mỉm cười, ngươi nghe không hiểu, không có nghĩa là nhà ngươi cùng chủ cũng nghe không hiểu. Ta nhớ nàng khoảng đã nghe nói, Kim thị thần tộc tiểu Huyền Thiên giám đã sớm tại Bích Huyền vực thất lạc đi. Ha ha. Thiết phù đồ ý vị thâm trường nhìn qua không nói một lời Huyền Vân tiên tử. Ngươi nói cái gì? Tiểu Huyền Thiên giám tại Bích Huyền vực thất lạc? Cái này làm sao có khả năng, kia bây giờ tại Thiên Huyễn cung làm khách là người nào? Thiên Huyễn cung tất cả trưởng lão kinh hãi, sôi nổi nhìn về phía nhà mình cung chủ chứng thực. Hắn trầm mặc như trước, nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Hung thủ giết người chứ sao? Thiết phù đồ thay trả lời, trên mặt đều là cười trên nỗi đau của người khác. Thiên Huyễn cung các trưởng lão cuối cùng là ý thức được cái gì, từng cái như bị sét đánh, thất tha thất đều, suýt nữa từ trên trời rơi xuống mà xuống. Nguyên bản còn đang ở hao tổn tâm cơ định bợ thần tộc thiếu chủ, sao liệu hoàn toàn trái ngược, đúng là chứa chấp giết người đoạt bảo thần tộc kẻ thù. Như thế tâm lý chênh lệch, liền như là theo đỉnh núi trong nháy mắt rơi xuống cấp đệ, dù ai ai cũng nhịn không nổi. Huyền Vân tiên tử mặc dù không nói lời nào, lại cảm động lây. Lúc trước vừa mới biết được chân tướng thời điểm, nàng đích sắc cũng bị cả kinh quá sức. Được rồi, bổn cốc chủ thì không cần thiết với các ngươi nhiều lời, tất nhiên chết sớm chết muộn đều là chết, vậy không bằng hay là thỏa mãn ta thần binh cốc đi. Thiết phù đồ trong mắt sát ý lóe lên, thua tay nói, bên trên, đem bọn hắn giết sạch, một tên cũng không để lại. Ta xem ai dám. Chỉ thấy một bóng người xinh đẹp giống như bạch hồng bạch phá bầu trời đêm, một tay cầm tam xích băng phòng, một tay nắm thanh đồng cổ kính bảo hộ ở Thiên Huyễn cung mọi người trước người. Sát khí dày đặc, chấn nhiếp thần binh cốc mọi người không dám tùy tiện tiến lên. Tiểu Huyền Thiên giám, ngươi chính là kia sát hại Kim thị thần tộc thiếu chủ bỏ mạng hung đồ. Thiết phù đồ một chút liền nhận ra nữ tử trên tay phòng thần khí. Hồ Ly Ba khi nói, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Kia Kim An Bình nên giết, các ngươi cũng giống vậy. Thiết phù đồ hừ lạnh nói, khẩu khí cũng không nhỏ, chỉ bằng ngươi này mới vào bát giai tu vi, mặc dù có phòng thần khí nơi tay, cũng chưa chắc làm gì được chúng ta cùng nhau tiến lên. Ngại không ngại hả, đánh mới biết được. Hồ Ly chủ động xuất kích, một người một kiếm thẳng hướng thần binh cốc mọi người, Tiểu Huyền Thiên giám treo ở giữa không trung lực trận, ánh sáng màu xanh trong nháy mắt rải đầy toàn bộ bầu trời đêm. Chỉ một thoáng, thần binh cốc mọi người chỉ cảm thấy thể nội huyết khí bế tắc, pháp lực ngưng trệ, ngay cả cảnh giới cũng rất xuống gần một cái đại cảnh giới. Thiết phù đồ mặc dù sắc mặt khó coi, lại âm thầm may mắn, trầm trọng nói, người nữ nhân này khẩu vị thì thật là quá lớn, vì ngươi cái này khu khu tu vi, sao dám đồng thời hạn chế nhiều người như vậy. Thiết phù đồ là trong đó tu vi cao nhất người, cho dù ngã cảnh, lại vẫn trên bát giai đỉnh phòng dưới, tự giác chiến lực còn xa xa mạnh hơn đối phương. Hồ Ly âm thanh lạnh lùng nói, tu vi không cao, nhưng giết các ngươi là đủ. Dưới bầu trời đêm, đại chiến hết sức căng thẳng. Nhưng ai đều không có lưu ý, lúc này đang có một người thì thầm chạy vào Tiên Huyễn cung hậu sơn tông tử. Ma Long đại nhân, tiểu nhân đã đem Huyễn Vân bọn hắn cũng dẫn xuất đi, ngài cứ yên tâm đi xông phá phong ấn, không ai sẽ làm nhiễu. Ma Long đại nhân, ngài trước đó đề cập qua đạo hoa. Bước chân vội vàng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nam tử trung niên lời còn chưa nói hết, âm thanh lại im bặt mà dừng, nụ cười trên mặt hắn thì trong nháy mắt ngưng kết. Vì phát sinh trước mắt một màn quá mức dọa người, đến mức hắn quỷ thần xui khiến rủi rủi con mắt. Chỉ thấy tại trung ương trên bệ đá mang lấy một ngụm nồi lớn, trong nồi thang âm thanh huyên náo, Kim công tử trong tay cầm đũa, tựa hồ tại ăn lấy cái gì. Mà hắn kính sợ có phép Ma Long đại nhân thì ân cần cho Kim công tử nắm đuốt bà bay. Thế nào Diễm đại nhân, lực đạo này còn có thể đi, hắc hắc. Chương 1482, binh tổ giúp ta. Chương 1482, binh tổ giúp ta. Thiên Huyễn cung vùng trời, màu xanh nhạt thần huy phủ kín thiên cung, đem đêm tối chiếu rọi giống như ban ngày, hạ nguyệt cùng quần tinh không khỏi ảm đạm phai mờ. Cung đình trong ngoài, vô số đệ tử ngửa mặt lên trời mà trông, yên lặng chú ý đại chiến thế cuộc. Mặc dù bọn hắn cũng không thể nhìn rõ cái gì, nhưng biết do trận này thắng bại quan hệ Thiên Huyễn cung sinh tử tồn vong, đến mức không thể không căng cứng tiếng lòng. Thân mang băng áo trắng váy tuyệt sắc thiếu nữ đứng ở đám người, là rất nhiều đệ tử trô vây quanh, như là như muôn sao vây quanh mặt trăng sặc sỡ lóa mắt. Nguyệt Hi sư tỷ, bên trên tình thế thế nào, cung chủ bọn hắn tình hình chiến đấu làm sao? Một tên nữ đệ tử nhỏ giọng hỏi. Phấn bay thiếu nữ cười khổ lắc đầu, ta tu vi có hạn, dù có bẩm sinh linh mâu thiên phú, nhưng cũng khó mà thấy rõ kỹ càng thế cuộc. Chẳng qua ngược lại là năng lực xác định, sư tôn cùng chư vị trưởng lão tạm thời còn không có ra tay. A, đây là vì sao? Trung quanh chúng đệ tử đều là có chút ngoài ý muốn. Nguyệt Hi sư tỷ, lẽ nào hiện tại cùng thần binh cốc kịch liệt giao chiến chỉ là hai vị đến từ Kim thị thần tộc quý khách? Nguyệt Hi cao mày nói, không, chỉ có vị kia tiên tử. Màu xanh thần huy trong lĩnh vực, Hồ Ly lấy một địch nhiều, độc chiến thần binh cốc cốc chủ Thiết Phù Đồ cùng với giới trướng thập đại trưởng lão mà không rơi xuống hạ phong. Tình hình chiến đấu giao đốt, thường hực khí thế. Có rồi Tiểu Huyền Thiên giám áp chế, Hồ Ly tu vi trên khuyết điểm có thể thật to thu nhỏ, cùng cảnh phía dưới có thể xưng chiến lực vô song. Dù là Thiết Phù Đồ lúc này vẫn giữ lại bát giai đỉnh phong tu vi, tại Hồ Ly thủ hạ vẫn như cũ không chiếm được chỗ tốt. Còn lại trưởng lão càng là hơn chỉ còn lại chống đỡ lực lượng. Nữ nhân này thực sự quá kinh khủng, rõ ràng chỉ có mới vào bát giai tu vi, hắn chiến lực mạnh chỉ sợ cũng thẳng bức cửu giai rồi. Nàng rốt cục là thần thánh phương nào, như thế nào thủ đoạn như thế cao minh. Thần binh cốc các trưởng lão trong lòng chột dạ, lúc trước mấy vòng giao thủ để bọn hắn chịu nhiều đau khổ, đều bị bắt đầu âm thầm tính toán đối phương lai lịch, kiêng kỵ sau người sẽ có hay không có cái gì đại bối cảnh. Cũng cho lão tử giữ vững tinh thần. Thiết phù đồ trách mắng, bắn cung không có quay đầu tiễn, đã ra tay, vậy liền làm gọn gàng. Lời tuy như thế, có thể kỳ thực Thiết phù đồ trong lòng chi rung động cũng không đây người khác nhẹ bao nhiêu. Nguyên bản hắn cho rằng đối phương giết người đoạt bảo sau còn dám tới Hoa Thiên Đô là nghị chơi dưới đĩa đèn thì tối, có thể hiện tại xem ra người ta chỉ sợ là yên tâm có chỗ dựa chắc. Chỉ bằng vào nữ tử kinh khủng như vậy chiến lực, cũng không phải là tầm thường bỏ mạng tán tu có thể so. Chẳng qua Thiết phù đồ rốt cuộc chấp trưởng thần binh cốc hơn ngàn năm, được xưng tụng một phương tiêu hùng, dây lát ở giữa trong lòng đã có quyết đoán, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát nghĩa vô phản cố dấn thân vào hướng Kim thị thần tộc. Đối phương trên cổ đầu người cùng với kia Tiểu Huyền Thiên giám chính là thần binh cốc tốt nhất đầu danh trạng. Bên kia, Huyễn Vân Tiên tử cùng với Thiên Huyễn cung tất cả trưởng lão mặc dù cùng ở tại lĩnh vực trong, nhưng thủy chung chưa từng tham chiến. Cái trước từng mấy lần kìm nén không được, dục rất trên thân kiếm trước, nhưng mà lại không ngoài dự tính bị bên cạnh mấy vị trưởng lão cưỡng ép ngăn lại. Cung chủ, ngươi không vì mình suy nghĩ, cũng phải là Thiên Huyễn cung hơn vạn đệ tử suy nghĩ a. Thiên Huyễn cung chứa chấp hung đồ còn có thể có phải không người biết không tội, nhưng bây giờ chuyện đã làm rõ, một khi ra tay, vậy nhưng thật sự không thể vãn hồi rồi. Lúc đó, Kim thị thần tộc giận lây sang đây, Thiên Huyễn cung thế tất nguy cơ sớm tối. Thiên Huyễn cung tất cả trưởng lão sôi nổi nói rõ lợi hại. Huyễn Vân Tiên tử nghiêm nghị quát, các ngươi nói những thứ này, lẽ nào bản cung chủ sẽ nghĩ không ra? Lúc trước Ly đại nhân bước lên bại lộ dấu vết hoạt động mạo hiểm vì Tiểu Huyền Thiên giám giết địch, chẳng lẽ không phải vì cho Thiên Huyễn cung giải vây? Bây giờ thần binh quốc đột kích, Ly đại nhân càng là hơn ngay đầu tiên ngăn tại chúng ta trước đó, lẽ nào các ngươi thật muốn làm tham sống sợ chết vong ân phụ nghĩa hạng người?
Cái này,
tất cả trưởng lão tất nhiên là lòng mang hổ thẹn, cả lời,
cũng cho ta buông ra.
Huyền Vân tiên tử thừa cơ đứt đoạn mấy vị trưởng lão liên thủ bố trí cấm chế, rút kiếm phóng tới chiến trường. Các ngươi không chịu tham chiến ta sẽ không cưỡng cầu, ngày khác như Kim thị thần tộc trách tội mà đến, ta Huyền Vân tự nhiên một mình gánh chịu.
Huyền Vân tiên tử thân hình như điện, xuất kỳ bất ý một kiếm công hướng thần binh quốc một tên thực lực hơi yếu trưởng lão, hắn không có phòng bị, né tránh không kịp, lại bị sinh sinh lột một cái cánh tay, huyết vẩy nô lên cao.
Huyền Vân tiểu bối, ngươi như thế công nhiên đánh lén, chẳng lẽ không sợ người trong thiên hạ cười nhạo không?
Trưởng lão kia hai mắt đỏ như máu, khóe mắt, tay cụt chi thương nhường hắn đau nhức tại hình, hổ thẹn tại tâm.
Huyền Vân tiên tử mắt lộ ra hung quang, đánh lén lại như thế nào, ta chỉ hận không thể một kiếm triệt để làm thịt ngươi.
Làm ta tức quá vậy.
Lão phu lăng chỉ rồi ngươi.
Thần binh cốc người trưởng lão này từ trước đến giờ tự cho mình quá cao, thân mình tu vi càng là hơn sớm đã đạt đến cửu giai, cho tới bây giờ chưa đem Huyền Vân tiên tử này hậu bối để vào mắt. Bây giờ bị đánh lén đoạn mất cánh tay, hắn lại như thế nào có thể chịu được?
Tới tốt lắm.
Thấy đối phương bị chọc giận, dứt khoát công sát mà đến, Huyền Vân tiên tử mừng thầm.
Như tại bình thường, nàng tự nhận không đối với phương địch, có thể bây giờ đối phương tu vi đã bị áp chế, với lại chiến lực bị Ly đại nhân tiêu hao hơn phân nửa, thậm chí còn bị chính mình gãy một cánh tay.
Như thế lợi tốt được ra, chính là đem nó chém giết chi thời cơ tốt nhất.
Quả nhiên, không có mấy hiệp tiếp theo, tên này thần binh cốc trưởng lão liền không địch lại, bị Huyền Vân tiên tử một kiếm xuyên ngực, tại chỗ nuốt hận.
Cựu trưởng lão,
mắt thấy cách đó không xa đạo nhân ảnh kia theo không trung rơi xuống, thiết phủ đồ tức giận.
Huyền Vân, ngươi như thế giữ gìn hung đồ, Kim thị thần tộc sẽ không bỏ qua ngươi, Thiên Huyền cung cũng phải vì đó trả giá đắt.
Ngay tại thiết phủ đồ chú ý qua loa bị thu hút thời khắc, phía sau kể ra băng hàn kiếm khí phá không mà đến, sợ tới mức hắn cuốn quýt trốn tránh.
Mặc dù chật vật hiện lộ rõ, được chứ tại là hiểm lại càng hiểm tránh khỏi.
Thiết phủ đồ nhéo một cái mồ hôi lạnh, hắn có thể cảm nhận được kia mấy kiếm khủng bố, nếu là chính diện chúng vào, không chết thì cũng trọng thương.
Không được, không quản được nhiều như vậy.
Nguyên bản thiết phủ đồ là tính toán đợi đối phương một người khác hiện thân sau đó lại để cho binh tổ ra tay, nhưng hôm nay cựu trưởng lão vẫn lạc, lại mang xuống hắn sợ giá quá lớn, thần binh cốc chịu không được.
Thế là hắn hét lớn, binh tổ giúp ta.
Nghe vậy, hồ ly lông mày siết chặt, lập tức có loại dự cảm xấu lướt lên trong lòng.
Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy theo chỗ càng cao hơn chém xuống một cái đao mang, trực tiếp đánh vào chiến trường, chính giữa trong đó chi tiểu huyền tiên giám.
Chỉ thấy kia mặt thanh đồng cổ kính run lên, lập tức cảm đạm rồi rất nhiều.
Màu xanh lĩnh vực chính mắt trần có thể thấy biến mất.
Hồ ly thấy tình thế không tốt, trước tiên giết ra vây quanh, mang theo Huyền Vân tiên tử nhanh chóng lui lại.
Nhưng khi nàng muốn thu hồi tiểu huyền tiên giám lúc, lại phát hiện nhận cản trở, dường như đang có cố dị thường lực lượng cường đại nằm ngang ở nô lên cao, khó mà dung chuyển.
Huyền Vân tiên tử sắc mặt nghiêm trọng, muội muội cẩn thận, nhất định là thần binh cốc kia lão bất tử đến rồi.
Chương 1483, thần hỏa che đậy hiển uy. Chương 1483, thần hỏa che đậy hiển uy. Huyền Vân tiên tử lời còn chưa dứt,
một thanh kim ti đại hoàn đao liền xé rách không gian mà đến, áp chế trên tiểu huyền tiên giám.
Trên chuôi đao đứng thẳng một tên thân hình hư ảo lão giả, chẳng qua cao ba thước, gầy như quét ủi, nhưng ánh mắt lại sắc bén để người sợ hãi.
Cung nên binh tổ đại nhân,
thiết phù đồ cùng với thần binh cốc tất cả trưởng lão đều là thành kính hành lễ.
Muội muội, đây là thần binh cốc đời thứ nhất cốc chủ bản mệnh đại bình. Nhận hết thần binh cốc mấy vạn năm hương hỏa cung phụng, theo tin đồn, hán phẩm chất sớm đã đến gần vô hạn phòng thần khí rồi.
Huyền Vân tiên tử nhắc nhở.
Hồ ly nghe vậy âm thầm kinh hãi, ngược lại không phải là vì kim ti đại hoàn đao phẩm chất, mà là rung động tại một kiện phòng thần khí khó được. Mấy vạn năm hương hỏa cung cấp nuôi dưỡng lại đều không có nhường cái này cựu giai linh bảo phóng ra kia nửa bước.
Hắn kiếm không dễ, bởi vậy có thể thấy được.
Chỉ thấy thân hình hư ảo nhỏ gầy lão giả theo trên trôi đao nhảy xuống, tỉ mỉ ngắm nghĩa thanh đồng cổ kính, ánh mắt bên trong tràn đầy tò mò cùng cực kỳ hâm mộ.
Người này đồ vật ngược lại là hảo vận. Sinh ra liền có thần giai cường giả khắc xuống thần văn, ngươi có biết tầm thường linh khí thuế biến đến một bước này nhiều khó khăn a?
Nhỏ gầy khí linh kìm lòng không được cảm thán nói.
Lúc này, thiết phù đồ đạp không mà đến, đưa tay liền muốn gỡ xuống tiểu huyền thiên giám.
Nhỏ gầy khí linh liếc mắt nhìn hắn, ngươi nếu là không sợ chết, đều có thể sờ một chút thử một chút.
Thiết phù đồ bàn tay đến một nửa, đột nhiên cứng đờ, khó hiểu nói, binh tổ đại nhân, đây là vì sao?
Nhỏ gầy khí linh không hề bận tâm nói, phòng thần khí chính là phòng thần khí, năng lực của nó thắng qua ta, tự nhiên là không cách nào hoàn toàn áp chế.
Thiết phù đồ suy nghĩ một chút nói, vậy nếu là van bối cùng binh tổ cùng nhau đâu?
Không thể, binh tổ giải thích nói, hiện tại ta vì nhu kình cùng nó đang đứng ở vi diệu giằng co, nhiều một phần lực thiếu một phần lực đều không được.
Ngươi nếu là chặn ngang một tay, nói không chính xác nó thì dựa thế tránh thoát.
Phải làm sao mới ổn đây? Thiết phù đồ có chút không cam lòng nói, lẽ nào cũng chỉ có thể trông mong nhịn, miếng ngon đến miệng không nuốt vào được sao?
Binh tổ nhíu mày, hiển nhiên là không vui thiết phù đồ này thô bỉ ví von, nhưng vẫn là nói, phá cục chi pháp rất đơn giản, ngươi chỉ cần đưa nó hiện tại chủ nhân giải quyết liền có thể.
Binh tổ nhìn về phía không xa tuyệt mỹ nữ tử, nếu có thể trước đem nó biến thành vật vô chủ, lại thu phục rồi sẽ đơn giản rất nhiều.
Binh tổ, ta đã hiểu.
Thiết phù đồ tâm hỉ, mặc dù vừa mới thoát ly trói buộc, tu vi chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng lại đây vừa nãy thân ở áp chế xuống mạnh hơn nhiều lắm, hắn có tự tin đem đối phương chấn áp.
Tất cả trưởng lão nghe lệnh,
nhanh chóng đem Thiên Huyền cung vây quanh, tối nay một người sống cũng khắc lưu.
Đúng.
Còn lại 9 vị thần binh cốc trưởng lão phân tán mà ra, riêng phần mình trấn giữ một phương hướng, các đức Thiên Huyền cung tất cả đều lui.
Thấy thế, Huyền Vân tiên tử tiến lên một bước, giơ kiếm bảo hộ ở hồ ly trước người.
Muội muội, nhìn xem kia thiết phù đồ còn không có hoàn toàn khôi phục, tỷ tỷ hẳn là có thể cản nhất thời một lát, ngươi nhanh đi tông tử mời Diễm đại nhân đến đây đi. Bây giờ mất đi phòng thần khí lực trận, lâu dài xuống dưới chúng ta tất không phải là đối thủ. Hồ Ly cười một tiếng, tỷ tỷ không cần lo lắng, muội muội trên người không chỉ món bảo bối này, nhưng còn có tốt hơn đấy. Đối diện thiết phù đồ sau khi nghe xong cười lạnh một tiếng, phô trương thanh thế, ngươi làm phòng thần khí là gió lớn thổi tới ta không tin ngươi còn có. Hồ Ly gật đầu nói, ừm, phòng thần khí ta cái này đích xác là không có, ngược lại là có thần khí, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Thực sự là càng nói càng thái quá, bổn cốc chủ cũng không công phu cùng ngươi cãi vã. Thiết phù đồ kết luận Hồ Ly là nghĩ kéo dài thời gian, liền không do dự nữa, hai chân đặt hùng, giống như một quả lửa lưu tinh hướng hai nữ phóng đi. Nhưng ngay lúc, Hồ Ly lại không biết đã từ chỗ nào mò ra cái tử kim bắt bù, không hề sức tưởng tượng ném ra ngoài. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, thiết phù đồ không kịp nghĩ nhiều, chỉ suy nghĩ chỉ là ném ra chén bể có thể có bao nhiêu uy lực, liền không có để ở trong lòng. Chỉ nghe ầm một tiếng vang trầm, hắn tất cả thân thể thì nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Đây là tại chỗ tất cả mọi người bất ngờ cảnh tượng, từng cái chưa phát hiện sững sờ ở tại chỗ, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Thậm chí Hồ Ly cũng có chút ngoài ý muốn. Nàng còn muốn nhìn một lần nện không chết thì một lần nữa, ai ngờ đối phương lại chết như thế dứt khoát, trực tiếp chính là hình thần câu diện. Binh tổ tức thì bị sợ tới mức vãi cả linh hồn, cùng là pháp khí, hắn chịu chi rung động đây những người khác càng đậm. Này cái này, đây chẳng lẽ là một kiện chân chính thần khí? Hồ Ly không có hảo ý cười cười. Chúc mừng ngươi đã đúng, vậy liền ban thưởng ngươi cùng nó đến cái thân mật ông đi. Dứt lời, Hồ Ly đưa tay một chỉ, đi. Âm Dương Thần Hỏa Cháo nhận chi cảnh, hương phấn phát ra một tiếng oanh minh, lập tức trực tiếp hướng binh tổ bản thể Kim Ti Đại Hoàn Đao đập tới. Binh tổ bản năng muốn chạy trốn, sao liệu lúc này đã bị một mực phong tỏa, nửa bước cũng khó rời đi, dưới tình thế cấp bách hắn chỉ có thể cầu xin tha thứ. Đại nhân tha. Có thể mệnh chữ còn chưa lối ra, Kim Ti Đại Hoàn Đao liền tại một tiếng nổ vang rung trời bên trong bị đánh nát bấy. Binh tổ sau đó thì tại từng tiếng không cam lòng kêu thê lương thảm thiết bên trong tan thành mây khói. Thấy thế, thần binh cốc tất cả trưởng lão kinh hãi muốn tuyệt, cho dù vẫn ở vào trong rung động không cách nào tự kiềm chế, có thể bản năng cầu sinh lại điều khiển bọn hắn bỏ mạng chạy trốn. Trốn chỗ nào? Không còn nghi ngờ gì nữa, Hồ Ly cũng không muốn buông tha bọn hắn, thu hồi tiểu huyền thiên giám cùng với Âm Dương Thần Hỏa Cháo liền cùng thừa thắng xông lên mà đi. Có đó không lúc này, Thiên Huyễn Cung bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng long ngâm, đúng lúc này một cái dài chừng 10 trượng gãy đuôi hắc long phóng lên tận trời. Hắc long hung uy ngập trời, ngắn ngủi mấy hơi thở liền đem thần binh cốc 9 tên chật vật chạy trốn trưởng lão nhất đánh giết, nhai nát nuốt xuống. Không tốt, đây là tông tử trấn áp cái kia hắc long. Hắn thoát khốn. Thiên Huyễn Cung tất cả trưởng lão đồng dạng bị dọa đến quá sức, hai cỗ run run như muốn đi trước. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Huyễn Vân tiên tử cười lấy trấn an nói, chư vị trưởng lão không cần sợ hãi, đây là kia hắc long không giả, chẳng qua hắn bây giờ đã bị Diễm đại nhân thu phục rồi. A cái này, tất cả trưởng lão chưa tỉnh hồn, cũng cho là mình nghe lầm. Mãi đến khi kia hắc long lắc mình biến hóa thành một tên thanh niên mặc áo đen quỳ một gối xuống tại hồ ly trước người, hắc long bị Diễm đại nhân chi mệnh tới trước giải quyết tốt hậu quả. Hồ ly thu hồi tiểu huyền thiên giám cùng với Âm Dương Thần Hỏa Cháo, giơ ngón tay cái lên nói, ngươi làm rất tốt, bất quá ta cảm thấy cái đuôi làm được càng tốt hơn. Hắc long vô thức hướng cái mông phía sau chê cười nói, đại nhân ngài nói đùa. Hắc long trước kia sao cũng sẽ không nghĩ tới, hắn bình sinh lần đầu tiên biểu hiện ra chủ nghệ, lại nấu nướng là cái đuôi của mình. Mặc dù nhị vị đại nhân đối với cái này khen không dứt miệng, nhưng hắn trong lòng lại là nghĩ như thế nào sao khó chịu. Huyễn Vân tiên tử không nhịn được cười. Hắn bên cạnh một tên trưởng lao hiếu kỳ nói, cung chủ, tại sao lại nhắc tới cái đuôi đâu? Xuyệt, Huyễn Vân tiên tử vội vàng đánh ra cái im lặng thủ thế, chuyện này cũng không hưng nói lung tung à, bằng không kia hắc long giết ngươi diệt khẩu ta có thể ngăn không được. Nghe vậy, mấy tên giớn cổ lên nghe bắt quái trưởng lão đều là bị giật mình, vội vàng tập trung ý chí đứng vững, làm bộ vô sự xảy ra. Đúng rồi, các ngươi hôm nay có từng gặp qua Huyễn Sơn trưởng lão? Từ thần binh cốc đột kích ta thì chưa từng thấy hắn, ai mà biết được hắn đi đâu? Huyễn Vân tiên tử có chút bận tâm, là cung trong một cái duy nhất tu vi không thua sự cường đại của nàng chiến lực, vì sao cung trong gặp đại nạn lại chậm chạp không có hiện thân ấy? Lẽ nào là xảy ra chuyện? Đúng lúc này, Hỏa Tam Sách một tên như chó chết trung niên nhân khoan thai tới chậm. Huyễn Vân cung chủ chẳng lẽ đang tìm hắn? Chương 1484, vận mệnh treo cợt. Chương 1484, vận mệnh treo cợt chấp pháp điện trong. Một tên thân chói gông xiềng nam tử trung niên bị ép quỳ trên mặt đất, tóc hai bù xù, chật vật không chịu nổi. Thiên Huyễn cung mấy đại trưởng lão căm tức nhìn hắn. Khúc Huyễn Sơn, thật không nghĩ tới phản bội Thiên Huyễn cung sẽ là ngươi. Lại thông đồng thần binh cốc, ý đồ thả ra ma long, lẽ nào ngươi sẽ không sợ Thiên Huyễn cung vạn năm cơ nghiệp lại bởi vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Ngươi giáp tâm ở đâu? Được gọi là Khúc Huyễn Sơn nam tử loạn phát che mặt, cúi đầu phát ra vài tiếng cười lạnh, thắng làm vua thua làm giặc, không cần nhiều lời, muốn chém giết muốn dốc thịt, tất theo tôi liền. Ngươi, chấp pháp trưởng lão hừ lạnh nói, đừng tưởng rằng là lão cung chủ chi tử người bên ngoài thì không làm gì được ngươi, làm trái cung quy người, nghiêm trị không tha. Bình thường quản chấp pháp đều là cái bất cận nhân tình cưỡng chủng, vị này cao gầy lao đầu cũng không ngoại lệ. Lao phu cái này chấp hành cung quy, đập chết ngươi. Chấp pháp trưởng lao nhấc trưởng liền muốn đánh xuống, không ngờ lại bị Huyễn Vân tiên tử ngăn cản. Thấy thế, Khúc Huyễn Sơn ngược lại thẹn quá hóa giận, Huyễn Vân, chớ có cho là như vậy ta rồi sẽ xính tình của ngươi. Ngươi cái này rồi cha nữ nhân, giết ta, có gan ngươi liền giết ta. Huyễn Vân tiên tử nhíu mày, hơi chút chần chờ sau hay là đúng mấy vị trưởng lao phất phất tay, các ngươi đi xuống trước đi, ta có mấy lời muốn đơn độc nói với hắn. Cung chủ. Chấp pháp trưởng lão vốn là muốn nói chút gì, có thể lời đến quẹ miệng, nhưng lại nuốt trở vào, cùng mấy người trưởng lão khác rời khỏi đại điện. Đợi cho mọi người rời đi, Huyền Vân Tiên Tử than nhẹ một tiếng, không ngờ rằng đã qua nhiều năm như vậy, ngươi lại vẫn đúng cung chủ vị trí thuộc về canh cánh trong lòng. Vì cái kia vốn nên là thuộc về ta. Khúc Viễn Sơn nghiến răng nghiến lợi nói, thật không biết kia lão bất tử là nghĩ như thế nào, cung chủ vị trí chuyển cho ngoại nhân cũng không chuyển cho ta. Đối mặt Khúc Viễn Sơn gào thét, Huyền Vân Tiên Tử bất đắc dĩ lắc đầu, sư đệ, nguyên lai ngươi đến bây giờ đều không để ý mở sư phụ lúc trước khổ tâm à? Khúc Viễn Sơn mỉm cười, a, cái đó bất công lão Đông Tây năng lực có cái gì khổ tâm? Huyền Vân Tiên Tử nói, sư phụ là bất công, nhưng hắn bất công chính là ngươi, không phải ta. Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng người cung chủ này là dễ làm? Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng ta nguyện ý làm người cung chủ này, cả đời bị trói buộc tại Thiên Huyễn Cung? Khúc Huyễn Sơn hỏi lại, ngươi nếu không nguyện, vì sao còn muốn tiếp? Huyễn Vân Tiên Tử cười khổ nói, ta nếu không tiếp, kia bị vận mệnh trói buộc rồi sẽ là ngươi. Từ trấn áp ma long đến nay, lịch đại cung chủ đều bị vì duy trì phong ấn mà hao hết tâm lực, sư phụ như thế, đám tiền bối cũng là như thế. Đến ta thế hệ này, phong ấn sớm đã ngày càng buông lỏng, ta không thể không tốn hao nhiều thời gian hơn, đến mức đến bây giờ ngay cả cựu giai đều không thể đột phá. Huyền Vân Tiên Tử có chút hâm mộ nhìn về phía Khúc Viễn Sơn, sư phụ sở dĩ không có đem cung chủ vị trí truyền cho ngươi, đó là bởi vì đúng ngươi ký thác kỳ vọng à? Không, điều đó không có khả năng. Khúc Viễn Sơn không thể tin được nói, nếu thật là như vậy, vậy hắn vì sao không trực tiếp nói với ta? Kia còn không phải bởi vì phụ tử các ngươi hai cũng có giống nhau tính xấu. Huyền Vân Tiên Tử tức giận nói. Một bên Ái Tử sốt ruột lại kéo không xuống khuôn mặt này biểu đạt, một bên cố chấp phải chết, nếu ngươi thật biết rồi tình hình thực tế, ngươi cảm thấy ngươi sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao? Khúc Viễn Sơn giữ im lặng. Huyền Vân Tiên Tử bất đắc dĩ thở dài, có thể sự an bài của vận mệnh chính là như vậy không hết nhân ý đi. Ta hướng tới tự do, lại bị trói buộc ngàn năm, ngươi khát vọng đạt được phụ thân tán thành, lại đồng dạng mong mà không được, mà sư phụ hắn đúng ngươi nỗ lực một tấm chân tình, càng là hơn hại ngươi cả đời. Huyền Vân Tiên Tử thở một hơi dài nhẹ nhõm, chẳng qua cũng may Thiên Huyễn Cung cuối cùng là có thể giải phóng. Nàng đã từng thử nghĩ một loại khác kết cục. Giả sử nàng cùng sư phụ, sư đệ tất cả đều đạt được ước muốn, kia Thiên Huyễn Cung còn có thể thoát khỏi khốn cảnh sao? Có thể như thế Nam Cung Kình cũng không cần thương tâm trở về tiếp nhận Quỳnh Âm Tông chi chủ, thì sẽ không gặp phải Diễm đại nhân, càng sẽ không còn có đến tiếp sau sự tình rồi. Nhân quả tuần hoàn đồng dạng để người nhìn không thấu. Làm Huyền Vân Tiên Tử cất bước đi về phía ngoài điện, phía sau truyền đến Khúc Viễn Sơn thổ lộ hết. Sư tỷ, ngươi biết ta từ trước đến giờ đều không có nghĩ tới muốn hủy Thiên Huyễn Cung, ta cùng kia Ma Long đã sớm giảng tốt điều kiện. Còn có, mục tiêu của ta từ đầu đến cuối đều là nhường Thiên Huyễn Cung trở lại đỉnh phong, thằng ma miệng rồng bên trong tìm hiểu Thiên Duệ Kim Hoa tung tích cũng là như thế. Huyền Vân Tiên Tử chỉ là bước chân dừng một chút, lại không quay đầu, sau đó đi ra chấp pháp điện. Ngoài điện, chấp pháp trưởng lão sớm đã chờ đã lâu, thấy một lần cung chủ lộ diện, cái trước liền tiến lên trước hỏi, cung chủ, kia Khúc Viễn Sơn muốn xử trí như thế nào? Huyền Vân Tiên Tử âm thanh lạnh lùng nói, giết hắn quá tiện nghi rồi, đưa hắn bắt giữ đến tông từ phía dưới sám hối, đời này đừng nghĩ lại rời đi Thiên Huyễn Cung nửa bước. Rộng rãi sáng ngời trong biệt viện mang lấy một ngụm nồi lớn, một tướng mạo anh tuấn lại lộ ra mấy phần tà khí thanh niên mặc áo đen chính ra sức nóng lửa. Đại nhân, thang nấu mở, ngài muốn hay không trước hạ hai mảnh thịt thử một chút hỏa hầu? Thanh niên mặc áo đen trên mặt lộ ra một loại cùng thân mình khí chất cực kỳ không hài hòa định nọt nụ cười. Hỏa Tam nằm trên băng ghế đá bắt chéo hai chân, hứng hờ nói, vậy thì tốt, ngươi trước tạm hiện ra nguyên hình, ta xem một chút cắt cái nào biến tốt. Nghe vậy, thanh niên mặc áo đen nụ cười trên mặt trì trệ, đội vàng kêu khóc nhìn cầu xin tha thứ, đừng nha đại nhân, ta cái đuôi đã không có, ngài nếu lại đến nhất đao, ta sợ tiểu tính mạng còn không giữ nổi rồi nha. Hắc Long con mắt hơi chuyển động, nếu không như vậy, đại nhân ngài muốn ăn cái gì ta đi cấp ngài bắt, cái gì đều được. Long nhục cũng được. Được. Ngày khác, ta liền đi đem trà ta đào ra đây. Hỏa Tam sắc mặt tối đen, đi ngươi nha, ngươi làm lão tử là ăn mục nát đồ vật. Hắc Long bị dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng giải thích, không dám không dám, tiểu Long đây không phải tại biểu quyết tâm nha, ngay cả lão cha đều có thể cống hiến ra đến, kia còn có cái gì không dám lấy bắt ta, hắc hắc. Hỏa Tam ngược lại cũng không có quá mức truy cứu, hư không cầm ra một khối thịt lớn, ném cho Hắc Long, còn nhớ dừng một chút, tuyệt đối đừng ảnh hưởng tới cảm giác, bằng không bắt ngươi là hỏi. Vâng vâng vâng, tiểu Long đã hiểu, tiểu Long đã hiểu. Hắc Long thận trọng đưa tay đón lấy, nhưng khi kia bóng ánh sáng long lanh, không biết tên khối thịt vừa đến tay, Hắc Long nhất thời như bị sét đánh, trong thịt còn sót lại uy áp nhường trong lòng hắn run lên bần bần. Thật to. Đại nhân, này cái này, thịt là ở đâu ra? Hắc Long âm thanh run rẩy. Không nhớ rõ rồi, tựa như là theo một con lão sơn dương kia giành được đi. Hỏa Tam thuận miệng nói. Cùng nhau đi tới, vị này trùm ăn hàng cũng không nhàn rỗi, chỉ cần hồ ly bắt đầu đột phá xung quan, hắn liền đến chỗ đi tìm ăn. Này cắt nhất đao, yên chặt một viên, không biết có bao nhiêu uy chấn bắt phương yêu hùng gặp hai bay bạ gió, bị ép hiến thân cầu toàn. Trong đó cũng không thiếu có yêu tộc thần quân. Hắc Long nuốt ngụm nước bọt, đại nhân, nếu ta không có cảm giác sai, khối này thịt chủ nhân hẳn là dê tộc thần quân Hoàng Dương lão ma đi. Nghe nói lao giả kia cũng không chỉ một lần xung kích thần nhị rồi, đại nhân ngài lại nói lời vô dụng làm gì, nắm chặt làm việc. Hỏa Tam tức giận nói, ngươi nếu lại giày vò khốn khổ, lão tử cũng không để bụng lại thêm một món ăn. Đừng, tuyệt đối đừng. Tiểu Long cái này làm, lập tức làm. Chương 1485, Thiên Đô sóng gió nổi lên. Chương 1485, Thiên Đô sóng gió nổi lên. Sau đại chiến lại đã trải qua mấy ngày bế quan, hồ ly cảnh giới mới vì vững chắc tại bát giai sơ kỳ. Chẳng qua ai nếu chỉ coi nàng là thành bát giai sơ kỳ, tuyệt đối gặp nhiều thua thiệt, vì lấy nàng bây giờ chiến lực, dù là không sử dụng bất luận cái gì thần binh, chặn đánh giết bát giai đỉnh phong đều không thành vấn đề. Mấy ngày nay, Thiên Huyễn Cung đồng dạng không có nhàn rỗi. Thần binh cốc dốc toàn bộ lực lượng cựu giai cường giả toàn bộ vẫn lạc, chính là thừa thắng xông lên thời cơ tốt, Huyễn Vân Tiên Tử lại há có thể buông tha. Thế là, thần binh cốc không hề bất ngờ liền trở thành Thiên Huyễn Cung phụ thuộc thế lực. Tìm thấy Thiết Côn Nhân sao? Huyễn Vân Tiên Tử mặt lộ vẻ u sầu, mấy ngày kế tiếp, trong nội tâm nàng luôn có loại dự cảm xấu. Không có, Thiên Huyễn Cung đại trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, thật không nghĩ tới ngày đó tới lại chỉ là một bộ thế thân, lơ là sơ suất à. Ngày đó thần binh cốc đột kích, Thiên Huyễn Cung tất cả mọi người dường như cũng đem chú ý tập trung vào tu vi mạnh nhất Thiết Phù Đồ trên người, sao liệu tầm thường nhất Thiết Côn Nhân ngược lại thành tai họa ngầm lớn nhất. Đại trưởng lão trầm ngâm nói, nghe nói thần binh cốc vị này thiếu cốc chủ luôn luôn có khác sư thừa, tu tập đều là chút ít hiến tế thải bổ tà thuật, chắc hẳn hắn bản tôn nhất định là đi theo vị kia thần bí sư phụ bên người. Ta đang nghĩ, Thiết Côn Nhân có thể hay không mang theo sư phụ hắn tới trước trả thù. Huyễn Vân Tiên Tử nói, ta lo lắng cũng không phải cái này, kia tà tu ta từng có nghe thấy, nhiều lắm là cũng liền cựu giai đỉnh phong tu vi, bây giờ có Hắc Long cung phụ tại, ngược lại cũng không đủ gây sợ. Chỉ là tiểu Huyền Thiên dám liên lụy quá lớn, một khi lan truyền ra ngoài, hậu quả khó mà lường được a. Sư tôn, ta ý nghĩ là trước phóng ra tiếng gió, nhường thế cuộc loạn một chút, chúng ta lại thừa cơ đục nước béo cỏ. Thiết Côn Nhân bản tôn chậm rãi nói. Đối diện, một tên đạo bào thiếu niên tuấn mỹ lặng lặng ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Sau một lúc lâu hắn mới mở miệng, ừm, ngược lại là rất có ý nghĩ, chỉ là có chút không thực tế. Sư tôn, đây là vì sao? Thiết Côn Nhân khó hiểu. Đạo bào thiếu niên mở mắt ra, Kim Thị Thần Tộc làm việc quá mức bá đạo, như thật chờ bọn hắn ra tay, thế tất như cuồng phong quá cảnh, cái gì cũng không để lại. Cái kia sư tôn cảm thấy thế nào đâu? Thông tin nếu buông được thì buông, chẳng qua muốn để gió thổi chậm một chút, muốn để Kim Thị Thần Tộc đến trước đó trước loạn lên, như vậy mới đối với chúng ta càng có lợi hơn, tối thiểu năng lực nhiều bắt chút ít tế phẩm. Kỳ thực ta vẫn có nghi vấn, vì sao Thanh Diệp Phi Hoa hai châu rõ ràng cách xa nhau không xa, có thể hai bên các phương diện chênh lệch vì sao cũng to lớn như thế? Một bên thất giai bát giai liền đã cao nữa là, bên tiếp nhưng lại có truyền thừa cổ lâu thần tộc đại giáo. Chẳng lẽ Thanh Diệp từng có được gãy? Hồ Ly cuối cùng là hỏi trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải hoài nghi. Nghe được này, chính tham lam quát lên điên cuồng đấy nổi thang Hắc Long dường như đột nhiên bị sặc, tạch 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 khục không ngừng. Sợ tới mức hắn cuốn quýt che miệng lại, sợ trong canh tinh hoa chạy đến cái một điểm nửa điểm. Hắc Long qua loa thuận thuật khí, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía tuyệt mỹ nữ tử, chính là như vậy A Ly đại nhân, lẽ nào ngài chưa từng nghe nói sao? Cổ thời gian trước Thanh Diệp Châu từng bị tế rơi mất, chúng sinh, hàng tỷ tu sĩ đều là tế phẩm, ngay cả Thanh Diệp Châu trên đạo pháp quy tắc cũng không ngoại lệ. Cho nên bên kia thiên địa điều kiện mới biết như thế chi cái a. Ồ, lại có việc này. Hồ Ly kinh hãi. Đúng vậy Ly đại nhân, Hắc Long trọng trọng gật đầu, mặc dù vô tận 5 tháng gần như năng lực che giấu tất cả trận tướng, nhưng lâu dài chuyển thừa xuống cổ tộc cổ giáo lại chưa từng quên, chỉ là ít có đề cập thôi. Hắc Long nguyên bản liệu định nhị vị đại nhân là xuất thân cổ thần tộc, nếu không vì sao lại có như thế thủ đoạn thông thiên. Nhưng hôm nay đã có chút ít không tự tin rồi. Giả sử thật xuất thân cổ thần tộc, vẫn không đến mức đối với các loại cổ sớm bí mật hoàn toàn không biết gì cả đi, như là hiến tế Thanh Diệp chúng sinh loại hình dị sự, Ly đại nhân đã không chỉ một lần nghe mà kinh nghi rồi. Chẳng qua một bên Diễm đại nhân nhưng lại bình tĩnh vô cùng, dường như trừ ăn ra, mọi thứ đều dẫn không dậy nổi hăng hái của hắn. Áo, ta nói sao, vừa có gặp như vậy rồi vậy liền mọi thứ đều nói thông. Hồ Ly rộng mở trong sáng, chưa phát hiện cười một tiếng, thời ra trong lòng nghi ngờ cảm giác chính là vô cùng thoải mái. Có thể nói đi thì nói lại, đến tột cùng là người phương nào coi trời bằng vùng, dám can đảm hiến tế một phương lục địa đâu, lẽ nào hắn sẽ không sợ bị trời phạt, bị vạn tộc trinh phạt sao? Nghe được này, Hắc Long nhất thời liền bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, Ly đại nhân, này không thể nói lung tung được. Loại kia cấm kỵ tồn tại thật không phải chúng ta có khả năng bằng nghị, lớn như thế nhân quả đại báo ứng, chỉ sợ mạnh như thần giai đại năng sợ cũng gánh không được a. Sai lầm sai lầm. Hắc Long chắp tay trước ngực, thành tín hướng thiên thần cầu, tha thứ hắn một tuệ. Gặp hắn này kính sợ dáng vẻ, Hồ Ly liền tại không có hỏi tới cái gì, sau này đường còn rất dài, chậm rãi thăm dò có thể càng thêm có thú. Dù sao có phu quân theo bên người, nàng có chỗ dựa không sợ. Hắc Long dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lần nữa mở miệng nói, đúng rồi đại nhân, lúc trước từng nghe Nguyễn Vân cung chủ đề cập, nói là kia đào tẩu tiểu tặc Thiết Côn Nhân, sư thừa liền liên quan đến hiến tế thải bổ chi pháp. Bây giờ con đường này tuy nói như chuột chạy qua đường người người kêu đánh, nhưng bình thường loại người này am hiểu nhất chính là khoé gió nổi mưa, tùy thời tranh lợi, kia đối sư đổ hơn phân nửa sẽ không từ bỏ ý đồ. Mong rằng nhị vị đại nhân về sau cẩn thận một chút mới là. Hồ Ly Tử sẽ không cự tuyệt hảo ý, cười cười nói, vậy liền đa tạ Hắc Long tiền bối nhắc nhở, chúng ta sẽ cẩn thận. Chỉ là nàng có hậu nói còn chưa dứt lời, mặc cho các loại âm mưu quỷ kế một mực đến, có ngươi Diệm đại nhân tại, làm dốc hết sức phá đi. Đan Thần Các, khởi bẩm thiếu chủ, thuộc hạ vừa rồi nhận được tin tức, Thiên Đô Tây Nam địa vực từng truyền ra qua tiểu Huyền Thiên giám xuất hiện thông tin. Ngoài cửa có người báo lại. Mộ Dung Tình nghe vậy thân thể chấn động, đột nhiên từ trên giường nhảy xuống, xông ra căn phòng, tình báo có thể là thật. Người tới trầm ngâm nói, bảy phần có thể tin. Kia việc này không nên chậm trễ, ta muốn đích thân đi một chuyến, ân nhân ngày đó hộ ta chu toàn, nói cái gì cũng không thể để Kim gia đả thương hắn. Vạn Độc Giáo, một tên thiếu nữ áo tím xâm nhập sân môn, công khai ghé qua trong đó, những nơi đi qua, giáo chúng đều bị cùng kính chào. Bái kiến Thiên Độc đại nhân. Thiếu nữ áo tím bá khí mười phần, cha ta đâu, khoái nhường hắn tới gặp ta. Nàng lời còn chưa dứt, liền có một tên nam tử áo bào xanh cười lớn lao ra đó lấy, nữ nhi bảo bối của ta, ngươi cuối cùng nghĩ thông suốt quay về kế thừa gia nghiệp. Lão đầu tử, đừng nói trước những thứ vô dụng này, mau phái người theo ta đi Thiên Đô Tây Nam, đi trễ, ngươi nữ nhi bảo bối ân nhân cứu mạng coi như giữ nhiều lành ít. Chương 1486, ngoài ra thông tin tản người chương 1486, ngoài ra thông tin tản người Hoa Thiên Đô Tây Nam khu vực, tiếp giáp Bích Huyền. Cho nên hai bên thiên địa điều kiện gần, nhiều thảm thực vật, cổ thụ che trời, cỏ cây đằng hoa hợp thành phiến, càng có muôn hình muôn vẻ chim thú trùng ngư nghỉ lại tại đây. Duy chỉ có hiếm thấy nhân tộc chi tung tích. Người thế tục ra, khoảng cũng chỉ có cực thiểu số thợ săn, hái thuốc lang ngẫu nhiên không khớp, lấy cái sinh kế. Tu sĩ tất nhiên nóng lạnh bất xâm, không quan tâm giá vật tập kích quấy rối, nhưng cũng chỉ có không thích huyên áo, chán ghét thế gian hỗn loạn người thường tại này ẩn cư. Như là Thiên Huyễn Cung, thần binh cốc chi lưu tông môn chỉ ở số ít, lại lấy chỉ tại khu vực biên giới. Rốt cuộc các phái vẫn cần chiêu mộ đệ tử lớn mạnh bản thân, hoang tàn vắng vẻ nơi càng khó tìm hơn nhân kiệt mầm tiên, không được lâu dài. Chẳng qua, gần đây mấy ngày, xưa nay liên tinh Tây Nam địa vực lại đột nhiên náo nhiệt lên. Kim thị thần tộc số tiền lớn treo thưởng người ở đây xuất hiện, làm cho vô số tu sĩ chạy theo như vịt, ý đồ thừa cơ lấy được một phương thần tộc lọt mắt xanh. Tất nhiên cũng không thiếu có kẻ đầu cơ, muốn thừa dịp loạn hung hăng vớt chút chỗ tốt. Với lại theo tin đồn, bị treo thưởng hai người kia không đầu chọc trên đã treo kết sủ tiền thưởng, thậm chí còn là đoạn thời gian trước Bích Huyền Bực thần lăng hành trình cuối cùng người được lợi. Như thế liền càng thêm nhường rất nhiều người đến cuồng, dứt khoát rồi. Thiết Côn Nhiên, tiểu tử ngươi đến cùng là thế nào thả ra thông tin, vi sư không phải theo như ngươi nói muốn để phong quát chậm một chút không? Thân mang đạo bào thiếu niên tuấn mỹ chính mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, chất vấn chính mình Đỗ Nhi. Thiết Côn Nhiên thì tựa hồ có chút tủi thân, sư tôn, theo đạo lý không nên tới được nhanh như vậy à, đệ tử đều là nói một nửa lưu một nửa, từ ngữ mà mở, khó phân thật giả. Hoa Thiên Đô thế lực này từ trước đến giờ ổn được, bình thường đều là trước nghe một chút tiếng gió sau đó lại tính toán sau, nhưng lần này lại, ta chỉ không phải cái này. Đạo bào thiếu niên tuấn mỹ không vui, vi sư hỏi ngươi, kia thần lăng cuối cùng người được lợi lại là chuyện gì xảy ra? Này mánh lưới không khỏi cũng quá lớn, ngươi làm sao dám nói? Đệ tử hoan uổng, đệ tử xin thể từ trước đến giờ đều chưa từng đã từng nói việc này. Thiết Côn Nhiên giải thích, lúc trước thần lăng hiện thế thông tin thực hư khó liệu, đệ tử liền chưa từng tiến về, sau đó đi người đều chết rồi, người sống sót phần lớn cũng đều im miệng không nói, đệ tử thực sự không thể nào biết được à? Lại nói kia thần lăng bí mật lực ảnh hưởng, so với Kim thị thần tộc treo thưởng chỉ mạnh không yếu, một khi truyền đi, thế tất mất khống chế, đệ tử lại há có thể không rõ đơn giản như vậy, đạo lý. Sư tôn, mời ngài cần phải tin tưởng đệ tử. Ừm, thông tin nếu như không phải xuất từ chúng ta, kia lại sẽ từ đâu mà đến đâu? Đạo bào thiếu niên tuấn mỹ chậm rãi bước chân đi thong thả, trầm ngâm nói, chẳng lẽ còn có người bên ngoài muốn đem nước khuấy đủ? Vậy bọn hắn lại ra ngoài loại nào mục đích đâu? Toàn nào đó xanh um tươi tốt núi non, chỉ có trên đỉnh núi một mảnh nhỏ nền tảng có chút nhàn rỗi, có thể tầm mắt không bị nẹt chế nhìn về phương xa. Nơi đây hai tên thiếu niên, giả sử Hỏa Tam cùng Hồ Ly ở đây, tất nhiên cảm thấy thứ hai mắt người quen, vì lúc trước trong thần lăng liền có qua vài lần duyên phận rồi. Người bên ấy thế nào, thông tin thả ra sao? Trong đó Ngân Bảo thiếu niên hỏi. Ừm, Đan Thần Các, Vạn Độc Giáo và đều đã nhận được tình báo, người khác không nói, vì Mộ Dung Tình cùng Thiên Độc Nữ tính cách chắc chắn sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Thân mang xanh đậm quần áo thiếu niên đáp lại. Tốt, này còn kém không nhiều rồi, bên trên bàn giao sự tình đã hoàn thành, chúng ta tiểu ngồi và trò hay đang chẳng, chỉ mong lần này tất cả thuận lợi. Dường như liên nghĩ tới điều gì, Ngân Bảo thiếu niên không cam lòng nói, lại nói, lần trước thần lăng hành trình thật đúng là đáng tiếc, hai ta rõ ràng đều đã được một mảnh đạo hoa, ai ngờ cuối cùng gây ra rủi ro, chung quy là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng à, hắn luôn luôn đối với đạo hoa được mà phục thất chi chuyện canh cánh trong lòng. Thanh sang người thiếu niên cười ha ha, thành bại được mất tự có thiên định, huống hồ lại là quá khứ sự tình, nghe minh cần gì phải canh cánh trong lòng đấy. Ngân Bảo thiếu niên cười khổ, Mộc huynh, nói thật, ta còn thực sự thật hâm mộ ngươi, vĩnh viễn cũng như vậy gợn sóng không kinh. Cùng nhau đi tới, ta nghe chấn đồng dạng trải qua kiếp nạn không biết bao nhiêu, theo bửa bãi vô danh đến một giới chúa tể, lại đến phi thăng bản nguyên thế giới, tâm tính vốn nên đã sớm bị ma luyện vô cùng cứng cỏi mới đúng. Ai ngờ đi vào này về sau, đừng có nói dụ trên lệnh cực lớn để cho ta dao động, theo không gì làm không được, muốn làm gì thì làm trực tiếp rút lui hồi nhìn xem sắc mặt người, cẩn thận từng ly từng tí. Mộc huynh, ta hiện tại thực sự là hoài niệm trước khi phi thăng cũng đoạn thời gian kia, chúa tể thiên địa, tiêu diêu tự tại, lại có hệ thống kể bên người, sao mà đẹp quá thay. Thiếu niên áo xanh nhíu mày, Lôi Minh, ta luôn luôn rất hiếu kỳ như lời ngươi nói hệ thống đến tột cùng là loại vật nào, sao sẽ để cho ngươi như thế khó mà dứt bỏ. Tên là Nghê Chấn Ngân Bảo thiếu niên tâm trí hướng về nhìn về phía thiên biên, đó là một loại gần như toàn năng trợ lực, sẽ khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Hại, theo như ngươi nói ngươi cũng không hiểu, Nghê Chấn vô vô thanh sam bả vai của thiếu niên nói, Mục Trần à, tiểu tử ngươi chưa từng trải nghiệm qua, là vĩnh viễn không cách nào cảm thụ trong đó tuyệt vời. Ách, được rồi. Thiếu niên áo xanh Mục Trần bất đắc dĩ bước bước huyệt thái dương, trực giác nói cho hắn biết, Nghê Chấn tâm tính bất ổn hơn phân nửa liền là tới từ này thần bí hệ thống. Con đường tu hành tự nhiên là một chút tích lũy, từng bước mà lên càng thêm chân thực, quá độ ỷ lại ngoại lực trung quy sẽ có phản vệ. Tiểu Hắc, ta nghe nói ngươi cùng Thiên Huyễn Cung kia kẻ phản bội bản điều kiện thời đề cập tới một mảnh đạo hoa. Hòa Tam không có hảo ý đánh giá Hắc Long, đội vàng thành thật khai báo, nếu không cẩn thận lại cắt ngươi một đoạn cái đuôi tiếp theo. Hắc Long lúng túng cười một tiếng, đại nhân, ta đó là lừa hắn, nếu là thật có vô chủ đạo hoa, mấy ngàn năm trước ta đã sớm nắm bắt tới tay rồi, làm gì chờ tới bây giờ đấy. Thật. Hòa Tam ra vẻ một bộ đầy bụng hoài nghi dáng vẻ. Thật. Ta xin thề. Hắc Long sợ tới mức đội vàng dựng thẳng ba ngón tay chỉ hướng bầu trời. giả sử Tiểu Long thật biết có hay không chủ đạo hoa mà cố ý lừa gạt đại nhân ngài, tự nguyện gặp trời phạt, vũ lôi banh đỉnh, hình thần câu diện, vinh thế không được siêu sinh. Tốt tốt, tin tưởng ngươi rồi. Hòa Tam con mắt hơi chuyển động, tiếp theo hỏi, nếu nói vô chủ đạo hoa ngươi không biết tung tích, cái kia có chủ đây này, ngươi cũng biết được chút ít. Cái này, Hắc Long gãi gãi đầu, nhất thời không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Thế nào, lẽ nào này cũng không biết? Không không không, có chủ đạo hoa Tiểu Long còn thật sự biết không thiếu, chỉ là nó vừa là vật có chủ, Tiểu Long suy nghĩ cho dù nói cũng vô ích không phải, chẳng lẽ còn năng lực tự dưng đi đoạn. Nói đến đây, Hắc Long dường như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tin được nhìn qua trước mặt thanh niên, đại nhân, ngài sẽ không thật muốn. Hòa Tam chụp rồi đầu của hắn một chút, cải chính, cái gì gọi là đoạn, chúng ta là đi lấy có được hay không, ngươi không tin thì cùng theo một lúc đi xem, bảo đảm bọn hắn ngoan ngoãn đưa ra đến. Chương 1487, Thiên Huyễn Cung bên trong Ngư Long tụ. Chương 1487, Thiên Huyễn Cung bên trong Ngư Long tụ. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tây Nam chi địa tình thế càng thêm phức tạp, thực tế tại Thiên Huyễn Cung phạm vi ngàn dặm trong, các phương hào cường tụ tập, Ngư Long hỗn tạp. Càng không ít cùng Thiên Huyễn Cung riêng có giao tình thế lực đã lần lượt phái người đến nhà đến thăm. Mặc dù riêng phần mình nói đến đây dạng lý do như vậy, nhưng truy cứu mục đích thật sự, hơn phân nửa chỉ có một, chính là Kim Thị thần tộc treo thưởng mà đến. Cung chủ, dãy núi Vạn Hồn trên con kia hổ yêu đến rồi, tự xưng đúng cung chủ ngài ngưỡng mộ đã lâu, bây giờ tới trước bái yết. Thiên Huyễn Cung đại trưởng lão cô nén ý cười, tới trước bẩm báo. Bởi vì cái này lý do hắn nghe vô số lần. Dường như cung chủ mị lực đột nhiên dài ra một mảng lớn, không riêng thu hút đồng tộc, ngay cả các loại phi cầm tẩu thú cũng ngăn cản không nổi, sôi nổi mộ danh tìm tới cửa. Huyễn Vân Tiên Tử lườm hắn một cái, lạnh như băng nói, lão gia hỏa, thật có buồn cười như vậy sao? Đại trưởng lão đội vàng ho khan hai tiếng, thừa cơ thư giãn, hắn thực sự nhịn không nổi. Huyễn Vân Tiên Tử hừ nhẹ một tiếng, tức giận nói, ngươi thì vui đi, bây giờ hai vị đại nhân không biết tung tích, Hắc Long cung phụng thì đi theo, lúc này như cung trong thật dậy rồi nhiễu loạn, ngươi cảm thấy liền mời ngươi ta năng lực đè xuống đến. Đại trưởng lão chê cười nói, ách, cũng không về phần đi. Hiện tại các phương thế nhưng cũng chầm chậm vào ta này đâu, đoán chừng ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, như thế kiểm chế lẫn nhau nhìn, tạm thời nên còn ổn được. Huyễn Vân Tiên Tử hai đầu lông mày mây đen không tiêu tan, chỉ hy vọng như thế đi. Gần đây nàng luôn luôn tâm thần không yên, thật giống như có cái đại sự gì muốn xảy ra bình thường, nhường nàng liên tiếp vài ngày cũng đứng ngồi không yên. Nhưng mà còn không đợi nàng nghĩ sâu, ngoài điện đột nhiên truyền đến một đạo trầm thấp hùng tráng giọng nam. Huyễn Vân Tiên Tử, hổ mẫu vạn dặm xa xôi mà đến, lẽ nào tiên tử thì bất cận nhân tình như thế, không chịu nể mặt gặp mặt một lần. Huyễn Vân Tiên Tử bất đắc dĩ thở dài, lập tức thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ. Đợi cho trong điện chỉ còn đại trưởng lão một người, nụ cười trên mặt hắn dần dần thu lại, cả người giống như đột nhiên già đi rất nhiều, cô ảnh xào xạc. Già rồi a. Quả nhiên là người càng lão cô lo càng nhiều, không còn năm đó quyết đoán rồi, giả sử tất cả mọi người năng lực ra tay, có thể kia nhị vị đại nhân sẽ đối với Thiên Huyễn Cung càng có hảo cảm, chắc hẳn chiếu cố cũng có thể nhiều chút đi. Chủ điện trước trên quảng trường, Minh Trần thân trên, bắp thịt cả người hở ra tháp sắt chẳng hán, thấy một lần có danh tiếng chất không tầm thường mỹ phụ nhân hiện thân, đội vàng tiến lên liên tiếp. Chắc hẳn vị này chính là Thiên Huyễn Cung chi chủ Huyễn Vân Tiên Tử đi, cửu ngưỡng đại danh, tại hạ hổ liệt địa, này toa lễ độ. Đầu này hổ yêu cũng không biết từ chỗ nào học được, lại như cùng nghèo kết hủ lậu thư sinh như vậy nghiền ngẫm từng chữ một, này và cao lớn thô kệch thân hình cực kỳ không hài hòa. Huyễn Vân Tiên Tử dường như đã hiểu đại trưởng lão lúc trước vì sao nén cười nín khó chịu, vì nàng hiện tại thì đứng trước vấn đề giống như trước. Huyễn Vân Tiên Tử vội vàng suy nghĩ một lúc trong cuộc đời này chuyện thương tâm, cũng may là ép xuống. Hồ đạo huynh đại giá đến dự Thiên Huyễn Cung, Huyễn Vân không thể tới thời đó lấy, có chỗ tiếp đón không được chu đáo, xin hãy tha lỗi. Mặc dù đối diện nàng trước đại hán rất là không thích, nhưng vẫn là gạt ra một vòng nụ cười khách sáo nói. Dù sao đối phương thế nhưng thực sự cửu giai đại yêu. Hồ liệt địa cởi mở cười to vài tiếng, nơi nào, hổ mộ biết rõ Thiên Huyễn Cung gần đây sự vụ bận rộn, Huyễn Vân Tiên Tử khẳng hiện thân gặp một lần, hổ mộ đã là rất thỏa mãn rồi, lại sao dám yêu cầu xa vời cái gì? Huyễn Vân Tiên Tử nghe được trong lỗ tai đều nhanh lưu nước chua rồi, thực sự khó chịu không được. Mấu chốt không phải nói lời gì, mà là ai đang nói, giả sử trước mắt là Diễm đại nhân như vậy đẹp mắt nhẹ nhàng tuấn công tử, khẳng định nói cái gì đều tốt nghe. Ta tưởng là ai, nguyên lai là dãy núi Đoạn Hồn trên đầu kia ngu hổ à, làm gì, ngươi cũng tới đến một chút náo nhiệt. Đột nhiên có một vô cùng không thanh âm khách khí truyền đến. Hổ liệt địa theo tiếng kêu nhìn lại, trợn mắt nhìn, lại bị xà, lao tử tại đây không nghĩ chấp nhặt với ngươi, có thể ngươi nếu không phải muốn chết, vậy ta cũng không để ý mấy đầu đai lưng giá rắn. Thân ảnh đơn bạc, tướng mạo hơi có vẻ âm nhu người thanh niên cười khẩy, không âm không dừng nói, nhà ta giường nằm trên ngược lại là thiếu cái tấm thảm, nếu có thể đến Trương gia hổ cố gắng không tệ. Lại bị xà, ngươi nói cái gì? Có loại lặp lại lần nữa. Ngu hổ chính là ngu hổ, lời hữu ích lại há có thể lại nói lần thứ hai. Nay một hổ một rắn vốn là oán hận chất chứa rất sâu, đối chọi gay gắt nhiều năm, ai cũng không phục ai. Bây giờ cũng đều quấy tại như vậy cái mẫn cảm thế cuộc chồng, càng là hơn kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, mắt thấy muốn đánh rồi. Huyễn Vân Tiên Tử nói thầm một tiếng không tốt, này hai gã muốn quấn quýt lấy nhau, làm không tốt kiểm chế lẫn nhau cân đối thì phá bỡ. Đến lúc đó, những người khác theo đục nước béo cỏ, Thiên Huyễn Cung tiểu chân đại họa lâm đầu rồi. Nhưng hôm nay có thể đánh đều không tại, chỉ bằng vào nàng chỉ sợ rất khó chấn ở trước mặt hai vị này cựu giai đại yêu, tình huống không ổn a. Ngay tại cảnh tượng sắp mất khống chế thời điểm, chợt có một người như lửa như lưu tinh từ phía trên rơi xuống phía dưới. Nam Cung Kình ở đây, ai dám lô mãng? Chỉ một thoáng, giữa sân bầu không khí xoay mình chuyển cấp biến. Nguyên bản còn kiếm bạt nỗ trương hai tôn đại yêu trong nháy mắt hành quân lặng lẽ, tập trung ý chí, riêng phần mình cảnh giác xem kỹ trước mặt nam tử xa lạ. So với nhân tộc càng trực giác mẫn cảm nói cho bọn hắn, đối phương tương đối nguy hiểm. Viễn Vân tiên tử thì là kinh ngạc nhìn qua trước mặt bóng lưng xuất thần, Nam Cung Kình. Nam Cung Kình xông nàng ôn nhu cười một tiếng, nghe nói ngươi gần đây phiền phức quân thân, ta lập tức chạy đến, thế nào, cũng chưa muộn lắm đi. Viễn Vân tiên tử giận dữ truyền âm nói, ai bảo ngươi tới? Vội vàng chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó. Nàng từng từ hồ ly trong miệng nghe nói qua một chút thần lăng trong xảy ra sự tình, tất nhiên là hiểu rõ Nam Cung Kình cùng Kim Thị thần tộc từng có ma sát, cho nên sợ hắn lúc này quấy đi vào phản bị hắn hại. Nam Cung Kình lại là lắc đầu, tất nhiên đến rồi, ta thì không nghĩ tới muốn đi. Năm đó là ta chưa đủ kiên quyết, mới đưa đến ngươi bị nhốt Thiên Huyễn Cung ngàn năm có thừa, này đã để ta hối hận rồi nửa đời người. Bây giờ ngươi lại gặp mặt kiếp nạn, nếu không thể hầu ở bên cạnh ngươi, vậy ta còn sống còn có ý nghĩa gì? Viễn Vân tiên tử mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, ngươi biết ngươi chọc bao lớn hòa nhà, và Kim Thị thần tộc vừa đến, ngươi muốn đi cũng đi không được. Nam Cung Kình mỉm cười đối mặt, ta biết ngươi gây chuyện cũng không nhỏ, ta ai cũng đừng nói ai. Hai luôn luôn dùng truyền âm giao lưu, cho nên người ở bên ngoài xem ra là nhìn nhau không nói gì, lâu dài đối mặt, có vẻ rất là ái muội. Từ trước đến giờ tính tình nóng nảy hổ liệt địa trước hết nhất không chịu nổi tính tình, bằng hữu, chúng ta tối thiểu phải có cái tới trước tới sau đi, ngươi như thế chặn ngang phía trước, chẳng lẽ quá không đem hổ mẫu người để ở trong mắt. Nam Cung Kình bị quấy cùng lao tướng hảo mặt mày đưa tình hào hứng, trong lòng rất là khó chịu. Thừa dịp ta không nghĩ nổi giận trước đó, ngươi tốt nhất nhanh biến mất, bằng không cẩn thận lao tử lột da của ngươi làm chăn lông. Ngươi, hổ liệt địa giận dữ, mắt thấy đối thủ một mất một còn ăn quả đắng, một bên âm nhu nam tử cười to, xem đi ngu hổ, liền nói ngươi ra hổ thích hợp làm chăn lông đi, ha ha ha. Nhưng mà sau một khắc lại nghe được, ngươi cười cái gì cười? Đi muộn, đồng dạng sẽ bị làm thành thắt lưng. Chương 1488, cường thế chấn sát nhị yêu. Chương 1488, cường thế chấn sát nhị yêu. Nghe vậy, xà yêu nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, tiếp theo âm trầm như nước, người trẻ tuổi, ngươi là đang tìm chết. Hổ liệt địa càng là hơn đã sớm bị chọc giận, chính xác khi đằng đằng hướng Nam Cung Kình tới gần. Gặp tình hình này, Huyền Vân tiên tử vội vàng tiến lên một bước, bảo hộ ở lão tướng hào trước người, cười lấy trấn an nói, hai vị còn xin an tâm chớ đội, bây giờ các lộ anh hùng tề tụ ta Thiên Huyễn Cung, đó chính là duyên phận, làm gì vì vài câu miệng lưỡi chi tranh tổn thương hòa khí a. Huyền Vân tiên tử nói bóng gió thì đang nhắc nhở, bây giờ Thiên Huyễn Cung bên trong cũng không chỉ hai người, thật đánh nhau, coi chừng bị người bên ngoài nhặt được tiện nghi. Ai ngờ hộ liệt địa đầu góc toàn cơ bắp, căn bản không nghe lời khuyên bảo, căm tức nhìn Nam Cung Tình nói, người này trước mặt mọi người mở miệng lục nhã, đã nhường hộ liệt địa mặt mất hết, nếu không thể giết một người dằn trăm người, ta dãy núi loạn hồn nhất mạch uy nghiêm ở đâu, sau này còn thế nào năng lực đang tơ đông đặt chân. Ta hổ tộc không như mỗi trùng trùng, cho dù bị người cưỡi tại trên đầu kéo thì còn có thể thuế lộ ra, huyền đương thay hình đổi dạng. Hắn thậm chí còn không quên tiện thể bẩn thỉu đối thủ một mất một còn một cái. Quả nhiên, xa yêu sắc mặt biến được càng thêm âm trầm, dường như cũng nhanh chảy ra nước rồi. Hồ liệt địa, ngươi ít tại này âm dương vai khí, nếu là không có can đảm tự mình động thủ sớm làm cục đuôi lui ra, đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Đối phó nhân tộc này, rắn một cái nào đó là đủ. Nhưng mà Nam Cung Kình càng là hơn đổ dầu vào lửa, hai người các ngươi đầu xuất sinh cùng lên đi, vừa vặn cùng nhau thu thập, đỡ phải lãng phí thời gian. Ngươi điên rồi. Huyền Vân tiên tử quay đầu chừng lao tướng hảo một chút, bao nhiêu tuổi rồi còn cậy mạnh, chính mình bao nhiêu cân lượng trong lòng không có đến không. Cho dù hắn lúc trước trong thư nhắc tới tu vi rất có tinh tiến, bây giờ gặp mặt cũng có thể cảm giác được, sao có thể nói cũng bất quá mới vào cửu giai, đối phó trong đó một con đại yêu còn miễn cưỡng, lại không nói đến lấy một địch hai. Nam Cung Kình bàn tay lớn ôn nhu khoác lên Huyền Vân tiên tử đầu vai, đem nó nhẹ nhàng đẩy ra, ẩn ý đưa tình cười nói, yên tâm, ta sẽ không bỏ được trước ngươi mà đi. Huyền Vân tiên tử mặt đỏ lên, vội vàng nghiêng đầu đi, muốn tìm cái chết liền đi, ai để ý đến ngươi. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng nàng lại không hiểu an tâm rất nhiều, vì lao tướng hảo kia dị thường tự tin ánh mắt, thật vô cùng làm cho lòng người ăn. Nam Cung Kình tiến lên mấy bước, ngắm nhìn một phía, ta biết tại đây người đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, bất quá ta khuyên các ngươi tốt nhất thu hồi tâm tư, bằng không qua đi này hai đầu xuất sinh kết cục chính là các ngươi ngày mai chi kết cục. Cuồng vọng chi đồ, còn muốn cầm bản tọa lập uy, nhìn xem bản tọa một trưởng đem ngươi chụp thành thịt nát. Hồ liệt điệu giận dữ, đột nhiên thả người bật lên, không hề sức tưởng tượng một trưởng, cùng với từng tiếng hổ gầm, trực tiếp hướng Nam Cung Kình đỉnh đầu đánh xuống. Đầu này hổ yêu vốn là thể tu, lực có thể bản sơn phúc hải, thể phách cường hãn tuyệt không phải bình thường có thể so sánh. Dưới mắt hắn này không giữ lại chút nào một trường, mặc cho cựu giai hậu kỳ thậm chí đỉnh phong tu sĩ đều chưa hẳn dám chính diện đón đỡ. Có thể Nam Cung Kình lại không tránh không né, mặt lộ khinh thường, như tại lúc trước, hắn có thể chỉ có thể trốn tránh, nhưng bây giờ nhục thể của hắn đã sớm bị Diễm đại nhân từng cường hóa, đây ma lực, đối phương còn chưa đủ tư cách. Nam Cung Kình đấm ra một quyền, nên tiếp hổ trưởng. Âm hổ liệt địa toàn bộ cánh tay trong nháy mắt oanh tạc, cốt nhục bay ngang. Cái này làm sao có khả năng? Tất cả mọi người kinh hãi, hoặc ở ngoài sáng hoặc tại ám người quan chiến, không khỏi bị trước mặt một màn rung động, vì lực nổi tiếng hổ tộc đại yêu, lại nhục thân thể phách trên bị một tên nhân tộc nghiền ép. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. A. Thê lương bi thảm âm thanh kinh thiên động địa, hổ liệt địa khỏe mắt. Ngươi đến tụt cùng là cái thứ gì? Nhân tộc như thế nào như thế cường hãn nhục thân? Nam Cung Kình vô thức đáp lại, ta không phải. Ngươi quản ta là cái gì? Cho ra chết đi. Nam Cung Kình thẹn quá hóa giận, đuổi theo một quyền, hổ liệt địa ngay cả tránh né cơ hội đều không có, nửa người trên nhất thời bị đánh bạo, mệnh tàng tại chỗ. Huyết nục văng tung tóe phía dưới, không ít cũng rội tại rồi âm nhu nam tử trên người. toàn bộ rắn cũng choáng váng, cứng tại tại chỗ, không nhúc nhích. Chẳng qua Nam Cung Kình cũng không có vì vậy bỏ qua cho hắn, tiến lên một trường vô ở tại thiên linh cái, làm vỡ nát thần hồn của hắn. Mặc dù ra hổ chăn lông đã làm không được, nhưng có đầu đai lưng ra rắn thì vẫn được. Nam Cung Kình liếc nhìn một phía, mắt lộ ra hung quang, sau này ai còn dám quấy rối Viễn Vân cung chủ, này một hổ một rắn chính là tấm gương. Viễn Vân tiên tử si ngốc nhìn che ở trước người bóng lưng cao lớn, nội tâm rất là kinh ngạc, nhục thể của ngươi như thế nào tu luyện mạnh như thế, còn nhớ lần trước gặp mặt còn. Nam Cung Kình quay đầu nhíu mày cười một tiếng, nơi đây nhiều người phức tạp, không nên nói tỉ mỉ, và tìm nơi yên tĩnh chúng ta thâm nhập hơn nữa giao lưu. Viễn Vân tiên tử trên mặt lướt lên một vòng ngừng đỏ, nhẹ nhàng gật đầu đáp lại, ừm. Theo Nam Cung Kình trấn áp thu bạo hai tôn cựu giai đại yêu, Thiên Huyễn cung bên trong nguyên bản kích động các phương liền lập tức liền rất là biết điều. Như thế an bình bầu không khí hiển nhiên là có ít người không muốn nhìn thấy. Thần sứ đại nhân, này Nam Cung Kình là Bích Huyền vực một phương tên là Quỷ Nhâm Tông tông môn chi chủ, hồi lâu trước, thuộc hạ hai người từng tại Thần Lăng và có duyên gặp mặt mấy lần. Thấy không rõ mặt mũi hư ảo bóng người trước, Mục Trần cùng Nghê Chấn Quy Quy củ củ túi đầu trên mặt đất. Từ tiên nhiệm cấp trên trong Thần Lăng trời xui đất khiến bị cầm cố tế phẩm về sau, minh bên trong cuối cùng là lại dọc đến cái mới thần sứ đến lãnh đạo hai bọn họ tổ này. Vì vẫn không có thể thăm dò đương nhiệm cấp trên tính tình, bọn hắn đành phải cẩn thận từng ly từng tí, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Bản sứ chẳng cần biết hắn là ai, tóm lại bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản giới Hải Minh kế hoạch, mau chóng nhường Thiên Huyễn cung lọt lên. Thư hảo bóng người cứng rắn nói, chúng ta xin nghe thần sứ đại nhân pháp chỉ. Mục Trần cùng Nghe Chấn cung kính đáp lại. Mặc dù bọn hắn luôn luôn rất hiếu kỳ giới Hải Minh khắp nơi quấy phong vân ý nghĩa ở đâu, nhưng lại cũng không dám hỏi, một mực nghe lệnh làm việc. Thư hảo bóng người nói tiếp, mới vừa nghe các ngươi đề cập, một nam một nữ kia là đến từ thí thần điện. Đúng vậy thần sứ đại nhân, Mục Trần chi tiết nói, tình báo bắt nguồn từ Thanh Diệp, bên ấy có một gọi Lâm Phàm thành viên chính là chết trên tay bọn họ. Thư hảo bóng người trầm ngâm nói, này thí thần điện ngược lại là có hứng, gần đây nghe nói những giới khác vực thì có mấy cái cùng tên mới phát thế lực sinh động, đã dẫn tới bên trên chú ý. Lại có việc này. Mục Trần cùng Nghe Chấn nhìn nhau nhìn, đều là nhìn thấy trong mắt kinh ngạc. Giới Hải Minh là vô số siêu thoát giả tổ kiến mà thành, nội tình hùng hậu, sâu không lường được, mạnh như thần giai đại tu đều chẳng qua ti thần sứ trước, bên trên còn có trưởng lão, tôn lão, thậm chí cả minh chủ. Không ngờ rằng thế mà năng lực chú ý đến thí thần điện, đủ có thể nói rõ hắn tử có chỗ đặc thù rồi. Thư hảo thân ảnh phân phó nói, bản sứ mặc kệ những phân bộ khác là xử lý như thế nào, chúng ta cái này không cho phép xuất hiện như vậy sinh động đau đầu. Vội vàng nghĩ biện pháp để bọn hắn biến mất. Tốt nhất là lần này mượn Kim Thị thần tộc chi thủ triệt để tiêu diệt bọn hắn, kể từ đó tự sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Dừng một chút, hắn lại bổ sung. Tất nhiên, khi tất yếu, bản sứ cũng có thể tự mình ra tay vì bảo đảm không lưu dư mắc. Các ngươi đã hiểu. Thuộc hạ đã hiểu. Chương 1489. Bị để mắt tới Nam Cung Kình chương 1489, bị để mắt tới Nam Cung Kình Nam Cung Kình. Hắn lại tính là thứ gì, cũng dám ở động thủ trên đầu thái tuế. Đỉnh đầu thuốc phát kim quan, người khoác theo kim nho bảo nam tử trung niên chấn nộ, tiện tay vung lên, xa xa một tòa núi lớn trong nháy mắt bị san thành bình địa. Hắn trước mặt, đang có cá thể thái tròn triệu mập lùn phục trên đất run lẩy bẩy, một thân kim sức ngọc giác bị lay đỉnh dòng vang lên không ngừng. Nghe được nho bảo trung niên nhân buồn bực mất tập trung, kim thiểm. Mau đem những kia nhao nhao người đồ chơi nhỏ ném đi. Nếu không lão tử lột da của ngươi ra có ra. Mập lùn bị dọa đến manh run một cái, vội vàng tâm niệm khẽ động, đem một thân đồ trang sức toàn bộ vỡ nát. Rốt cuộc, giả thịt đau dù sao cũng so thật thịt đau mạnh. Nho trong nội y niên nhân quát hỏi, ta hỏi ngươi kia Nam Cung Kình rốt cục ra sao địa vị? Ngươi sẽ không tới hiện tại cũng không có điều tra ra đi. Tra được, được gọi là kim tiềm mập lùn liên tục lên tiếng. Gia chủ, Nam Cung Kình chỉ là biết huyền bực Quỳnh Âm Tông tông chủ, cái khác cũng không bối cảnh. Vậy còn không tốc độ đi đem hắn làm thịt cho Bình Nhi để mạng. Vâng vâng vâng, thuộc hạ cái này đi. Chờ một chút. Gia chủ còn có gì phân phó? Các tộc nhân cũng đừng có trực tiếp xuất thủ, tìm tu sĩ khác đi làm, nếu không nếu là đem kẻ cầm đầu hủ chạy sẽ không tốt. Đúng. Thiên Huyễn cung. Nhiều năm chưa từng thấy một đôi lão tướng hảo đang hậu sơn tàn bộ, hai người trạng thái nhìn lên tới cũng không tệ, Huyễn Vân tiên tử thần sắc hồng nhuận, Nam Cung Kình tinh thần tỏa sáng. Dường như không hề có bị ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ xâm nhập giao lưu ảnh hưởng. Không thể không nói, người tu đạo tố chất thân thể chính là được. Nam Cung Kình trầm ngâm nói, đối với thiết phù đồ cho hắn nhi tử tìm vị sư phụ kia, ta ngược lại thật ra từng có nghe thấy, nghe nói là con rơi thành tinh, cực thiện hút huyết khí tinh hoa chi pháp. Với lại ở trên người hắn, dường như còn có trong truyền thuyết đám kia sớm đã tuyệt tích cổ tà tu ảnh tử, rất ma quái. Nam Cung Kình nắm lên nắm đấm, trong hai con ngươi bắn ra tinh mang, chẳng qua chỉ cần hắn dám hiện thân, ta nhất định phải hắn có đến mà không có về, là người đời trừ ra này một tai họa. Chẳng biết tại sao, từ đi đến thể tu con đường về sau, Nam Cung Kình thì trở nên đặc biệt tốt chiến, luôn muốn cùng người điểm cái cao thấp. Thì hai ngày trước, Nam Cung Kình từng không chỉ một lần trị ở lão tướng hảo hỏi nàng có phục hay không. Viễn Vân tiên tử quan tâm nói, đừng quá khoe khoang, bây giờ để mắt tới ngươi người cũng không ít, bọn hắn sợ là cũng nghĩ bắt ngươi đi Kim Thị thần tộc đổi tiền thưởng đấy. Ngươi nhớ lấy không thể lại tùy tiện ra tay, lỡ như bị hợp nhau tấn công liền phiền toái. Nam Cung Kình ôn hòa cười nói, yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Cảm thụ lấy lao tướng hảo bắn ra đến nóng rực ánh mắt, Huyền Vân tiên tử chỉ cảm thấy hai gò má nóng lên, liền quay đầu đi, không còn dám chính diện tiếp xúc. Đồng thời tìm đề tài nói, đúng rồi, trước ngươi nói kia thần lăng bên trong có tọa hiến tế đại trận, có thể đem thần giai đại tu xem như tế phẩm. Vừa nhắc tới này, Nam Cung Kình lập tức trở nên nghiêm chỉnh rất nhiều, ừm. Với lại không riêng như thế, đại trận kia còn lấy 8 mảnh thuộc tính khác nhau đạo hoa là trận nhãn, cũng duy nhất một lần đem hao hết. Như thế đại trận, chớ nói đạo hoa ngày càng tuyệt tích hiện tại, dù là cổ thời gian trước đạo hoa hãy còn hưng thịnh, thì tuyệt đối là đại thủ ta. Huyền Vân Tiên Tử sắc mặt ngưng trọng nói, đại trận kia năng lực vận hành bình thường, cũng thuận lợi hoàn thành hiến tế nghi thức, này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Cố gắng hắn trận chủ còn tại thế gian, không biết tránh ở địa phương nào tùy thời mà động đấy. Vừa năng lực vì thần giai đại tu cùng với 8 mảnh đạo hoa làm tế phẩm, tu vi lại cái kia cường đại đến mức nào, thực sự là không dám tưởng tượng a. Đối với cái này, Nam Cung Kình ngược lại là tương đối lạc quan, hại, này có cái gì, trời sập xuống có một tử cao người treo lên. Dù sao hôm đó tại Thần Lăng, Đan Thần Các, Vạn Độc Giáo, Thần Thủy Cung và Đại Tông Đại Giáo người đều thấy được, bọn hắn trở về tự sẽ thượng trình sư môn. Dừng một chút, hắn lại như có điều suy nghĩ nói, với lại cuối cùng ta cảm thấy, Diễm Đại Nhân rất có thể đây ta tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều, có hắn ở đây, cho dù có cái gì đại tà tu đại khủng bố thì không nổi lên được cái gì lắm tới. Về điểm ấy, Nam Cung Kình thế nhưng có bản thân trải nghiệm. Diễm Đại Nhân tiện tay cho ra một viên đan dược, liền có thể nhường hắn cường đại đến có thể riêng lấy thể phách áp chế cựu giai đình phong. Hắn nội tình cất giữ lại nên cỡ nào phong phú, ai cho dù là có phi hoa đan đạo đứng đầu đan thần cát, chỉ sợ cũng chưa hẳn năng lực theo kịp đi. Nói đến kia nhị vị đại nhân, bọn hắn rốt cục đi đâu ngươi biết không? Ta cũng đến đã mấy ngày sao vẫn còn chưa quay về. Nam Cung Kình chỉ dẫn Diễm Đại Nhân đến Thiên Huyễn Cung vốn là có tư tâm, bây giờ vấn đề đã giải quyết, hắn còn muốn làm mặt hảo hảo bái tạ một phen đấy. Ngươi hỏi ta hỏi ai a? Người ta lại không nói với ta. Huyễn Vân Tiên Tử nhún nhún vai, u hoan nói. Diễm Đại Nhân loại kia cao nhân, thần long kiến thủ bất biến bĩ, hắn hành tung như thế nào ta năng lực phỏng đoán uổng cho ngươi hỏi ra đây. Nam Cung Kình một vào đầu, cũng thế, vậy chúng ta vẫn kiên nhận chờ xem, chỉ mong nhị vị đại nhân khác trở về quá muộn. Diễm Đại Nhân, Ly Đại Nhân, phía trước chính là Hoàng Dương lão ma hang ổ Hoàng Phong Cốc rồi. Dài chừng 10 trượng hắc long ghé qua ở trong mây, khổng lồ thân rồng như ẩn như hiện, sắc bén long chảo hoa phá trường không, oai hùng ánh phát, uy vũ bá khí. Duy chỉ có kia đáng chú ý một nửa gãy đôi hơi chút kém. Hung lệ dọa người long thủ miệng nói tiếng người, ngài hai vị lần trước gặp hắn lúc, cái kia hai mảnh đạo hoa khẳng định không có tùy thân mang theo. Tiểu Long hiểu rõ còn nhớ trong tộc trưởng bối đề cập, Hoàng Dương lão ma trên tay nắm giữ phong, thổ hai loại thuộc tính đạo hoa, hắn thì nguyên nhân chính là này mà lập nghiệp. Hỏa Tam cùng Hồ Ly thừa tại một đôi sừng rồng trong lúc đó. Cái trước Hồ Nghi nói, nhìn xem ngươi trên đường đi luôn luôn chờ không nổi đem chúng ta hướng này mang, cũng không phải là muốn mượn đao giết người. Không, giết dê đi. Nhanh như thực bàn giao. Hắc Long có chút ngượng ngùng hắc hắc hai tiếng nói, đại nhân, vẫn là bị ngài phát hiện. Tiểu Long tuổi nhỏ thời điểm, từng vô ý xâm nhập này Hoàng Dương lão ma lãnh địa, cho hắn tóm lấy, thậm chí càng cầm Tiểu Long làm huyết thực. May mắn, trong tộc tiền bối trùng hợp trải qua nơi đây, nể tình người mang đồng tộc huyết mạch phân thượng thuận tay đem ta cứu lại, nếu không Tiểu Long sợ là thật ám. Hắc Long đến bây giờ có chút nghĩ mà sợ. Muốn ta nói, nên. Hòa Tam rêu rêu nói, tiểu tử ngươi là còn sống, có thể sau đó không phải cũng họa họa không ít sinh linh, nếu không người ta Thiên Huyễn Cung cũng sẽ không nhìn không được, liều mạng cho ngươi phong ấn mấy ngàn năm. Hắc Long rụt rụt đầu, nhỏ giọng so tài một chút, cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm, giữa thiên địa chẳng phải kiểu này quy tắc nhà. Ngươi còn dám giả mồm. Hòa Tam tại Hắc Long trên đầu đạp mạnh một cước, nhanh đi kêu cửa, đem con kia lão sơn dương kêu đi ra. Đúng, Tiểu Long tuân mệnh. Chương 1490, Hoàng Dương lão ma chương 1490, Hoàng Dương lão ma Hoàng Dương lão ma. Khóe cho Long già chui ngay ra đây. Hắc Long này hét lớn một tiếng, mang theo có liệt liệt long uy, vang vọng Hoàng Phong Cốc. Không cần bao lâu, một tên thân hình trắng kiện, sinh ra tóc vàng hoàng mi hoàng cần lão giả không nhanh không chậm trèo lên giữa không trung, đi vào Hắc Y thiếu niên trước mặt. Hắn mặt lộ nghi ngờ đánh giá đối phương. "Ôi, ngươi này Tiểu Long là ở đâu ra, lại vì sao ở ta nơi này quấy rầy, nói năng lô mãng? Hoặc là vì thời gian đã lâu, cái này lão sơn dương dường như nhất thời không nhớ ra được Hắc Long là ai." Hắc Long giận dữ, "Hoàng Dương lão ma, ngươi ít tại này giả bộ hồ đồ, năm đó thừa dịp Long gia tuổi nhỏ trộm tới làm huyết thực, lẽ nào cũng quên rồi hay sao?" Hoàng Dương lão ma khịt mũi coi thường, "Lão Dương ta ăn long nhãi con có thể nhiều nữa đâu, ai biết còn nhớ đầu nào là đầu nào a. Ngược lại là ngươi này Tiểu Long không biết tiến thối, cũng chạy đi rồi lại hồi tới làm cái gì, chẳng lẽ cho rằng tùy tiện tu luyện mấy năm có thể quay về báo thù?" Dê vàng lão phối hợp mừng rỡ cất tiếng cười to, toàn bộ làm như nghe cái thú vị chê cười. Mặc dù trước mặt đầu này Hắc Long tu vi đã đạt cửu giai đỉnh phong, trên thế gian vượt qua 9 thành 9 tu sĩ trong mắt đều là cao không thể chạm thần minh. Nhưng đối với sớm đã bước vào thần chi lĩnh vực hắn mà nói, so với trong đất bùn con giun không mạnh hơn bao nhiêu. Đơn giản là nhìn lên tới càng có khẩu vị thôi. Cười, dùng sức cười, đợi lát nữa có ngươi khóc không lên tiếng lúc. Hắc Long âm thầm cười trên nỗi đau của người khác, vẫn còn không quên chế giễu lại. Ta mới bao nhiêu tuổi à, ngài lao thời gian tu luyện chỉ sợ so với ta có thêm gấp mấy chục lần đi, thật là có mặt cười. Hoàng Dương lão ma nụ cười trên mặt cứng đờ, hừ lạnh nói, miệng lưỡi bén nhọn con lươn nhỏ, lão phu không có công phu cùng ngươi đây miệng lưỡi. Hôm nay đã ngươi đưa tới cửa, vậy lão phu cũng không để ý tế đàn trên tại nhiều một phần công phẩm. Dứt lời, hắn liền muốn thuận tay cầm xuống Hắc Long. Chấm đã. Hắc Long lớn tiếng quát dừng. Hoàng Dương lão ma đưa tay động tác trì trệ, mỉm cười nói, thế nào, bây giờ nghĩ lên hối hận. Ta cho ngươi biết, tất nhiên trở về, thì đừng hòng lại đào tẩu. Tốt nhất là ngoan ngoãn biến thành lão phu hướng tôn thượng cầu linh công phẩm đi, ha 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 ha. Hắc Long bản năng muốn chạy trốn, nhưng lúc này đã bị đối phương khí cơ khóa chặt, dù hắn sử dụng ra toàn bộ sức mạnh đều không thể di động mảy may. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thổ thần lực màu vàng ngưng tụ bàn tay lớn hướng mình tới gần. Hắc Long không ngừng kêu khổ, của ta thật lớn người nha, ngài cũng đừng chơi ta rồi, nếu lại không ra tay, ta muốn phải cho người ta bóp chết ta. Long tiểu tử, ngươi mỏ mẫm lẩm bẩm cái gì đấy? Hoàng Dương lão ma cười lạnh nói, phô trương thanh thế chiêu kia đúng lão phu vô dụng, không cần uổng phí tâm tư. Còn lớn hơn người, gọi đại gia đều không tốt xứ. Lúc này một thanh âm nói, có được hay không xứ còn không phải thế sao ngươi định đoạt? Hoàng Dương lão ma vô thức đáp lại, đây là lão phu địa bàn, tất nhiên lão phu nói. Là ai? Hoàng Dương lão ma chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, đột nhiên theo tiếng kêu nhìn lại, đúng là hai tấm hắn không muốn gặp khuôn mặt, có một không hai. A, tại sao là các ngươi? Hoàng Dương lão ma mặt cũng tái rồi, nhếch miệng lên không có ý tốt mỉm cười thanh niên nam tử nhướng mày, lão Sơn Dương, nghĩ không ra chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Các ngươi làm sao lại như vậy đổi tới này đến, lẽ nào? Hoàng Dương lão ma tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức liền nghĩ đến mới vừa rồi còn bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay tiểu Hắc Long. Chết tiệt, nguyên lai là tiểu xuất sinh kia dẫn tới, lúc trước làm sao lại như vậy nhường này một hại chạy đi đấy. Tuy nói Hoàng Dương lão ma đến bây giờ đều không có nhớ ra Hắc Long này nhất hảo, nhưng trong lòng lại là thực sự hối hận, hận không thể vượt qua thời không xuyên trở về phiến chính mình hai bàn tay. Hoàng Dương lão ma đầy bụng chua xót cùng bất đắc dĩ, mang theo tiếng khóc nước nở nói, các ngươi còn có hết hay không rồi, sau lưng đùi đều bị các ngươi cắt thịt, xương sườn cũng bị mở ra mấy cây nhìn thằng, đến tột cùng còn muốn như thế nào nữa. Hỏa Tam giang tay ra nói, chúng ta không nghĩ thế nào a, chỉ là muốn cùng ngươi mượn ít đồ. Đồ vật? Cái quái gì thế? Đạo Hoa. Nghe xong hai chữ này, Hoàng Dương lão ma trong nháy mắt thì đổi sắc mặt, ánh mắt trốn tránh nói, Đạo Hoa? Cái gì Đạo Hoa, chưa nghe nói qua, các ngươi nhất định là tìm sai dây rồi. Đánh rắm. Trung Hoạch tự do Hắc Long cuối cùng xoay người đến rồi, chỉ vào Hoàng Mi lão giả mắng, ngươi cái vô sỉ lão Dương đừng muốn nói dối. Long gia nói ngươi có thì có, lại là ngươi. Hoàng Dương lão ma âm tàn chầm chậm vào Hắc Long, hận đến cắn răng nghiến lợi thẳng phát run. Có thể lại không thể làm gì. Trước mặt vị này tổ tông câu chuyện thật hắn nhưng là kiến thức qua, lúc trước bắt lấy hắn liền không cần tốn nhiều sức, bây giờ hắn muốn chỉ bằng vào chính mình ép ở lại Đạo Hoa khẳng định không thể nào. Nhìn tới chỉ có thể chỉ lấy. Trong lòng hạ quyết tâm, Hoàng Dương lão ma lập tức gạt ra một bộ nụ cười giả ý thuận theo nói, "À đúng, ta nhớ ra rồi, ngài muốn đạo kia hoa ta có là có, chính là không mang ở trên người, nếu không ngài vài vị theo ta đi trong cốc cầm." Còn không đợi Hỏa Tam đáp lại, Hắc Long dẫn đầu tiến lên trước nhỏ giọng nhắc nhở, "Diễm đại nhân, khác tùy tiện tin hắn, coi chừng có trá." Thấy thế, Hoàng Dương lão ma đối Hắc Long hận ý không khỏi lại sâu hơn mấy phần, trong lòng chửi mắng, "Tử Long con non, chờ ta giải quyết bọn hắn, có ngươi chịu." Hỏa Tam tự nhiên là không sợ, không cần nghĩ ngợi đáp ứng, "Thôi được, lúc này đi thôi." Hoàng Dương lão ma nhẹ nhàng thở ra, vội vàng phía trước dẫn đường, "Đại nhân, ngài mời tới bên này." Hoàng Phong Cốc, tuy nói thì ở vào Hoa Thiên Đô Tây Nam khu vực, nhưng lại và hắn đại đa số địa phương sinh cơ bừng bừng hoàn toàn tương phản. Phóng tầm mắt nhìn tới không thấy bất luận cái gì vật sống, khắp nơi âm u đầy tử khí, có chỉ là từ từ hoàng sa đất vàng, âm phong thổi qua, giống như thiên đô bị nhiễm thất bại. Hoàng Phong Cốc nguyên nhân chính là này mà gọi tên. Hoàng Dương lão ma đem Hỏa Tam hai người cùng với Hắc Long dẫn đến cốc để chỗ sâu. Vài vị trước tạm tại đây chờ một lát lão Dương ta sẽ đem kia hai mảnh đạo hoa mang tới. Dứt lời hắn liền vội vàng ẩn vào hoàng sa mà đi. "Đại nhân, ta nghĩ sự việc không đúng à?" Hắc Long thận trọng nhìn khắp bốn phía, "Ta nghe nói đầu này lão Dương đem kia hai mảnh đạo hoa đem so với mệnh còn nặng, hôm nay như thế nào lại tốt như vậy nói chuyện chủ động đưa ra tới. Ta lo lắng hắn đang làm cái gì âm mưu, khẳng định không có ý tốt." Hỏa Tam lại là cười cười nói, "Ta là cho cái sống sót cơ hội, thì nhìn hắn có bằng lòng hay không muốn rồi, âm mưu tính toán cái gì, sẽ chỉ đưa hắn triệt để đẩy lên tuyệt lộ." Thấy Diễm đại nhân như thế đã tính trước, Hắc Long liền không hỏi thêm nữa, ngoan ngoãn kiên nhẫn chờ. Sau một hồi vẫn như cũ không thấy Hoàng Dương lão ma ảnh tử, có thể Hoàng Phong Cốc bên trong phong lại là lớn hơn, bọc lấy hoàng sa gào thét gầm thét. Mãi đến khi chung quanh cảnh tượng trở nên càng thêm mơ hồ, cả thiên không cũng nhìn không thấy rồi. Lúc này trận trận tiếng cười to theo bốn phương tám hướng truyền đến, chủ nhân chính là Hoàng Dương lão ma. "Ha ha ha ha. Thực sự là thiên quốc có lối ngươi không đi, địa phủ không cửa ngươi từ đi lên, các ngươi không phải là muốn này hai mảnh đạo hoa sao? Hay là trước nếm thử sự lợi hại của bọn hắn đi." Chương 1491, giết dê thuận bảo chương 1491, giết dê thuận bảo vô sỉ lão Dương, ngươi mẹ nó dám dở trò. Hắc Long chửi ầm lên, đáy lòng sợ hãi ở mức độ rất lớn chuyển biến thành phẫn nộ. Khoa đây đất vàng hoàng sa yêu phong bên trong truyền ra giọng Hoàng Dương lão ma, "Long ngai con, lão phu nhớ lại ngươi. Năm đó nếu không phải Ngao Phong xen vào việc của người khác, tiểu tử ngươi mấy ngàn năm trước liền bị lão phu nuốt sống." Nghe được này, Hắc Long lại vẫn không hiểu có chút vui mừng, cuối cùng Long gia còn có chút lực ảnh hưởng, không đến mức bị không nhìn thẳng rồi. "Nhìn xem tới đây chính là lựa chọn của ngươi rồi, kỳ thực ta vốn chỉ muốn tới bắt đi ngươi kia hai mảnh đạo hoa, thậm chí còn có thể qua loa cho ngươi chút ít bồi thường." Hỏa Tam gợn sóng không kinh dương mắt nhìn hướng cái nào đó phương hướng, chỉ là Hoàng Phong lại há có thể ngăn hắn tầm mắt, tùy tiện liền tìm ra Hoàng Dương lão ma phương hướng. Lẽ nào hắn phát hiện ta? Cái này làm sao có khả năng? Hoàng Dương lão ma kinh hãi, nguyên lai tưởng rằng có phong thổ hai thuộc tính đạo hoa tăng thêm ở dưới Hoàng Phong giả thiên đại trận uy lực đại tăng, chừng chấn áp đối phương khả năng. Có thể hiện tại xem ra, dường như ngay cả trận này cơ bản nhất phủ kín cảm giác cũng không có hiệu quả rồi. Không đúng, đây nhất định là trùng hợp. Dê vàng như thế tự an ủi mình nói, cũng hét lớn một tiếng, ngươi ít tại này phô trương thanh thế. Lần trước lão phu tiếp bại vào ngươi, đơn giản ăn trở tay không kịp thua thiệt, hai mảnh đạo hoa chưa từng tùy thân mang theo, bây giờ lão phu đại trận đã thành, thần nhị có thể chu sát, nhìn xem ngươi tiếp rằng ta gì. Ẩn nấp tại hoàng trong gió Hoàng Dương lão ma trận không ngừng biến hóa phương hướng, cũng liên tục in lồng hình. Chỉ một thoáng, hoàng gió lớn trận uy năng càng thịnh, bao cắt như đao, xé nát hư không, từ bốn phương tám hướng toàn bộ phương hướng hướng về phía trong trận ba đạo thân ảnh quân giết tới. Không chút khách khí nói, giờ phút này dù là thần giai đại năng lâm vào trong trận đồng dạng sống chết khó nói, mới vào thần chi linh vực người, chạm vào tức vong. Hắc Long cái nào gặp qua bực này diệt thế chi uy, bị dọa đến nuốt ở Diễm đại nhân phía sau run lẩy bẩy. Hồ Ly mặc dù tu vi còn thấp hơn một ít, nhưng này thời ngược lại bình tĩnh vô cùng, không hề bận tâm, có phu quân ở bên, nàng không sợ hãi. A, thực sự là đầu ngu xuẩn mất khôn láo dương. Hòa Tam cười nhạo nhìn, đưa tay chọc trời một nắm, nguyên bản uy thế chính vào đỉnh phong hoàng gió lớn trận trong nháy mắt tan vỡ. Khi thiên địa khôi phục thanh minh, chỉ còn lại tóc vàng hoàng cần hoàng mi lão giả lộn xộn giữa không trung, ngây ra như phỗng. Không, đây không phải là thật. Nhất định là thuật che mắt. Đúng, thuật che mắt. Ngươi đặt kia lẩm bẩm cái gì đâu, cho ta tiếp theo. Hòa Tam hư không kéo một cái, Hoàng Dương lão ma nhất thời rơi xuống trên mặt đất, ngã cái thất điên bắt đảo. Lập tức hắn trên người bay ra hai mảnh cánh hoa, một vàng nhất thanh, chính là Thiên Phong Thanh Hoa cùng Thiên Trần Hoàng Hoa hai thuộc tính đạo hoa. Tức phụ nhi, thu lại. Hòa Tam vỗ tay phát ra tiếng, sông hồ ly hắc hắc hai tiếng, nhìn xem, lần này gom góp đi. Tính ngươi lợi hại. Hồ Ly cười một tiếng, sau đó không chút hoang mang lấy ra Âm Dương Thần Hỏa cháo, trong đó lục sắc đạo hoa cắt phóng hắn hải, lại thêm này một xanh một vàng, tám loại thuộc tính liền đủ. Đợi cho tất cả mọi chuyện lắng xuống, Hắc Long lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dần dần theo trong sự sợ hãi bước ra đây. Vừa rồi mắt thấy hoàng gió lớn trận sắt đến thời điểm, to lớn cảm giác bất lực nhường hắn tuyệt vọng, cho là mình sinh mệnh đã đi đến cuối cùng. May mà cuối cùng được cứu. Hắc Long chỉ Hoàng Dương lão ma, lòng vẫn còn sợ hãi nói, Diễm đại nhân, đầu này Lao Dương xử trí như thế nào, nếu là bỏ mặc hắn lưu tại trên đời có thể quá nguy hiểm. Hòa Tam thuận miệng nói, vậy ngươi đi làm thịt hắn chứ sao? Tốt, Hắc Long đáp ứng mới vừa lên đi về trước rồi một bước, sau đó nhanh chóng lui về, mặt mũi tràn đầy khổ sở nói, đại nhân ta không được à, thì ta điểm ấy đạo hạnh tầm thường còn chưa đủ hắn nhét cái răng. Tục ngữ có câu lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Hoàng Dương lão ma nói thế nào đều là thần giai, dù là tính mệnh hấp hối sắp gặp tử vong vẫn như cũ không phải hắn có thể đối phó. Huống chi, Hoàng Dương lão ma chỉ là nói tâm bị đánh tan, thân mình thương thế không nghiêm trọng lắm. Chẳng qua, Hỏa Tam cũng là trêu chọc Hắc Long chơi, hắn lớn đến bao nhiêu câu chuyện thật hắn há lại sẽ thấy không rõ, đơn giản vui vui lên thôi. Đã như vậy, kia vẫn là ta tới đi, ta nhớ được đầu này lão Dương chất thịt không sai, người bên ngoài động thủ ngược lại dễ trà đạp rồi nguyên liệu nấu ăn. Dứt lời, Hỏa Tam ngón tay một chút, một đạo thanh quang siêu một chút ngập vào Hoàng Dương lão ma ấn đường, hắn lập tức trở nên hai mắt trống rỗng, ánh mắt bên trong sợ hãi thì biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chốc lát liền hiện ra chân thân. Hỏa Tam tiến lên vây quanh lão Hoàng Dê dạo qua một vòng, kinh hỉ nói, "Ừ, đầu này lão Dương khôi phục không tệ nha, lần trước cắt thịt cũng bộ vị lại cũng nhìn không ra rồi, với lại xương sườn hình như thị trường toàn bộ rồi." Hỏa Tam như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói, "Các ngươi nói nếu không giết hắn, chỉ là định kỳ tới lấy mấy khối thịt, vậy có phải hay không vĩnh viễn cũng có ăn không hết dê bằng thịt?" Nghe vậy, Hắc Long khỏe miệng không khỏi co lại, trong lòng tự nhủ đại nhân ngài là ma quỷ đi, cái này có thể là bình thường người gian ác có thể nghĩ tới chuyện. Hắn hiện tại ngược lại là có chút thay Hoàng Dương lão ma may mắn, khá tốt chết mau rồi chút ít, nếu không sợ là muốn bị lăng trì rồi. Thế nào, ngươi đúng ta này ý tưởng hay có ý kiến? Hỏa Tam không có hảo ý trông lại. A a. Hắc Long bị dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng thể thốt phủ nhận nói, "Không không không, ta chẳng qua là cảm thấy đại nhân ý nghĩ độc đáo, đáng giá tiểu Long học tập." Hắc Long cười hắc hắc giơ ngón tay cái lên. "Phải không?" Hỏa Tam ra vẻ hồ nghi nói. "Đó là dĩ nhiên." Hắc Long trọng trọng gật đầu tỏ vẻ khẳng định, lập tức nhanh nói sang chuyện khác. "Đúng rồi đại nhân, đầu này lão Dương sống mấy bà năm, trong phủ khẳng định nội tình tương đối khá, chúng ta chuyến này nhất định có đại thu hoạch." "Ừm, như thế ý kiến hay." Hỏa Tam rất tán thành nói. Tuy nói hắn cũng không quan tâm, thì không quan tâm Hoàng Dương lão ma cất giữ rốt cục có bao nhiêu, có thể chỉ cần có thể xét nhà liếm bao thì rất vui vẻ. "Đi, đi nhìn một cái." Thế là hai người một rồng trực tiếp đi thẳng hướng cách đó không xa động phủ mà đi. Không thể không nói, này Hoàng Dương lão ma còn thật sự là cần kiệm công việc quản gia trong động bảo bối nhiều vô số kể, cái gì kỳ chân dị bảo, linh đan rượu dược gì, thực sự là tích lũy rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có. Cho dù tu vi so với Quảng Nguyên Thần Quân kém không ít, nhưng cất giữ lại chỉ có hơn chứ không kém rồi. Cũng không biết những thứ này đồ tốt đều là từ chỗ nào giành được. Hỏa Tam luôn luôn vơ vét đến động phủ chỗ sâu nhất, đi vào một chỗ căn phòng bí mật, bên trong có một tòa to lớn tế đàn, còn có mấy đạo nhân ảnh bị trói buộc trên đó, đều có khí tức còn sót lại. "Đại nhân, những chuyện lặt vặt này tế phẩm làm sao xử lý, muốn cứu tới sao?" Hắc Long hỏi. Hỏa Tam đơn giản nhìn mấy lần, đều là nhân tộc, thế là khoát tay một cái nói, "Vậy liền cũng cứu được đi, dù sao thuận tay chuyện, quan trọng nhất là không thể ăn." Hỏa Tam đi đến tế đàn, chính giữa vị trí cung cấp một viên to lớn bài vị, có khác tục danh, Phệ Thiên Ma Quân. "Đến, hướng tổ sư hành lễ." Một tòa khác tế đàn bên trên, đạo bào thiếu niên cùng Thiết Côn Niên đối bài vị thành kính khấu đầu lễ tạ. Một bên một tên miếng vải đèn che mắt mập lùn nói, "Thế nào biên bức đạo nhân, lần này lao đệ thành ý còn đủ." Đạo bào thiếu niên được hết lễ đạo, đủ cùng chưa đủ còn phải đợi hiến tế nghi thức hoàn thành lại nói, "Nếu không ai mà biết được nhà ta tổ sư có thể hay không coi trọng ngươi mang tới tế sống phẩm. Vậy ngươi ra tay đối phó Thiên Huyễn cung sự tình, cũng phải nhìn xem nghi thức có được hay không, nếu không ta cũng không nắm chắc gáp chế kia nam cung kính." Chương 1492, xuất thủ cớ chương 1492. Xuất thủ cớ có rồi Nam Cung Kình trấn thủ, Thiên Huyễn cung lập tức ổn định rất nhiều. Lúc trước hắn ba khí ra sân, cũng vì thế tồi khô lạc hủ diệt sát hai đại cửu giai đại yêu, đã chấn nhiếp rồi ngao ngoe muốn động các phương. Chẳng qua này lại chỉ là tạm thời. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, Thiên Huyễn Cung trong ngoài tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều, lại mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, lần nữa buộc phát xung đột chẳng qua chuyện sớm hay muộn, có thể đều đang đợi một cơ hội. Cung chủ, các vị trưởng lão, các đệ tử đại bộ phận đã lần lượt rút khỏi đi, lại có 2 ngày trời, còn lại thì có thể sắp đặt thỏa đáng. Nghị sự đại điện, một lão giả đang cho Huyễn Vân Tiên Tử cùng với vài vị hạch tâm trưởng lão làm báo cáo. Tăng tốc tiến độ. Đại trưởng lão thúc giục nói, hiện tại cung trong tình thế càng thêm căng thẳng, chưa chừng khi nào rồi sẽ sai lầm, nếu không đem các đệ tử cũng rút đi, chúng ta khó tránh khỏi sẽ tay chân bị gò bó. Được rồi đại trưởng lão, ta biết rồi. Lão giả kia đáp lại. Kia nắm chặt làm việc đi thôi. Đúng. Lúc này, Nam Cung Kình mở miệng hỏi, còn không có Diễm đại nhân tin tức của bọn hắn sao? Diễm đại nhân trước khi đi nói có không có nói qua muốn đi làm cái gì? Mấy vị trưởng lão cùng nhìn nhau, đều theo riêng phần mình trong mắt nhìn thấy mờ mịt, này ai mà biết được. Huyễn Vân Tiên Tử trầm ngâm nói, ta từng trong lúc vô tình nghe Hắc Long cung phụng đề cập, Diễm đại nhân dường như đúng đạo hoa cảm thấy rất hứng thú, lẽ nào cùng này liên quan đến? Khúc Huyễn Sơn lúc đó thì bàn giao, Hắc Long cung phụng là dùng một mảnh đạo hoa cùng hắn làm giao dịch, xông phá phong ấn sau đó liền sẽ dẫn hắn đi lấy tới. Có thể Diễm đại nhân chính là vì vậy mà đi, bằng không như thế nào lại kéo lên Hắc Long cung phụng cùng nhau đấy? Đi tìm đạo hoa. Nam Cung Kình sững sờ, thứ này hiện nay ít càng thêm ít, với lại phần lớn cũng là vật có chủ, hoang dại càng là hơn chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, năng lực đi đâu mà tìm đây? Có lẽ Hắc Long cung phụng ấy là biết đạo thứ gì đâu. Huyễn Vân Tiên Tử cũng không có nói qua Khúc Huyễn Sơn làm phản sự tình, sợ Nam Cung Kình hiểu rõ sau đó dưới cơn nóng giận đi cho Khúc Huyễn Sơn làm thịt. Thôi đi, Nam Cung Kình hồ nghi nói, cái kia lão long nếu là thật hiểu rõ có hay không chủ đạo hoa thông tin, vậy hắn vì sao không chính mình đi sớm mang tới, như thế cũng không trở thành bị phong ấn. Huống chi, hắn đã bị phong ấn mấy ngàn năm, trời mới biết kia phiến đạo hoa có thể hay không vẫn còn ở đó. Kia chẳng lẽ lại là ma long đuổi nghịch tâm cơ, muốn gây bất lợi cho nhị vị đại nhân. Có vị trưởng lão kinh hãi, trong đầu đột nhiên toát ra cái đáng sợ ý nghĩ. Nam Cung Kình không đồng ý cười cười, điều đó không có khả năng, trừ phi kia lão long có chủ tâm muốn chết. Diễm đại nhân kia thủ đoạn thông thiên, người bên ngoài không biết, hắn còn không biết sao? Chỉ là lão long, đoán chừng trong mắt Diễm đại nhân so với bùn nhão đường bên trong Hắc Nghê Thu thì không mạnh hơn bao nhiêu. Bất quá nói đi thì nói lại, Diễm đại nhân nếu luôn luôn không xuất hiện, Thiên Huyễn cung chỉ sợ an ổn không được bao dài thời gian rồi. Nam Cung Kình thở dài nói, nhìn xem những người kia ngao ngoe muốn động cũng dáng vẻ, đoán chừng còn kém cái động thủ cớ rồi. Các vị bá thúc huynh trưởng, các vị gia công tiền bối, Thiên Huyễn cung giết ta phụ thân, chiếm lấy ta thần bình quốc vạn năm cơ nghiệp, Côn Niên lập thể muốn để bọn hắn trả giá bằng máu. Đáng tiếc Côn Niên quá nhiều năm nhẹ thế yếu, cho dù lại làm sao báo thù sốt ruột lại cuối cùng như mối bỏ bể, khó mà lại hà hắn Thiên Huyễn cung dâm uy. Côn Niên thành tâm mời các vị trưởng bối ra tay thay gia phụ báo thù, đợi sau khi chuyện thành công, Côn Niên bảo đảm sẽ đem thần bình quốc vạn năm tích lũy toàn bộ cống hiến ra đến hiếu kính các vị, kính nhờ. Dứt lời Thiết Côn Niên quỳ xuống chính là dập đầu lạy 3 cái liên tiếp, thái độ rất là thành kính. Không được, không được, Hiền Điệt mau mau xin đứng lên. Một tên đỉnh đầu thúy ngọc nho quan, thân mang xanh thấm nho áo, thư sinh hóa trang nam tử trung niên liền đội vàng tiến lên mấy bước đem Thiết Côn Niên đỡ dậy. Năm đó nhà sư Minh từng không chỉ một lần chiếu cô ta Thanh Vân Sơn Trang, bây giờ hắn bất hạnh là kẻ xấu làm hại, quan mộ tử ứng thay hắn ra mặt, Hiền Điệt làm sao đến mức này a? Làm sao đến mức này? Nếu không để thù lao, các ngươi khẳng ra mặt, bằng không thì cũng sẽ không chờ tới bây giờ rồi. Thiết Côn Niên đáy lòng trầm biếm, nhưng biểu hiện ra mặt mũi tràn đầy cảm kích, mượn cơ hội bị thư sinh trung niên đỡ dậy. Quan thúc đại nghĩa, Côn Niên vô cùng cảm kích. Thiết Côn Niên khóc không thành tiếng. Thấy có rồi xuất thủ lý do, tiện thể còn có tiện nghi kiếm, rất nhanh, những người khác thì sôi nổi phụ họa. Quan trang chủ nói đúng. Một tên dáng người hùng tráng, đầu đầy tóc ăn, sinh ra lạc má râu vai nón đại hán giọng nói trầm giọng nói, chúng ta ở đây bằng hữu có cái nào không bị qua Thiết cốc chủ chiếu cố, liền lấy trên tay của ta trôi này đại đao mà nói, lúc trước thì xuất từ thần binh cốc. Đang khi nói chuyện, râu quai nón đại hán rút đao vung lên, ngàn trượng đao mang tùy tiện liền san bằng rồi xa xa một cái ngọn núi. Lãnh ba ba quá khen, ha ha. Thiết Côn Niên gượng cười lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Hắn nhưng là hiểu rõ còn nhớ, vị này tên là Lãnh Nhất Đao đại hán năm đó tự mang thần thiết đi trong cốc đúc đao lúc, thực tế dùng tài liệu chỉ có không đến 3 thành, còn lại hơn 7 phần 10 kỳ thực đều bị đen. Lãnh Nhất Đao vô ngực nói, Hiền Điệt yên tâm, ta già lệnh bảo đảm, sẽ dùng này đại đao chặt xuống Huyễn Vân tiểu nương tử kia lão tướng hào đầu. Nghe được này, mọi người ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong không khỏi nhiều chút ít xem thường, thổi cái gì thổi đâu, ngươi nhiều lắm là cũng liền cùng hộ liệt địa không kém bao nhiêu đâu, thì chút bản lĩnh này, tại người ta Nam Cung Kình trong mắt căn bản không đáng chú ý. Lúc này, có người lo lắng nói, kỳ thực muốn bèn bèn chỉ có cái Nam Cung Kình cũng lời nói ngược lại cũng dễ nói, chúng ta nếu có thể cùng nhau tiến lên, hắn cũng chưa chắc có thể ứng phó tới. Nhưng đừng quên còn có kia hai vị, bọn hắn muốn nhúng tay mới thực sự là phiền toái. Thiết Côn Niên cười cười nói, về điểm ấy các vị trưởng bối cứ yên tâm đi, lúc trước Kim Thị thần tộc từng tìm tới ban bối, nói hai người kia tự có bọn hắn đối phó, chúng ta chỉ cần đem nó bước đi ra là được. Áo, như vậy à? Nghe được này, tất cả mọi người âm thầm nhẹ nhàng thở ra, truyền thuyết kia hai vị hơn phân nửa có thần cấp thực lực, này ai có thể ứng phó tới? Bây giờ có Kim Thị thần tộc những lời này, bọn hắn yên tâm nhiều. Lãnh Nhất Đao chờ không nổi dương lên trên tay đại đao, kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này giết vào Thiên Huyễn cung đi. Đại đao của ta có thể đã sớm đói khát khó nhịn. Đột nhiên, một cái cự trưởng từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Thiên Huyễn cung vài tòa chủ điện rơi xuống. Người nào dám can đảm lỗ mãng? Chỉ thấy một bóng người xinh đẹp theo trong điện xông ra, trường kiếm trong tay chém ra vô số kiếm ảnh, trong nháy mắt đem cự trưởng xoắn nát, hóa giải tai họa ngập đầu. Huyền Vân tiên tử cầm kiếm đứng giữa không trung, tất nhiên đến rồi, làm gì lén lút trốn ở trong tối đánh lén, không ngại hiện thân gặp mặt. Dứt lời, chỉ nghe trận trận tiếng vỗ tay truyền đến. Lập tức một nhóm hơn 10 người từ thiên biên Nazi mà đến, ở trên cao nhìn xuống cùng Huyền Vân tiên tử nhìn nhau. Huyền Vân, hôm nay ta Thiết Côn Nghiên lợi dụng thiếu cốc chủ tên hủy diệt ngươi thiên huyết cùng, vì phụ thân cùng với đông đảo chết vì tai nạn đồng môn báo thù rửa hận. Chương 1493, hộ cung chi chiến chương 1493, hộ cung chi chiến tiên huyễn cung bên trong, rất nhiều người nghe tiếng mà ra, nhìn về phía giữa không trung. Bây giờ đệ tử bản môn đều đã rút lui không sai biệt lắm, trừ ra cung chủ Huyền Vân tiên tử, cùng với số ít tu vi cao thâm trưởng lão, những người còn lại phần lớn là vì các loại lý do đến nhà làm khách. Cái đó là Thần binh cốc thiếu chủ Thiết Côn Nghiên. Có người nhận ra người dẫn đầu thân phận. Đã sớm nghe nói ngày đó Huyền Vân tiên tử đem người đánh vào Thần binh cốc lúc, vị này thiếu cốc chủ may mắn trốn khỏi, bây giờ nhìn tới quả thực như thế. Không đúng, nghe đồn Thiết Côn Nghiên không phải một mực đi theo hắn sư tôn biên bức đạo nhân sao, vì sao con kia lão biên bức không đến? Ai biết được, bây giờ vì kia kết sủ treo thưởng cùng với một phương thần tộc hảo cảm, các phương cũng muốn tìm lý do ra tay với Thiên Huyết Cung, có thể vậy hắn là thuận thế trước hết để cho người khác tới thăm dò sâu cả đi. Ừm, có chút ít có thể, Nam Cung Kình trước đó biểu hiện ra thực lực quá mạnh mẽ, cho dù mạnh như biên bức đạo nhân đoán chừng thì không có nắm chắc cầm xuống. Trước hết để cho người khác làm hao mòn Nam Cung Kình chiến lực, sau đó lại ra tay giơ lên cầm xuống, con kia lão biên bức thật đúng là giàu hoạt a. Giữa không trung, Lãnh Nhất Đao vai khiêng đại đao, ở trên cao nhìn xuống, bá khí mười phần gọi hàng. Người bên dưới nghe, chúng ta lần này là hủy diệt Thiên Huyễn Cung mà đến, người không có phận sự nhanh chóng tối lui, bằng không thành môn thất hỏa sẽ phải thay bày bạ gió. Thì cho các ngươi mười hơi thời gian. Lãnh Nhất Đao giọng nói cứng rắn, không chút khách khí, hắn ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Thiên Huyễn Cung trong lưu lại các phương tu sĩ, cơ bản thêm chút suy tư sau đều sẽ lựa chọn rời đi. Rốt cuộc cái gì cũng không sánh bằng mạng nhỏ quan trọng. Tuy nói Kim Thị Thần tộc hảo cảm cùng treo thưởng là hấp dẫn không nhỏ, có thể trên trời quan thanh vân, Lãnh Nhất Đao những thứ này thành danh đã lâu cựu giai đại tu thì không thể trêu vào. Mạnh hơn lưu, treo thưởng không những lấy không được, ngược lại bản thân trước góp đi vào. Mười hơi hay còn không đến, Thiên Huyễn Cung nguyên bản kín người hết chỗ khách phòng đã là người đi nhà trống, nửa cái quỷ ảnh tử cũng nhìn không thấy rồi. Lãnh Nhất Đao ngửa mặt lên trời cười to, Huyễn Vân, nhìn tới ngươi những thứ này tới nhà làm khách bằng hữu đều dựa vào không ở a, vừa có chuyện toàn bộ chạy. Huyễn Vân tiên tử mặt như băng sương, bớt nói nhiều lời, vừa nói đến là tút ta Thiên Huyễn Cung, cái kia còn phải xem các ngươi lớn đến bao nhiêu câu chuyện thật. Lãnh Nhất Đao tiếng cười to rơi xuống, trong hai con ngươi bắn ra mãnh liệt sát ý, giả bộ nói, ta Lãnh Nhất Đao từ trước đến giờ không đúng nữ nhân độc thủ, chẳng qua là cho nhà sư minh báo thủ, lần này sợ là muốn phá lệ một hồi. Dứt lời, Lãnh Nhất Đao thì không dây dưa dài dòng, vung đao chém tới, ngàn trượng đao mang chợt hiện nô lên cao. Huyền Vân tiên tử lại là không tránh không né. Mắt thấy đao mang tiếp cận, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, phía dưới Thiên Huyễn Cung bên trong đột nhiên xông ra một bóng người, không hề sức tưởng tượng một quyền đem đao mang đánh nổ. Muốn động nàng, có từng hỏi qua ta? Nam Cung Kình mắt phong bén nhọn nhìn chăm chú trước mặt mọi người. Nam Cung Kình. Lãnh Nhất Đao trong mắt lóe lên sợ hãi, không tự giác liền hướng lui về phía sau mấy bước. Mặc dù lúc trước còn khẩu suất cùng luôn, nhưng hắn thì biết rõ mình cùng đối phương chênh lệch, đơn đả độc đấu phía dưới tuyệt đối đi không ra mấy hiệp. Nam Cung Kình âm thầm đúng Huyền Vân tiên tử truyền âm, đối diện những người này, tu vi kém nhất đều là bát giai đỉnh phong, ngươi lui ra sau, ta đến thuận tiện. Huyền Vân tiên tử thì không giả mồm, khẽ gật đầu, vậy ngươi nghìn bạn lần cẩn thận. Lập tức trở mình lướt xuống giữa không trung. Đối diện, Quan Thanh Vân, Lãnh Nhất Đao đám người trơ mắt nhìn Huyền Vân tiên tử rời đi, lại ai cũng không dám đuổi theo ép ở lại. Bọn hắn biết rõ Nam Cung Kình mới là chuyến này mục tiêu thứ nhất, chỉ có đem giải quyết mới có nói sau. Nam Cung Kình cơ cổ, hoạt động tay chân một chút thân thể nhiều chỗ khớp nối, phát ra đùng đùng, không, rước, giòn vang, thần sắc lạnh lùng nói, các ngươi từng bước đến, hay là cùng tiến lên. Tướng mạo nho nhã, lão thư sinh trang phục Quan Thanh Vân tay cầm quạt xếp, tố vấn Nam Cung tông chủ dũng mãnh phi thường vô song, chúng ta dần dần xuất trận chỉ sợ khó cùng Nam Cung tông chủ tận hứng, dứt khoát thì đồng loạt ra tay cùng Nam Cung tông chủ đánh cái thông khoái. Những người còn lại vội vàng phụ họa, quản trang chủ nói đúng lắm, nói có lý. Nam Cung Kình cười lạnh, đều là nhóm nhát gan thử bối, không dám đơn đả độc đấu cứ việc nói thẳng, không cần tìm chút ít đường hoàng lý do, đến chiến là được. Thiên Huyễn Cung vùng trời đại chiến hết sức căng thẳng, thanh thế kinh thiên, vô số đạo năng lượng đối chiến, thương khung cũng vì đó rung động không thôi. Huyễn Vân tiên tử cùng với thập đại trưởng lão thì tận lực duy trì lấy hộ sơn đại trận, không dám chút nào thư giãn, sợ đại chiến ảnh hưởng còn lại đem Thiên Huyễn Cung bình định. Này cũng là bọn hắn lưu lại ý nghĩa chỗ. Này Nam Cung Kình thực sự là thật là đáng sợ, dùng ít địch nhiều lại vẫn năng lực vững vàng chiếm thượng phong, chẳng thể trách sư tôn muốn tìm những người này đi đầu tiêu hao một phen. Sớm tại khai chiến trước đó liền xa xa rút lui mở Thiết Côn Nghiên âm thầm kinh hãi, vì tu vi của hắn còn xa không đủ để thấy rõ trên chiến trường giao phong. Nhưng theo bắt được trong dấu vết nhưng cũng đại khái suy đoán một hai. Này còn không phải hắn thực lực chân chính. Trong hai vang lên sư tôn truyền âm. Thiết Côn Nghiên sắc mặt đại biến, cái gì? Lẽ nào dưới loại tình huống này kia Nam Cung Kình còn có thể có điều giấu giếm cũng thành, ngài không phải nói hắn mới vào cựu giai sao? Qua loa trầm mặc, biên bức đạo nhân mới truyền âm đáp lại, tu vi cảnh giới sát thực mới vào cựu giai không giả. Có thể hắn nhục thân mạnh vẫn còn trên cựu giai đỉnh phong, đây mới là hắn dám lấy một địch nhiều ý trượng lớn nhất. Một tên lãnh diễm nhưng không mất xinh xắn nữ tử áo tím chính tức giận hai tay ôm ngực, lao đầu tử, ngươi rốt cục muốn nhìn náo nhiệt tới khi nào, còn không nhanh lên đi giúp đỡ. Hắn bên cạnh, nam tử áo bào xanh chính trầm ngâm quan chiến, hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm chiến trường. Hoa Lăng a, chỉ sợ là không cần đến vi phụ ra tay rồi. Ít khi hắn mới mở miệng đáp lại. Nghe vậy, nữ tử áo tím không khỏi nhíu mày, lão đầu tử, lời này của ngươi là có ý gì? Nam tử áo bào xanh nhún nhún vai nói, vì Nam Cung Kình chính mình có thể giải quyết chứ sao? A, cái này làm sao có khả năng? Thiếu nữ áo tím kinh hãi, nàng chỉ biết là bên ấy đánh rồi, có thể tu vi của nàng lại mảy may thấy không rõ tình hình chiến đấu, như thế nghe phụ thân nói chuyện, quả thực không thể tin vào tai của mình. Lão đầu tử, ngươi không nói Quan Thanh Vân lãnh nhất đao mấy người đều là cựu giai trùng kỳ thậm chí hậu kỳ tu vi sao? Chỉ dựa vào Nam Cung Kình làm sao có thể ứng phó tới? Ta nhớ được trước đó không lâu tại Thần Lăng lúc, Đan Thần Các có một lão đầu còn nói Nam Cung Kình chỉ có bát giai đỉnh phong tu vi đấy. Nam tử áo bào xanh cười khổ nói, tu vi cảnh giới hẳn là vừa đột phá không lâu, có thể nhục thể của hắn mạnh, ngay cả vi phụ cũng có chút nhìn không thấu à? Hải Lão, ngài nói Nam Cung Tông chủ đối phó những người kia căn bản không thành vấn đề. Bên kia Bạch Y thiếu niên đồng dạng kinh ngạc. Ừm, đúng là như thế. Một thân xanh thẳm đã bảo, trên lưng thêu lên cái đan lô đường vân tròn râu dê lão giả gật đầu nói, kia Nam Cung Kình tuy nói tu vi cảnh giới chỉ là mới vào cựu giai, vừa phách rèn luyện lại không hề tầm thường, chỉ sợ so với cựu giai đỉnh phong đều chỉ mạnh không yếu rồi. Trước kia chỉ nghe nói Quỳnh Âm Tông tại âm luật trận pháp nhất đạo có chút thanh danh, nhưng chưa từng nghĩ thể tu phương diện lại còn có kinh người như thế thành tựu. Lẽ nào trước kia là cố ý giấu nghề sao?